Chương 418, Dầu Văn Đào tới, 2-1, chương 418, Dầu Văn Đào tới, 2-1, Trung Sơn Lộ, rộng lớn văn phòng trong đại lâu. Theo ngắn gọn hoan nghênh hội kết thúc, một đám đại lao toàn bộ đều đi tới lầu 8 phòng họp. Mọi người thần sắc nghiêm trọng, đều biết quả bom nặng ký rốt cuộc phải đăng tràng. Ngồi ở chủ vị Hồng Một tiếp nhận trợ lý đưa tới văn kiện, đảo mắt một vòng sau, sắc mặt nghiêm túc đọc chậm. Quản lý luật trong tài liệu cách diễn tả vô cùng nghiêm khắc, không chỉ có tuyên bố đối với lao hạ xử lý quyết định, cũng dẫn đến lao hầu cùng với mặt khác 7-8 người đều bị điểm danh phê bình. Hồng Một âm thanh tại an tĩnh trong phòng họp quân, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy nện ở đám người trong lòng. Lao hầu tựa ở trên ghế ngồi, nghe tới giám sát bất lực chờ đến lúc chữ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là hắn trước đây vì cái gì không muốn lao hạ xảy ra chuyện nguyên nhân, cho dù hắn không có tham dự trong đó, nhưng chỉ cần ngồi ở vị trí này, có chút trách nhiệm vẫn như cũ không cách nào trốn tránh. Hy vọng các vị tờ Z khắc sâu nghĩ lại, lấy đó mà làm gương. Hồng Một đọc xong văn kiện, đem nó đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén mà đảo qua bị điểm danh mấy người. Lao hạ vấn đề, không phải một ngày hai ngày, các ngươi xem như đồng sự, lại có thể một điểm phát giác cũng không có, đây là rất không nên. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy. Hồng Một quay đầu nhìn về phía bên cạnh kỷ chủ nhiệm, lão kỷ, ngươi nói hai câu a. Kỷ chủ nhiệm nâng đỡ kính mắt, chậm rãi mở miệng, các vị tờ Z, lao hạ vấn đề, mặt ngoài nhìn là cá nhân kế tiếp chúng ta khảo sát đoàn sẽ trở thành lập một cái liên hợp điều cơ Z, chỉ để quét sạch những tồn tại này vấn đề, bảo đảm Tây Bộ phát triển đại kế có thể hữu hiệu tiến lên. Nói đến đây, kỷ chủ nhiệm ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ta lại nhấn mạnh một điểm, lần này điều tra, mặc kệ dính đến ai, mặc kệ hắn Z vị cao bao nhiêu, chỉ cần có vấn đề, hết thể nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Lời này vừa nói ra, không ít người trong mắt đều thoáng qua một tia thấp thỏm. Lao hầu hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng, ta tiếp nhận phê bình, sau khi xuống tới nhất định khắc sâu nghĩ lại, nghiêm túc kiểm điểm, về sau trong lúc làm việc tuyệt không tái phạm tương tự sai lầm. Theo hắn lần này tỏ thái độ, cái hội này cơ bản cũng liền kết thúc. Xế chiều hôm đó, một cái chấn kinh toàn bộ dê tin tức tại các đại quản phương bình đài lặng yên tuyên bố, tin tức thông cáo không dài, nhưng từng chữ thiên quân. Đối với An Dưa quần chúng tới nói, có thể cùng tự thân quan hệ không lớn, chính là nhìn náo nhiệt, nhưng đối với một ít người, cũng không thua kém sấm sét giữa trời quang. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết. Phòng làm việc tạm thời bên trong, trợ lý cầm một phần văn kiện đi đến. Hồng Một, đây là lúc trước xác định danh sách, xin ngài xem qua một chút, nếu như không có vấn đề, ta liền thông chi tổ điều tra dựa theo phần danh sách này bắt đầu làm việc. Hồng Một tiếp nhận văn kiện, hơi nhìn qua hai lần, phần danh sách này nhân số không thiếu, lít nha lít nhít phải có hơn mấy chục hảo, bao quát lý cùng vĩ tên đều thỉnh lình xuất hiện. Đem cái kia Tề Vân thêm vào. Trợ lý nghe vậy, lén lén liếc hắn một mắt, xác nhận nói, Hồng Một, chuyện này có phải hay không là yêu cầu thông báo kỷ chủ nhiệm một tiếng? Dù sao, cái này Tề Vân phía trước không có ở liên quan nhân viên loại bỏ phạm vi bên trong, trước mắt nắm giữ manh mối bên trong, hắn cùng lao hạ bản án không có trực tiếp gặp nhau. Hồng Một tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí chân thật đáng tin, có hay không gặp nhau, tra xét mới biết được. Không cần cố ý thông báo, đợi một chút tập hợp tình huống lúc ta sẽ cùng lao kỷ sách một câu. Tốt, ta bây giờ liền thông chi một chút đi. Trợ lý lên tiếng, cầm danh sách rời phòng làm việc. Mấy phút sau, thân là liên hợp điều cờ Z thành viên lão Bưu cũng lấy được phần danh sách này. Khi nhìn thấy Tề Vân hai chữ lúc, ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái, trong miệng thấp giọng nỉ non, Tề Vân Hồng trấn bang cân nhắc sau một lúc lâu, hắn đi tới trước cửa sổ cho con rể Thiệu Dược Văn gọi điện thoại. Người nói cho Tề Vân, thành trung thôn đường đi, lão quỷ đang tựa vào cột điện hút thuốc, bên cạnh còn có mấy cái khác làm việc bản hán tử. Tại đối diện bọn họ, là một loạt cũ kỹ nhà trệt. Nhìn như lão quỷ tại cùng mấy hán tử kia nói chuyện tào lao nhạt, kỳ thực hai mắt một mực vô tình hay cố ý liếc nhìn một gian trong đó gian phòng. Hôm qua hắn dựa theo Tề Vân phân phó theo dõi tên kia, đối phương từ cục cảnh sát sau khi ra ngoài, hết sức cẩn thận ở trong thành lượn quanh nửa vòng lớn, buổi tối lại tìm ở giữa quán trọ nhỏ ngủ lại, cho tới hôm nay vụng trộm đi tới địa phương này. Bên cạnh hán tử đang oán trách hôm nay không có nhận lấy chuyển hàng sống, hắn ư a a mà đáp lời, ánh mắt chợt nhìn về phía đường tắt bên kia. Hai cái mặc quần áo thể thao nam tử đang bước nhanh đi về phía bên này. Hai người này bên hông đều vác lấy cái túi vải bượm, đi đến gian kia cửa phòng trên lúc, đầu tiên là xung quanh quét mắt, xác nhận không có người chú ý, mới đưa tay gõ cửa một cái. Bí mật quan sát lao quỷ giật mình, lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tề Vân phát đi tin tức. Một bên khác, trong văn phòng, Tề Vân đang nắm chặt điện thoại tại cùng Thiệu Dược Văn thông điện thoại. Nghe ta nhạc phụ nói, vị kia vốn là cùng Tiêu gia không thể nào đối phó, người tốt nhất sớm làm chuẩn bị nghe xong Thiệu Dược Văn lời nói, Tề Vân lập tức nghĩ thông suốt chuyện này. Phía trước hắn còn buồn bực, người lớn như thế vật, làm sao lại dễ dàng giúp Đinh Tam Thạch tới nhắm vào mình, thì ra ở giữa còn có như thế tầng quan hệ. Này có được coi là thay bay vạ gió. Ha ha, hảo, ta đã biết, cảm tạ tỷ phu ngang. Tề Vân cười đáp một câu. Kết thúc trò chuyện sau, hắn dựa vào ghế đốt một điếu khói, trên mặt không thấy mảy may hốt hoảng. Đinh 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 màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên. Tề Vân cầm lấy một nhìn, chính là lão quỷ gửi tới tin tức. Xem xong nội dung sau, hắn lúc này bấm lão ưng dãy số. Cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi đi qua đem người bắt trở lại, ta gọi tiểu võ cũng đi qua giúp ngươi. Tốt lão bản. Ân, cẩn thận một chút. Để điện thoại di động xuống, cùng hướng đang muốn hô tiểu võ đi vào, liền nghe bên ngoài chuyển đến một hồi hỗn loạn. Ai, này, các ngươi làm gì? Các ngươi tìm ai? Tìm các ngươi lão bản Tề Vân. Tề Vân nghe thấy động tĩnh, vừa muốn ra ngoài xem xét, chỉ thấy Trung Thụy vội vàng chạy vào. Lão bản, bên ngoài tới một đám người tìm ngài, tựa như là quan phủ người biết. Tề Vân dập tắt tàn thuốc, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, đứng dậy đi tới cửa. Vừa tới cửa phòng làm việc, chỉ thấy mấy người mặc màu đậm chế phục người đứng trong hành lang, bị tiểu võ cản lại.
Tề Vân đoán được người thân phận, thế là hướng Tiểu Võ vây vây tay, "Tiểu Võ." Tiểu Vũ lập khắc thu tư thế, thối lui đến bên cạnh hắn. Người dạng này, Tề Vân tại hắn bên tai thấp giọng dặn dò vài câu, tiếp lấy vô vô bờ vai của hắn, "Đi thôi." Tiểu Võ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp hướng về cửa thang máy đi đến. Không còn hắn ngăn cản, mấy cái kia xuyên màu đậm chế phục người trực tiếp đi thẳng đến Tề Vân trước mặt. Một người cầm đầu móc ra công tác chứng minh lung lay, ngữ khí nghiêm túc, "Tề Vân, chúng ta là bây giờ mời ngươi về tiến hành điều tra, xin ngươi phối hợp." "Ân, đi thôi." Tề Vân cười cười, hướng bên cạnh Trung Thụy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nửa giờ sau, Trung Sơn Lộ trong văn phòng cao ốc, nhận được tin tức kỳ chủ nhiệm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc dù danh sách sự tình Hồng Trấn Bang không có hỏi ý kiến của hắn, nhưng hắn cũng không khả năng tại loại này việc nhỏ bên trên cùng đối phương làm trái lại, cho nên cũng không ngăn cản. Không nghĩ tới cái này Tề Vân thật đúng là bị mang bể. Tiểu tử này đang làm cái gì thành tựu? Hắn cầm điện thoại lên cho chất tử Kỳ Khải đánh qua. "Ta nhường ngươi cho cái kia Tề Vân lời nhắn nhủ sự tình, ngươi không có nói cho hắn sao?" "A." Bên đầu điện thoại kia Kỳ Khải sững sờ, "Ta nói à, ngày đó còn cố ý mang lớn xuyên đi cùng hắn gặp mặt một lần." Kỳ chủ nhiệm nghe xong nhíu nhíu mày, giống như là đang tự hỏi cái gì. "Thế nào đại bá?" Kỳ Khải không rõ ràng cho lắm hỏi. "Tiểu tử kia bị mang đi." "A, mang đi? Hắn như thế nào không có đi lớn xuyên chỗ đó a? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Kỳ chủ nhiệm tức giận nói, "Đi, chuyện này đừng núp bảo." Lâu mười trong văn phòng, lão Hầu đang cùng lão Bưu trò chuyện, lúc này thư ký gõ cửa đi đến, ghé vào lô thai hắn thấp giọng hồi báo vài câu. Lão Hầu sau khi nghe xong kinh ngạc nhìn mắt đối diện lão Bưu, sau đó khoát tay áo, "Ân, ngươi đi đi." Chờ cửa phòng làm việc một lần nữa đóng sau, hắn gửi hướng lão Bưu nói, "Cái kia Tề Vân bị mang đi." Lão Bưu nghe xong trên mặt không thấy mảy may gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, "Phải không?" Lão Hầu gật gật đầu, vương lên một bên phích nước ấm nhấp một miếng, tiếp lấy hình như có thâm ý nói, "Tiểu tử này không phải cùng ngươi cái kia con rể quan hệ thật tốt sao?" Lão Bưu cười ha ha, "Không thể nói là tốt xấu, hồi trước bọn Văn gia mắt con ở nước ngoài du lịch, gặp phải điểm nguy hiểm, vừa vặn bị cái này Tề Vân cấp cứu." "A, còn có chuyện như vậy? Nay bằng với là cứu được ngoại tôn của ngươi a." Lão Bưu cười không có lại lên tiếng. Lão Hầu hít mắt, đột nhiên lại nói, "Việc này ngươi nếu là không dễ dàng, ta thay ngươi cùng Hồng một chào hỏi. Nếu là trên người tiểu tử kia vấn đề không nghiêm trọng lời nói đừng." Lão Hầu lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, chỉ thấy lão Bưu nghĩa chính ngôn từ nói, "Công là công, tư là tư, không thể bởi vì cá nhân ta hỏng kỷ luật. Hắn Tề Vân nếu là thật không có vấn đề, tự nhiên sẽ thả hắn ra, nếu là có vấn đề, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào." Lão Hầu theo dõi hắn bộ dáng nghiêm túc nhìn mấy giây, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, thả xuống phích nước ấm, "Ha ha, ngươi có thể có cái này giác ngộ, ta rất vui mừng à." Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, vừa rời không đi lâu thư ký đột nhiên đi mà quay lại. Hắn bước chân vội vã đi tới lão Hầu bên cạnh hồi báo, "Lãnh đạo, cửa ra vào vọng gọi điện thoại hồi báo, Dầu." "Dầu Văn Đào tới." Lão Hầu đột nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thư ký, "Ngươi nói cái gì?" "Lặp lại lần nữa." Thư ký cúi người, lại lặp lại một lần, "Nhà Dầu Dầu Văn Đào. Xe của hắn bây giờ đang ở cửa đại viện." "Dầu Văn Đào." Lão Hầu khắp khuôn mặt là chấn kinh, thực sự không nghĩ tới vị này thế mà lại đột nhiên tới đây. Có thể để cho hắn tập quán này hỉ nộ không lộ người thất thố như vậy, đủ thấy Dầu Văn Đào ba chữ này sau lưng trọng lượng. Sững sờ hai giây sau, lão Hầu tựa hồ liên tưởng đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối diện lão Bưu. Chỉ thấy đối phương vẫn như cũ một bộ dáng phong khinh vân đạm, giống như là đã sớm dự liệu được tình huống dưới mắt. "Ngươi sớm biết hắn sẽ đến." Lão Hầu trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Lão Bưu cười nhẹ lắc đầu, vừa không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, nghe nói Tề Vân cùng vị này nhà giàu nhị thiếu quan hệ không ít. Lão Hầu giật mình, quả nhiên bị hắn đoán trúng, thật đúng là chạy tiểu tử kia tới. Vốn là Hồng Trấn Bang muốn thu thập tiểu tử kia, hắn là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Dù sao lần trước cái kia Tề Vân không để ý lại cục, đem quang phục hạng mục cho Hỗ Thị không nói, còn đem lão hạ viên này lôi cho điểm, ít nhiều khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Nhưng hắn không ngờ tới tiểu tử này lại có thể cùng Dầu Văn Đào nhắc lên liên quan. Xem ra tính toán muốn rơi vào khoảng không. Lão Hầu khôi phục thần sắc, chỉnh sửa quần áo một chút, "Đi thôi, nhân gia đều đến cửa chính, đi xuống nên đón một chút đi." Nói xong hắn đứng lên, lại hướng một bên thư ký phân phó, "Ngươi đi cho Hồng một bên kia cũng lên tiếng chào hỏi." Thư ký gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Lão Bưu cũng đi theo thần, cùng lão Hầu ngồi chung dưới thang máy đi nên đón. Dầu Văn Đào mặc dù tại quan phủ không có bất kỳ cái gì thực vật, nhưng thân phận của hắn quá mức đặc thù. Không chỉ có là giới kinh doanh quái vật khổng lồ, vì Quách gia phát triển từng làm ra rất lớn cống hiến, đồng thời cùng một ít tồn tại quan hệ mười phần tỉ mỉ, người khác đi địa phương mà không đến được, hắn lại có thể tùy ý xuất nhập. Rất nhiều quan phủ phương diện không tiện xử lý sự cũng là hắn giúp đỡ vận hành. Nhất là tại châu Âu bộ phận khu vực, hắn nói chuyện thậm chí so USA cái kia hoàng bao đều tốt hơn làm cho. Bất quá những thứ này ẩn nút tin tức người biết không nhiều, cần đến tầng thứ nhất định mới có thể lý giải Dầu Văn Đào ba chữ này hàm nghĩa. Lão Hầu bọn hắn bước nhanh đi xuống lầu, vừa ra đại sảnh, đã nhìn thấy chiếc màu đen 10 bạt đầu ở chỗ đó. Nhìn thấy Lão Hầu bọn người, quản gia đang lâm tải kéo ra hàng sau cửa xe, thỉnh Dầu Văn Đào xuống xe. Dầu Văn Đào không lưng đi xuống, ánh mắt quét mắt phía trước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay sửa sang lấy đồ vest ống tay áo. Lão Hầu ra mặt không tự chủ khẽ nhăn một cái, nhưng không có biểu hiện ra mảy may khác thường, cất bước đi xuống bậc thang đón. "Ha ha, Văn Đào sao ngươi lại tới đây, cũng không nói trước chào hỏi, ta an bài xong đi phi trường đón ngươi à?" So với Lão Hầu lộ ra nhiệt tình, Dầu Văn Đào thái độ liền muốn lạnh nhạt rất nhiều. Hắn chỉ là rất qua loa lấy lệ cười cười, thuận miệng trả lời, "À, ta chính là đến bên này gặp người bằng hữu, không dám làm phiền hầu lĩnh đạo. Lão hầu nụ cười trên mặt cứng một chút, bất quá rất nhanh liền lần nữa khôi phục nhiệt tình. Ai, Văn Đào, lời này của ngươi cũng quá khách khí à? Đi thôi, đi phòng làm việc của ta ngồi trở lại. Vừa vặn chúng ta bên này muốn kế hoạch một cái mới quân viên, xin ngươi cho ta nhóm chỉ điểm một chút. Dầu Văn Đào gật gật đầu, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ. Vậy được rồi, vừa vặn nghe nói ta có người bằng hữu cũng bị mời đến bên này, vậy ta sẽ chờ ở đây chờ hắn. Đúng lúc này, thu đến tin Hồng Trấn Bang mấy người cũng từ bậc thang đi tới, vừa vặn nghe thấy câu nói này, thần sắc đều trở nên mất tự nhiên. Bởi vì từ danh sách xác định đến bây giờ còn không đủ một giờ, cho đến trước mắt cũng chỉ có một người được mời trở về, đó chính là Tề tổng. Dầu Văn Đào trong miệng nói tới bằng hữu là ai, lại rõ ràng bất quá. Hồng Trấn Bang bước nhanh đi xuống bậc thang, trên mặt chất phát hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc. Văn Đào à, rất lâu không gặp à. Nhưng mà Dầu Văn Đào nhưng căn bản không nhìn hắn, trực tiếp vượt qua hắn theo sau lão Kỳ chào hỏi. Ha ha, Kỳ chủ nhiệm cũng tới bên này à? Một cử động kia ngoài dự liệu của mọi người, đám người toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất là Hồng Trấn Bang, mặt đều đen thành đáy nổi. Chương 419, bá khí vô song, 2-1. Chương 419, bá khí vô song, 2-1. Trong hội này có cái quy củ bất thành văn, đó chính là mặc kệ bí mật lại làm sao không đối phó, trên mặt ít nhất phải không có trở ngại, dù sao tất cả mọi người là người có thân phận. Nhưng Dầu Văn Đào hành vi, hiển nhiên là một chút không cho Hồng Trấn Bang mặt mũi, thậm chí có thể nói có chút ý tứ ở bên trong. Nhân gia tốt xấu là bên kia tới tổ trưởng, vừa rồi cử động ít nhiều có chút quá mức. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn là Dầu Văn Đào. Coi như hắn làm như vậy, tại chỗ cũng không một người biểu hiện ra mảy may bất mãn. Cho dù là Hồng Trấn Bang cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ, mang tại sau lưng tay đều nắm đến nổi gân xanh, nhưng cố không nhiều lời một chữ. Trong lòng của hắn tin tưởng, Dầu Văn Đào năng lượng hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, nếu thật là chơi cứng, cuối cùng mất mặt hay là hắn. Một bên Kỷ chủ nhiệm nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn động, hắn vạn vạn không nghĩ tới Dầu Văn Đào thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, khó trách Tề Vân tiểu tử kia không cần chính mình an bài cho hắn đường lui, thì ra nhân gia căn bản muốn không hoảng hốt. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Tề Vân chỗ dựa lớn nhất là Tiêu Hán Quang, hiện tại xem ra chính mình nghĩ sai, tiểu tử kia còn không âm thanh không vang cất giấu một tấm vương tạng. Kỷ chủ nhiệm nội tâm thở dài, cũng không hy vọng chàng diện nguyên náo quá khó nhìn, mau đánh lấy giảng hòa. Ha ha, Phú tổng đã lâu không gặp à, ta xem chúng ta đừng tại đây đứng, đều lên lầu đi chuyện văn đi. Đúng, đúng, Văn Đào a, đi lên lầu văn phòng ngồi đi, chúng ta uống chút trà, chậm rãi trò chuyện. Lao Hầu cũng tới phía trước một bước phụ họa. Dầu Văn Đào lườm sau lưng Hồng Trấn Bang một mắt, giống như cười mà không phải cười gật đầu, đi, đi thôi. Đám người cất bước hướng về bậc thang đi đến, Hồng Trấn Bang hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tức giận, cũng theo ở phía sau. Mấy người vừa đi vào đại sảnh, Dầu Văn Đào đông nhiên dừng bước lại, quay đầu đối với sau lưng quản gia chính lâm nói, đang dừng à, người giúp ta đem hôm nay gặp mặt toàn bộ đều hủy bỏ, hôm nay chúng ta không trở về kinh thành. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây biểu lộ khác nhau. Có người trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cũng có người thần sắc nghiêm trọng. Câu nói này truyền đi chỉ có một cái tin tức, đó chính là vị này nhà giàu nhị thiếu, cùng vị kia Tề Vân quan hệ không hề tầm thường, nhân ra chính là muốn ở chỗ này chờ kết quả. Nhất là Hồng Trấn Bang mi tâm không tự chủ run lên, nhanh chóng cân nhắc sau cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức ngầm hiểu, lặng lẽ từ hướng đi một bên kia thang máy. Hắn bây giờ đã có chút hối hận đáp ứng giúp Đinh Tam Thạch nhằm vào Tề Vân, vốn cho là chính là thuận tay chuyện, ngược lại tiêu ra ngoài tầm tay với. Ai nghĩ được đột nhiên giết ra như thế tôn đại thần tới. Đây nếu là cha ra Tề Vân có vấn đề còn tốt, phàm là nếu là vấn đề gì không có, chỉ sợ vị này chủ sẽ không dễ dàng coi như không có gì. Một đoàn người đi lên lầu phòng khách, Lao Hầu nâng chung trà lên tính toán hòa hoãn không khí, "Văn Đào à, nếm thử trà này, năm ngoái nắm bằng hưu từ Hàng Châu sư Phong Sơn hái, lượng không nhiều, bình thường chính ta cũng không dám uống." "Ân." Dầu Văn Đào không mặn không nhạt lên tiếng, cũng không cho cái gì tốt khuôn mặt, hắn biết mình tiểu lão đệ cùng vị này cũng không thể nào đối phó. Ngược lại là Kỷ chủ nhiệm cùng Lao Bưu lúc mở miệng, có thể được đến hắn vài câu bình thường đáp lại. Kỷ chủ nhiệm nâng đỡ kính mắt, cười nói, "Phú tổng, ngươi lần trước tại kinh thành đề cập qua cái kia châu Âu nguồn năng lượng hợp tác hạng mục, không biết Di tỉnh bên này có cơ hội hay không hợp tác. Nếu là ngươi nguyện ý đem kỹ thuật đưa vào tới, ta tin tưởng bọn họ nơi đó nhất định sẽ lấy ra lớn nhất thành ý." Lao Hầu nghe xong lập tức liền muốn phụ họa, nhưng mím môi một cái, cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà là mắt nhìn ngồi bên cạnh Lao Bưu. Lao Bưu hiểu ý, loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy Dầu Thị tập đoàn thể lượng, cái kia hạng mục ít nhất cũng là ngàn ước cấp bậc, vạn nhất thật muốn có thể làm luận thành, tất cả mọi người đều sẽ được lợi. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, theo Kỷ chủ nhiệm lời nói đi xuống, "Đúng vậy a Phú tổng, nếu như ngài có ý nghĩ này mà nói, chúng ta có thể miễn phí cung cấp tốt nhất cánh đồng, đủ loại rét sách bên trên cũng có thể vì các ngươi tranh thủ lớn nhất ủng hộ." Dầu Văn Đào cười ha ha, "Chuyện này quay đầu trò chuyện tiếp a." Lời này cơ bản cũng là cự tuyệt, trên mặt tất cả mọi người đều thoáng qua vẻ thất vọng. Lúc này, lúc trước Hồng Trấn Bang bên cạnh tên kia giờ cờ tổ thành viên đi đến, hơi hơi không người sau báo cáo, "Hồng Mốt, Tề Vân tờ Z đã phối hợp chúng ta đồng sự hoàn thành hỏi ý việc làm, tất cả tài liệu đều đã xác minh hoàn tất. Nhân viên công tác bây giờ chuẩn bị tiến hắn trở về, ngài nhìn phải chăng còn có khác chỉ thị?" Tiếng nói vừa ra, Dầu Văn Đào nết lên chân bắt chéo, thậm chí không đợi Hồng Trấn Bang mở miệng, liền trực tiếp đối với người kia nói, "Đem hắn mang tới." Người kia sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Hồng Trấn Bang. Theo quy củ, hắn nên chờ Hồng Trấn Bang lên tiếng, nhưng Dầu Văn Đào ngữ khí chân thật đáng tin, hắn chỉ có thể gật đầu ứng tiếng là tiếp lấy quay người bước nhanh ra ngoài truyền lời. Hồng Trấn Bang ngồi ở tại chỗ, trên mặt nhìn không ra cái gì gợn sóng, kỳ thực tâm tình đã chìm đến đáy cốc. Dầu Văn Đào rõ ràng đang cho hắn ra vai phủ đầu. Hắn đều đã để người qua loa kết thúc cho thấy thái độ, nhưng đối phương còn muốn đem người cho kêu đến, tựa hồ không có ý định liền như vậy thu tay lại. Ngồi ở đối diện lão hầu cùng lão Bưu lẫn nhau đưa cái ánh mắt, ai cũng không có lên tiếng khí. Lão Kỷ thì càng không cần nói. Dưới mắt cục diện này, ai xen vào ai lung túng, chỉ có thể chờ đợi lấy Tề Vân đi vào, nhìn trận này rằng có kết thúc như thế nào. Không có 2 phút, Tề Vân đi theo tên kia giờ cờ tổ thành viên đi vào phòng khách, nhìn thấy Dầu Văn Đào sau, hắn rất tự nhiên đi tới, ha ha, đại ca ngươi sao lại tới đây? Đại ca hai chữ này một kêu đi ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng thay đổi. Lao hầu chén trà trong tay lung lay, nước trà kém chút vẩy ra. Kỳ chủ nhiệm nâng kính mắt tay ngừng lại giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Liên một mực không có gì biểu lộ lão Bưu, đều nhíu mày, rõ ràng không ngờ tới quan hệ của hai người gần như vậy. Phía trước hắn con rể tốt đã nói với hắn Tề Vân có lẽ cùng nhà giàu có liên quan, lại không nghĩ rằng Tề Vân có thể trước mặt mọi người xưng hô đối phương vì đại ca. Hồng Chấn Bang khuôn mặt càng là trong nháy mắt trắng. Hắn bây giờ triệt để biết rõ, chính mình lần này là đá vào tấm sắt, mà lại là khối nung đỏ tấm sắt. Dầu Văn Đào chỉ vào bên cạnh khoảng không cái ghế, ngữ khí tùy ý nói, ngồi. Dừng một chút, ánh mắt của hắn đảo qua người ở chỗ này, giống như là đang nói cho Tề Vân nghe, lại giống như cố ý nói cho những người khác, ta vừa vặn đến bên này làm ý chuyện, nghe nói tiểu tử ngươi bị người từ công ty mang đi, cố ý ghé thăm ngươi một chút phạm vào chuyện gì. Ngoại trừ Hồng Chấn Bang những người khác nghe xong lời này đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Tề Vân chân trước vừa bị mang đi, ngươi chân sau liền đến, đây không khỏi cũng quá mức đúng dịp. Tề Vân quy quy củ củ ở bên cạnh ngồi xuống, đảo mắt một vòng sau, ánh mắt rơi vào Hồng Chấn Bang trên thân, cười trả lời, vậy thì thật là tốt, ta cũng không rõ ràng chính mình vì sao không hiểu thấu bị mang tới, tất nhiên đại ca ngươi tới, không bằng giúp ta hỏi một chút đi. Lời này vừa ra, trong phòng khách không khí trong nháy mắt ngưng kết. Dầu Văn Đào quay đầu nhìn về phía Hồng Chấn Bang cũng là lần thứ nhất nhìn thẳng vào hắn, Hồng Muốt, ta nghe nói ngươi là ám tử người phụ trách, làm phiền ngươi giải thích một chút à. Thanh âm không lớn của hắn, lại rất có uy nghiêm. Hồng Chấn Bang khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thể nội khí huyết cuộn, nhưng còn không dám phát tác. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không ai dám cho hắn khó chịu như thế, nhưng hôm nay đối mặt Dầu Văn Đào, vừa vặn là có thể không nhìn hắn tồn tại. Qua nửa ngày, Hồng Chấn Bang mới nhắm mắt mở miệng, đây không phải lão hạ sự tình dây dưa tương đối lớn đi, chúng ta cố ý thỉnh tiểu Tề Tờ Z tới hiệp trợ hiểu một chút tình huống, hoàn toàn không tồn tại phạm vào chuyện gì. Hẳn là người phía dưới truyền đạt có sai, cũng là hiểu lầm lấy thân phận của hắn có thể nói ra lời nói này, có thể nói tư thái đã phóng rất nhiều thấp, chẳng khác gì là biến tướng chịu thua. Đổi lại những người khác có thể liền cười ha ha một tiếng, liền như vậy bỏ qua. Dù sao về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, không có nhất định triệt để bề mặt. Nhưng Dầu Văn Đào khác biệt, hắn giống như đúng đúng này cũng không hài lòng, hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Hồng Chấn Bang. Mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, còn chưa đủ. Hồng Chấn Bang thời khắc này sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, giống như là bị người trước mặt mọi người mạnh hơn trang chấn định, đặt ở trên đầu gối tay gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Nội tâm vùng vẫy rất lâu, hắn mới từ trong kẽ răng cứng rắn gạt ra một câu nói, thật xin lỗi, tiểu Tề Tờ Z, là chúng ta trong công tác sai lầm. Ta đại biểu giờ cờ Z xin lỗi ngươi. Nói xong câu đó, Hồng Chấn Bang giống như là bị quất đi tất cả sức lực, cả người lại không lúc trước cái loại này khí thế, phảng phất trong nháy mắt già mấy tuổi. Hắn không có lựa chọn nào khác, Dầu Văn Đào ánh mắt như dao gác ở trên cổ hắn, không cúi đầu, chờ đợi hắn sẽ chỉ là càng lúng túng hơn kết quả. Dầu Văn Đào cuối cùng thu hồi ánh mắt, trong giọng nói không còn trước đây cảm giác áp bách, nhưng vẫn như cũ tràn ngập gọi ý vị, nếu là hiểu lầm, vậy lần này coi như xong đi, dù sao ai cũng biết phạm sai lầm. Trọng yếu là, ta không hy vọng còn có lần tiếp theo. Nói đi, hắn đứng lên vỗ vỗ Tề Vân bả vai. Đi, tất nhiên không có chuyện khác, chúng ta cũng đừng ở đây chậm trễ người khác công tác. Lão hầu thấy thế, vội vàng đứng dậy giữ lại, ha ha, Văn Đào à, nếu là không có gì chuyện khẩn cấp, không ngại nhiều ngồi một hồi, chúng ta còn rất nhiều phương diện kinh tế vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Dầu Văn Đào khoát tay áo, lần sau đi, hôm nay còn có chút sự tình phải xử lý. Lão hầu không còn miễn cưỡng, ai, vậy được rồi, lần sau đến bên này sớm lên tiếng chào hỏi, chúng ta bất thời gian tụ họp một chút. Dầu Văn Đào ân một tiếng, không có nói thêm nữa, dẫn Tề Vân đi ra ngoài. Một đoàn người đi đến cửa thang máy, đang dừng sớm đã theo tốt thang máy. Dầu Văn Đào đi vào thang máy, quay đầu đối với đám người gật đầu một cái, các vị dừng bước, chúng ta đi trước. Đưa tiễn các ngươi, đưa tiễn các ngươi. Lao hầu còn muốn đưa tiễn, nhưng cửa thang máy tại hắn tiếng nói vừa ra lúc liền chậm rãi đóng lại, đem mọi người ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Thẳng đến thang máy con số nhảy đến 1, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nội tâm toàn bộ đều cảm thán, cuối cùng đem tôn đại thần này cho đưa đi. Ngồi trên sau xe, Tề Vân thử lấy răng hướng Dầu Văn Đào dựng thẳng lên cái ngón tay cái, đại ca vừa rồi khí thế kia, thật không có người nào. Hắn lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không mang theo bất luận cái gì thổi phồng thanh phần. Vừa rồi tại bên trong phòng tiếp khách Dầu Văn Đào, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là bá khí vô song. Dám ở loại kia nơi nói ra những lời đó, cũng chỉ có hắn Dầu Văn Đào. Dầu Văn Đào tựa ở trên ghế ngồi, tiếp nhận đang dừng đưa tới xì gà, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đó là bọn họ đối lý. Có hôm nay giao hấn, về sau chỉ cần chính ngươi không phạm sai lầm, không có người còn dám tùy tiện động tới ngươi. Tề Vân vừa gật đầu, một bên chân chó móc bật lửa ra châm lửa, ha ha, đại ca ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Luôn luôn trung thực bản phận, chưa từng gây chuyện thị phi. Dầu Văn Đào cười nạo một tiếng, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Liên tháng này, ta mẹ nó đã cho ngươi xoa hai hồi cái mông. Tề Vân thu hồi cái bật lửa, lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cũng không biện giải. Vẫn là mình thân thể không rất cứng à, nếu có thể đạt đến hảo đại ca một dạng độ cao, ai còn dám chủ động trêu chọc chính mình. Cho Tề Vân chống đỡ xong chẳng tử, Dầu Văn Đào cũng không ở lâu, trực tiếp an vị lấy máy bay tư nhân rời đi. Đưa xong cơ sau, Tề Vân trực tiếp ngồi xe đi Tây Sơn, bên này có cái vắng vẻ viện tử rất sớm phía trước liền bị hắn ra mua, bình thường liền mời một ít không lên đường giá hỏa tới chỗ này ngồi một chút. Thì như lão quỷ theo dõi cái kia xe hàng tài xế. Trong phòng, ba cái châu Á gương mặt nam tử bị trói trên ghế, từ trên người bọn họ vết máu có thể nhìn ra, đã nhận qua nhiệt tình chiêu đãi. Hơn nữa trong đó một cái mắt nhìn thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Như thế nào? Giao phó sao? Diều Hâu dùng khăn mặt xoa xoa tay, đi tới hồi báo, "Triều, ba tên này cũng là người đảo quốc người của hoàng thất. Bị chúng ta bắt được thời điểm còn nghĩ tự sát, ta cho bọn hắn răng đều gõ xong. Mục đích đâu? Ám sát ngươi, nguyên nhân cụ thể bọn hắn cũng không biết, hẳn là phía dưới người làm việc." Tề Vân nghe xong nhíu nhíu mày, quả nhiên là hoàng thất phái tới, bởi vậy suy đoán, 89 phần 10 là sự kiện kia lọt. Đến nơi đến cùng ở đâu cái khâu xảy ra sơ suất, còn cần thêm một bước xác nhận. Hơn nữa đối phương đi lên liền chạy lấy mạng của hắn, hơn phân nửa đã xác nhận dạ xạ cả nhìn no mạ gạ tạ mạ đã không tại hắn ở đây. Xem ra sau này nhiều lắm thêm điểm cẩn thận. Nghĩ đến đây, Tề Vân lúc này lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ với Hazisher, đem tình huống bên này đồng bộ cho đối phương, mời hắn bên kia cũng cùng một chỗ loại bỏ. Làm xong đây hết thảy sau, lại cho nguyên lai cắt đại bảo phụ tá, bây giờ đội trưởng bảo thành gọi điện thoại, để cho hắn sắp xếp người đem mấy tên này mang về. Trở về tới công ty, Tề Vân xuất hiện trong nháy mắt ổn định quân tâm, vốn là còn lo lắng mọi người nhất thời đem trái tim thả lại trong bụng. Xử lý xong mấy phần trọng yếu văn kiện, mắt thấy thời gian sắp đến tan tầm một chút, Tề Vân điện thoại liền bắt đầu vang lên không ngừng. Có Thiệu Dược Văn Tần Minh Huy, cũng có Lao Hầu cùng với các đại lao thư ký, đều không ngoại lệ đều nghĩ hẹn hắn ăn cơm rau dưa. Đến nỗi mục đích của những người này, Tề Vân trong lòng tự nhiên nhất thanh nhị sợ. Cuối cùng hắn huyện cự tất cả mời, chỉ là đơn độc cho Thiệu Dược Văn cùng Kỷ Khải phát cái tin tức, thỉnh hai người thay chuyển đạt lòng biết ơn. Buổi tối trở lại Kim Lĩnh Sơn Trang, Tề Vân trước tiên đi một chuyến bên cạnh cứ điểm, cho A Tiểu mấy người phân phối một hạng nhiệm vụ, sau đó mới về nhà ăn cơm. Cùng trong lúc nhất thời, Trung Sơn Lộ nhà khách bên trong, Hồng Trấn Bang cũng tại cùng người thông điện thoại, hắn ngựa khí vô cùng mệt mỏi thở dài, "Ai, Lao Đinh à, hắn đem Dầu Văn Đảo đều mời đi theo, ngươi còn để cho ta thế nào giúp ngươi à? Ngươi cái này vội vàng ta không giúp được, tha thứ ta bất lực, ngươi vẫn là mời Cao Minh Khác Á." Chương 420, mới tình báo tin tức. Chương 420, mới tình báo tin tức. Rạng sáng, Tề Vân mặc cái lớn quần cộp đứng tại ban công, vừa hút khói, một bên kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, 2 năm hôm nay tình báo 1, màu đỏ Campuchia Thiên Tử tập đoàn lão bản Trần Tiểu Chí, bởi vì bị USA truy nã, đã tháo chạy đến Miến Điện, trước mắt trốn ở một chỗ nông dân trong nhà, địa chỉ là Trần Tiểu Chí không gần như chỉ ở hải ngoại tài khoản có hơn 3000 vạn USD, hơn nữa còn nắm giữ một cái sổ sách, bên trong ghi chép hắn cùng với sau lưng đại gia nhiều tiền tài chính lui tới chứng cứ Trần Tiểu Chí. Danh xưng mổ heo bàn bản vương Campuchia công tước. Tề Vân chật chật lưỡi, đoạn thời gian trước cũng không ít trông thấy ra hỏa này tin tức. Hơn 3000 vạn USD, còn có cái sổ sách, hai dạng đồ vật đều thật cảm thấy hứng thú. Hôm nay tình báo 2, lục sắc Quảng Huy tập đoàn cấp dưới xe xỉ cột hẹn tiêu thụ công ty, chất chứa đại lượng linh km xe xỉ cột hẹn bán không được, dẫn đến mắt xích tài chính vô cùng gấp gáp, lưu quảng tháng riêng vì thế phiền não không thôi. Linh km xe xỉ cột hẹn, tên như ý nghĩa, chính là loại kia mặc dù đã từng đăng ký, nhưng cơ hồ không chút lái qua chuẩn xe mới. Loại xe này muốn so xe mới giá cả tiện nghi rất nhiều, nhìn không chi phí hiệu quả là rất giàu nhân ái, bất quá xuất hiện trục trặc tỷ lệ cũng lớn hơn. Bởi vì những xe này bình thường đều tại thương khố thả rất lâu, có thể sẽ xuất hiện tin thua thiệt điện, lốp xe biến hình các loại chất lượng tình huống, còn không có xưởng bảo đảm, gồ giản thì. Cho nên mua loại xe này phong hiểm cũng không nhỏ. Tục truyền, năm ngoái xe xỉ cột hẹn trong giao dịch, vượt qua 13 xe cũng là loại này linh km xe xỉ cột hẹn, trong đó nguồn năng lượng mới xe liền chiếm hơn phân nửa. Đến nỗi vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, còn là bởi vì quốc nội thị trường đã bão hòa, mà những xe kia mong đợi còn tại điên cuồng sinh sản. Mặc dù từ bọn hắn tờ nhìn lên, các hạng số liệu đều xa xa dẫn đầu, xe mới vừa tuyên bố liền bán bạo, thế nhưng cũng là bề ngoài thì ngăn nắp thôi. Thị trường quốc nội không được, cái kia nước ngoài đâu? Tề Vân trong đầu đống nhiên hiện lên một cái mặc tây phục, đeo cả dạ vạt diêm ép. Quốc nội ô tô mở miệng giống như chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á cùng Âu Mỹ Châu, mà Nam Á thị trường vẫn còn trống không, có lẽ có thể liên hệ với lần cái kia Bạch Sa ngõa ra hỏa hỏi một chút. Nếu như có thể đem bên kia thị trường đạt thông, mặc kệ là giúp Lưu Quảng Tân xử lý nhóm này xe xỉ cốt hẹn, vẫn là mình về sau tạo xe bán xe mới, đều có không tệ trợ giúp. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ nửa tiếng trước, cách Ôn gia tộc phái ra đội ngũ đã đến Nepal cảnh nội, tổng cộng 30 người, kế hoạch tối mai cưới máy bay trực thăng đến Côn Luân Sơn phủ cận một chỗ bằng phẳng khu vực, tọa độ cụ thể vì đám này cháu trai. Quả nhiên mẹ nó chưa từ bỏ ý định, nhất định phải cho bọn hắn mang đến trầm thống giáo huấn, tránh khỏi mỗi ngày nhớ thương cái chỗ kia. Tề Vân hí mắt, lúc này liền liên hệ với Quyền Ca đem tin tức nói cho hắn biết. Mấy người các ngươi có nắm chắc đối phó sao? 430, nhân số chênh lệch không nhỏ, lý do ổn thỏa, hắn hẳn là đem sự tình báo lên, làm trên bên cạnh phái người tới xử lý. Nhưng Tề Vân lại không muốn cái chỗ kia tiết lộ, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là nghĩ dựa vào lực lượng của mình giải quyết. Đến nỗi sau này, trong lòng của hắn đã có một cách đại khái kế hoạch. Quyền Ca suy tư 2 giây, lực lượng 10 phần trả lời, vấn đề không lớn, nhưng mà chúng ta cần trang bị. Trang bị vấn đề ta giải quyết, ngươi liên hệ Diều Hầu, đem thứ cần thiết đều nói cho hắn, ta an bài hắn cùng An Tử đã đi tiếp viện các ngươi.
Hảo.
Thời gian cấp bách, kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân ngay sau đó lại bấm Kỷ Khải dãy số.
Uy,
uy,
Thế ca.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi tiếng thở hổn hển. Tề Vân giật mình, quấy rầy ngươi?
Không,
không có. Kỷ Khải cười khan một tiếng, nghe động tĩnh hẳn là từ trên giường bò dậy. Thế nào Tề ca, muộn như vậy tìm ta có việc?
Ân, có vấn đề muốn mời ngươi giúp một tay, ngươi nghe một chút nhìn thuận tiện hay không?
Ha ha, ta quan hệ này còn có gì thuận tiện hay không? Có chuyện gì ngươi nói thẳng.
Kỷ Khải trả lời rất sảng khoái.
Ta muốn mời ngươi liên hệ Lớn Xuyên bang ta lộng một nhóm trang bị. Tề Vân răng ba câu nói rõ ràng nhu cầu.
Kỷ Khải nghe xong sững sờ, trái tim nhỏ bịch bịch cuộn loạn.
Tề ca ngươi,
ngươi đây là muốn làm gì? Cũng không trách hắn kinh ngạc, thứ này bản thân cũng rất mất cảm, hơn nữa quản khống vô cùng nghiêm ngặt, điểm ấy từ Tề Vân phía trước làm cái kia mấy trường chứng nhận sử dụng súng liền có thể nhìn ra được. Nếu như Tề Vân muốn từ Quách Sao làm đám đồ chơi này, lấy thân phận của hắn cùng với phía trên đối với hắn yên tâm trình độ, hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng phía trên nhất định sẽ hỏi rõ ràng nguyên nhân, cho nên hắn vẫn là muốn thông qua Đại Xuyên bên kia nghĩ biện pháp. Dù sao vậy bọn hắn tự chủ tính chất tương đối mạnh, hơn nữa thường xuyên huấn luyện, hoàn toàn có thể dựa theo bình thường tiêu hao đăng ký, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ta muốn đối phó một đám lẻn vào tiến vào lao lực ra, địa điểm tại khu không người bên kia, sẽ không náo ra động tĩnh lớn. Chuyện này ta không muốn động dùng những lực lượng khác, cho nên mới tìm người hỗ trợ cho hỏi một chút, nhìn có được hay không.
Tề Vân giải thích rõ ràng nguyên nhân.
Nghe xong là tại khu không người, hay là đối phó lẻn vào tiến vào lao lực ra, Kỷ Khải lúc này mới thoáng yên tâm một điểm. Thật muốn ở trong thành thị làm ra cái gì chiến trận, đây tuyệt đối là xảy ra đại sự.
Bất quá dù vậy, hắn vẫn không có đáp ứng lập tức, bởi vì dính đến Đại Xuyên ra, quá mức mẫn cảm.
Tề ca, ngươi chờ 2 phút, ta cho Đại Xuyên gọi điện thoại hỏi một chút.
Nhưng mà a,
ta không dám cùng ngươi cam đoan chắc chắn có thể làm được. Tề Vân gật gật đầu, đi, vậy thì làm phiền ngươi.
Bất quá chuyện này mặc kệ có được hay không, ngoại trừ Đại Xuyên cùng người nhà ngươi, không cần tiết lộ cho những người khác.
Hắn biết Kỷ Khải chắc chắn là muốn trước trưng cầu trong nhà ý kiến.
Kỳ thực tại đánh cú điện thoại này phía trước hắn liền nghĩ đến, cùng nói mình là tại tìm Kỷ Khải hỗ trợ, còn không bằng nói là tại thỉnh Kỷ gia cùng Đại Xuyên gia bên trong hỗ trợ. Đến nỗi hai nhà này có chịu hay không giúp chuyện này, thì nhìn lựa chọn của bọn hắn.
Ta biết rõ, điểm ấy Tề ca ngươi yên tâm.
Kỷ Khải lúc này cam đoan.
Ân, vậy ta chờ ngươi điện thoại.
Hảo.
Nam Sơn bên này một tòa biệt thự bên trong.
Quả nhiên, Kỷ Khải sau khi cúp điện thoại, cũng không có trực tiếp liên hệ Đại Xuyên, mà là trước tiên cho hắn đại bá gọi điện thoại. Loại chuyện này một cái không tốt dễ dàng liên lụy về đến trong nhà, hắn không có cách nào tự quyết định.
Kỷ Hồng Chương Kỷ chủ nhiệm nghe chất tử sau khi hồi báo xong, trên mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, rơi vào trầm tư.
Trong mắt hắn, chuyện này mặc dù có chút phong hiểm, nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi khống chế.
Bởi vì lấy Tề Vân thân phận bối cảnh, hắn là không thể nào làm ra chuyện quá khác người. Nếu như là tại hôm qua nhìn thấy Dầu Văn Đảo phía trước, Kỷ Hồng Chương có thể còn sẽ do dự muốn hay không dây dưa trong đó. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, Dầu Văn Đảo vì Tề Vân thậm chí trước mặt mọi người để cho Hồng Chấn Bang túi đầu xin lỗi, một cử động kia đã rõ rành rành mà truyền lại ra một cái tín hiệu. Tề Vân hắn không chỉ có là Tiêu Hán Quang môn đồ, hơn nữa còn là nhà giàu bảo vệ người. Điều này cũng làm cho vốn chuẩn bị liên lụy Tiêu ra chuyến xe này hắn càng thêm kiên định quyết tâm, muốn triệt để làm ra lựa chọn.
Ngươi nói liền loại này thông thiên bối cảnh, cho dù hắn thật sự làm ra không lý trí chuyện, cũng sẽ có người đứng ra đem cái mông lau khô. Cho nên hắn bây giờ suy tư, cũng không phải muốn hay không giúp Tề Vân chuyện này, mà là tại cân nhắc cái sau mục đích làm như vậy là cái gì.
Hắn còn có nói gì khác không?
Kỷ Hồng Chương hướng chất tử hỏi.
Điện thoại đầu này Kỷ Khải lắc đầu, ngược lại không có nói cái khác, chính là căn dặn ta ngoại trừ trong nhà người cùng Đại Xuyên, không cần đem chuyện này tiết lộ cho những người khác.
Ân, Kỷ Hồng Chương hơi trầm ngâm, ta đã biết, ngươi đáp ứng hắn à, ta cho Đại Xuyên cha hắn gọi điện thoại.
Ai, hảo.
Hai người kết thúc trò chuyện, Kỷ Khải ngựa không ngừng vó cho Tề Vân trở về đợi tới.
Thế ca, sự tình không có vấn đề.
Chờ một lúc ta cùng đi với ngươi Đại Xuyên cái kia lấy đồ vật ta.
Tề Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, ha ha, đi, làm phiền ngươi a.
Này ta quan hệ này nói những thứ này làm gì, ta bây giờ liền lên đường, hai ta tại Đại Xuyên cái kia tụ hợp a.
Hảo.
Cúp điện thoại, Tề Vân thở phào một hơi, trở về phòng ngủ chụp vào cái quần liền muốn đi ra ngoài.
Triệu Tinh nhẹ nhàng xoa nắn bụng dưới, nói lầm bầm, ngươi lại muốn ra ngoài a?
Tề Vân nhìn nàng cười cười, ân, ra ngoài làm ít chuyện, một hồi liền trở về.
Thế nào, ngươi lại đói?
Trở về cho ngươi mang đồ nướng.
Ta không ăn.
Triệu Tinh nhếch miệng, vậy ngươi chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại.
Ngươi ngủ trước, chớ chờ ta.
Tề Vân mặc quần đi ra ngoài.
Đi xuống lầu, Diều Hâu cùng An Tử hai người sớm đã tại hạ vừa chờ.
Tề Vân gọi hai người lên xe, quay đầu hướng Diều Hâu hỏi, Quyền ca muốn trang bị nói cho ngươi biết sao?
Đúng, hắn vừa rồi gọi điện thoại tới.
Diều Hâu nói đem một tờ giấy đưa tới, đều ghi tạc phía trên này.
Tề Vân sau khi nhận lấy đại khái nhìn qua hai lần, GBZ-191 thước súng trường tự động, GBU-203 thước 7.62 ly súng bắn tỉa. Những vật này cũng chỉ có trên quan trường có thể làm đến, hoa hạ chợ đen là không thể nào tồn tại.
Một cái tới giờ sau, một chỗ để phòng xâm nghiêm cửa đại viện, Tề Vân gặp được Đại Xuyên chiếc kiên nền trắng chữ màu đen bảng số xe biệt giã.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lớn Xuyên hướng Tề Vân bọn hắn vây vây tay, Tề ca, ngồi xe của ta.
Hảo.
Tề Vân dẫn Diều Hâu hai người ngồi trên xe biệt giã. Trong xe Việt giã bộ rất rộng rãi, vừa bạn ngồi xuống 5 người.
Tiến vào đại viện sau, lại chạy được vài phút, cuối cùng dừng ở một cửa ải phía trước, lại hướng bên trong chính là một mảnh cực lớn đất trống, từ dưới đất tiêu chí đến xem, có điểm giống nhiều chức năng bãi đỗ xe cùng sân bay. Sân bay đằng sau là từng hàng thương khố bộ dáng kiến trúc, cho dù là ban đêm, ở đây vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vị trí lái Đại Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa cười vừa nói, "Tề ca, bên trong các ngươi liền không đi vào, ngươi cần gì nói với ta, ta đi vào an bài cho ngươi." "Đi." Tề Vân gật gật đầu, từ trong túi móc ra tờ giấy kia đưa tới, "Cảm tạ a huynh đệ, đây là ta cần trang bị danh sách." Đại Xuyên tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, hơi nhíu mày. Trong danh sách trang bị không tính là đỉnh cấp, nhưng đủ để ứng đối quy mô nhỏ xung đột, hiển nhiên là làm qua tinh chuẩn hoạch định. Hắn thu hồi tờ giấy, vỗ ngực một cái, "Tề ca yên tâm, cuốn ở trên người của ta, chờ lấy là được." Nói xong, Đại Xuyên từ bệ điều khiển bên trên cầm lấy một phần đóng dấu văn kiện, đẩy cửa xuống xe, cùng cửa hải thủ vệ thấp giọng giao phó vài câu, liền bước nhanh đi vào. Chương 421, ta kiên nhận không nhiều chương 421, ta kiên nhận không nhiều xe Việt dã dừng ở tại chỗ, Kỷ Khải cười đùa bu lại, "Tề ca, hai ngày nữa công ty của chúng ta phải cho dầu thô quốc bên kia tiến đưa một nhóm thiết bị, ta dự định cùng theo đi chơi, đến lúc đó ngươi muốn cùng một chỗ không?" Tề Vân biết trong miệng hắn nói tới thiết bị, hẳn là xạ dạ mạn muốn bắt đầu vệ tinh hệ thống nguyên bộ thiết bị. Vì phong tỏa tin tức, những thiết bị này là trong dấu ở nhóm đầu tiên quang phục thiết bị cùng một chỗ vận chuyển đi qua. Bất quá chuyện này phía trên không có liên hệ hắn, đó chính là không cần hắn lo lắng, cho nên Tề Vân cũng lười đi giày vò, thế là cười lắc đầu, "Ta gần nhất chuyện phiền toái thật nhiều, đoán chừng đi không được. Bên trong tòa nhà bên kia gần nhất không yên ổn, ngươi nếu là đi lời nói ta cho xạ dạ mạn gọi điện thoại, để cho hắn cho thêm ngươi xứng chút bảo an." Kỳ Khải nết miệng nở nụ cười, "Vậy thì tốt, có ngươi câu nói này trong nhà của ta an tâm." Không nhiều lắm một lát, một chiếc di dùng xe tải từ cửa hải bên trong chậm rãi lái ra, dừng ở xe Việt dã bên cạnh. Đại Xuyên từ trên xe tải nhảy xuống, "Tề ca, cái gì cũng đủ, ngươi muốn kiểm lại một chút không?" Tề Vân ra hiệu Diều Hâu cùng An Tử đi qua kiểm tra, chính mình thì đẩy cửa xuống xe. Cũng không phải không tín nhiệm Đại Xuyên, mà là cái này dù sao muốn cùng người đánh nhau, nhất thiết phải bảo đảm không có sơ hở nào, nếu không thì là lấy dưới tay minh đệ tính mệnh nói đùa. Diều Hâu hai người động tác nhanh nhẹn mà leo lên xe tải, dần dần thẩm tra đối chiếu trang bị sau hướng Tề Vân gật đầu ra hiệu. Tề Vân vô vô Đại Xuyên bả vai, giọng thanh khẩn, "Cảm tạ a huynh đệ, ân tình ta nhớ trong lòng." "Khách khí gì, Tề ca về sau có việc cứ mở miệng." Đại Xuyên cười cười, "Những trang bị này dùng hết rồi, nếu như có thể mà nói tận lực mang về." Tề Vân gật đầu, "Đi, không có vấn đề." "Ân, đúng, Tiểu Khải nói là tại Côn Luân Sơn bên kia, cần ta an bài một trận trực thăng vận tải tiễn đưa các ngươi không?" Lớn Xuyên thân thiết lại hỏi câu. Cái này cũng là lão tử hắn phía trước căn dặn hắn lời nói tiễn đưa Phật đưa đến đây. Tề Vân hai mắt tỏa sáng, cái kia quá hào phóng. Hắn muốn là chuẩn bị là kế hoạch để cho Diều Hâu bọn hắn cơi chính mình máy bay tư nhân đi qua, nếu như có thể liền cùng chỗ này ngồi máy bay vận tải mà nói, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Quyền ca bọn hắn cũng liền có thể nhiều chút thời gian chuẩn bị. Di dùng máy bay trực thăng mặc dù tốc độ không sánh được máy bay hành khách, nhưng cũng không tính chậm, hơn nữa 2-3 ngàn km lớn nhất hành trình, bay đến bên kia cũng không thành vấn đề. Lớn Xuyên cười gật đầu, "Vậy ta đây liền đi an bài, máy bay trực thăng nửa giờ sau cất cánh, trực tiếp đem trang bị cùng người đưa đến nơi." "Đi, cảm tạ huynh đệ." Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai, Tề Vân cho Ba Thiết Hợp Xỉn gọi điện thoại, hỏi thăm đối phương là không đối với xe xỉ cốt hẹn nghiệp vụ cảm thấy hứng thú. Ba Thiết coi trọng nhất chính là một cái chi phí hiệu quả, cho nên trong mắt bọn hắn, linh km xe xỉ cột hẹn tại phương diện giá tiền vô cùng lợi ích thực tế. Tề Vân cũng hướng đối phương biểu lộ muốn mở rộng Nam Á thị trường, cùng với sau này càng sâu hợp tác ý nghĩ. Hợp Xỉn nghe xong trầm ngâm chốc lát, "Dầu nhiên liệu xe, ở chỗ này là có không tệ thị trường, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng mà nguồn năng lượng mới xe Tề tiên sinh, ngài biết bên này cơ sở công trình thua xa các ngươi Hoa Hạ, hơn nữa Nam Á bên này đối với nguồn năng lượng mới xe độ chấp nhận còn tại chậm chạp để thăng, cho nên không có dầu nhiên liệu xe tốt như vậy bán. Bất quá nếu là phương diện giá tiền có thể lại rơi nữa vừa giảm mà nói, ta có thể thử nghiệm trước tiên liên lạc một chút Pakistan cùng Bangladesh quốc kinh tiêu thương bằng hữu." Tề Vân nghe ra gia hỏa này là đang trả giá, Nam Á bên kia bộ phận khu vực mặc dù rất lại phía sau, nhưng mấy cái thành phố lớn nguyên bộ cũng không tệ lắm. Huống chi liền châu Phi cũng bắt đầu diện tích lớn phổ cập nguồn năng lượng mới, Nam Á còn có thể so bên kia càng nghèo. "Ha ha, phương diện giá tiền có thể thương lượng lại, ngươi trước tiên liên lạc một chút bên kia kinh tiêu thương, nếu có ý nguyện mà nói, ngươi tới một chuyến Hoa Hạ, chúng ta ở trước mặt nói chuyện." Hợp Xin nghe xong lúc này trả lời, "Tốt, Tề tiên sinh, ta sẽ ở trong 3 ngày cho ngài trả lời chắc chắn." Cầu thông xong chuyện này, Tề Vân lại suy xét như thế nào đem cái kia Trần Tiểu Trí cho bắt trở lại. Bây giờ tên kia bị Lao Mỹ cùng Đại Anh liên hợp truy nã, nói không chính xác lúc nào liền bắt được, đến lúc đó tình báo này liền không có gì giá trị. Có thể phái người đi lời nói. Quyền các bọn hắn đều bị phái đi Côn Luân Sơn bên kia, A Kiều đoàn đội cũng an bài có những nhiệm vụ khác, trước mắt còn tại bên người cũng chỉ có Tiểu Võ, Đoạn Bình Vũ, Cao Mẫn, Binh Tử, Lão Bạch mấy người. Tiểu Võ muốn đi theo chính mình, Đoạn Bình Vũ, Cao Mẫn bọn hắn phải tùy thời bảo hộ Triệu Nắng Ấm quê nữ, trong lúc nhất thời thật đúng là rút không ra nhân thủ. Hơn nữa chuyện này còn không thể giao cho ngoại nhân tới làm, nhất định phải bí mật tiến hành. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Tề Vân quyết định tự mình đi một chuyến, bằng không thì coi như người bắt được, muốn đem một cái tội phạm truy nã mang vào quan, hắn không ra mặt vẫn là thật phiền toái. Xuất phát phía trước hắn trước tiên liên lạc Lý Diệu Hoa, để cho hắn từ kinh thành bên kia an bài mấy người trợ thủ, chính là quyền ca phía trước mang đến đảo quốc người, sau đó liền dẫn Tiểu Võ xuất phát đi tới điện tỉnh. Một giờ trưa, máy bay đáp xuống Thụy Thị sân bay. Vừa đi ra sảnh chờ, liền thấy Lý Diệu Hoa an bài nhân thủ cũng tại mở miệng chờ. Cầm đầu là cái làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén hắn tử, nhìn thấy Tề Vân lập tức chào đón, "Tề tiên sinh." Tề Vân đối với hắn có ấn tượng, lúc đó cùng Quyền Ca cùng đi hạ tổ dạ mà một hang ổ lấy cái kia hai thanh bảo kiếm, trong đó có hắn.
Ngươi gọi A Minh đúng không?
Đúng vậy, Tề tiên sinh.
Hảo, đi thôi.
Tề Vân khẽ gật đầu. Một đoàn người cưỡi hai chiếc xe, đi tới phụ cận bến cảng, trước tiên tìm nhà phòng ăn giải quyết cơm trưa. Ăn cơm xong, Tề Vân phân phó A Minh đi thuê hai chiếc xe, thuận tiện chở một lúc hành động. Chính hắn nhưng là cho tất cuối cùng gọi điện thoại, để cho cái sau hỗ trợ liên hệ người bên này, chuẩn bị chút vũ khí. Trời xanh công ty châu báo tại Miến Điện là có đồng bạn hợp tác, lần trước đem Khâu Gia Hảo cứu trở về chính là tất cuối cùng tìm bên này quan hệ. Mặc dù Trần Tiểu Chí bây giờ chính là đầu chó nhà có tang, nhưng từ trong tình báo nâng lên đối phương còn có mấy chục triệu USD, liền có thể nhìn ra gia hỏa này còn bảo tồn có thực lực, bên cạnh rất có thể sẽ có bảo hộ hắn an toàn người. Cho nên vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ động thủ lần nữa. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ Tề Vân bọn người thông qua bến cảng đến Miến Điện. Vừa xuất quan tạm không lâu, hai chiếc xe dừng ở ven đường một gốc cây vân sam phía dưới. Một cái nơi đó nam tử thấy thế, xách theo cái túi xách tay đi tới. Hắn cảnh giác quét mắt một vòng xung quanh, xác nhận không có gì thường sau mới gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, đối phương một câu nói không nói, đưa tay túi xách đưa tới, tiếp lấy quay người liền đi. A Minh mở ra túi xách tay khóa kéo, bên trong chứa năm thanh súng ngắn cùng một số băng đạn. Mấy người phân phát vũ khí tốt, cỗ xe tiếp tục dọc theo lắc lư đường đất hướng tây bên cạnh chạy tới. Ở đây thuộc về Miến Điện Mục Tỷ huyện, nói là huyện, kỳ thực cùng quốc nội hương trấn nhỏ không sai biệt lắm. Ngoại trừ tới gần bến cảng khu thương mại tương đối phát đạt, địa phương khác kỳ thực càng giống cái hỗn loạn biên cảnh thị trấn. Bị điện giật xe lửa chiếm hết đường đi, mang theo cũ nát chiêu bài cửa hàng nhỏ, cùng với đủ loại tiệm cơm, cờ tơ vơ, ngẫu nhiên còn có vác lấy súng trường vũ trang nhân viên chậm gì gì đi qua. Tóm lại nhìn một cái liền biết đây là một cái trật tự địa phương hỗn loạn. Mà từ trên bản đồ nhìn, Tề Vân bọn hắn chuyến này phải đi, ngay tại cách này hướng tây hơn 100 km một cái thôn nhỏ. Cỗ xe tại trên đường đất sóc này tiến lên, ngoài cửa sổ cảnh tượng dần dần từ tạp nhạp thị trấn giao qua vắng lặng vùng ngoại ô ven đường phong ốc càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại liên miên rừng cao su cùng thấp bé lùm cây. Đi qua gần 2 giờ chạy, cỗ xe cuối cùng đã tới tòa kia thôn nhỏ ngoại vi. Thôn giấu ở giữa hai ngọn núi đất trũng, mấy chục ở giữa gạch một phòng cùng nhà tranh giải rác phân bố, một đầu vận đục tiểu hà từ thôn bên cạnh chạy qua, duy nhất cửa ra vào chính là bọn hắn lúc tới đường đất. Tề Vân đại khái nhìn lướt qua, ra hiệu đám người tắt máy xuống xe, chúng ta đi bộ đi vào, xe liền ngừng bên đường. Mấy người mượn rừng cây hiểm hộ, lặng yên không tiếng động hướng về thôn sơ soạn. Xuyên qua rừng cao su lúc, vừa vặn có một vị cóng giỏ trúc nơi đó thôn dân đang làm việc, trông thấy cầm thương mấy người cũng chỉ là chết lặng liếc qua. A Minh quay đầu làm ra một cái hỏi thăm biểu lộ, Tề Vân lắc đầu, ra hiệu tiếp tục đi tới. Liên tiếp tìm tòi ba gia đình sau, phía trước cuối cùng có phát hiện, chỉ thấy một gian nhà tranh cửa ra vào, có hai cái mặc áo ba lỗ màu đen hán tử đang ngồi ở chỗ đó hút thuốc, AK-47 tùy ý treo ở trên vai, tính cảnh giác cũng không tính cao. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, biết chính là chỗ này. Hắn hướng A Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, cùng một tên khác đội viên lặng lẽ vòng tới nhà tranh hai bên sau lùm cây, dự định đánh lén đem đối phương đánh ngất xỉu. Vừa vặn rất tốt có chết hay không, trong đó một cái gia hỏa đột nhiên đứng lên, cũng hướng về lùm cây đi đến. Tên kia chậm gì gì đi tới lùm cây bên cạnh, vừa muốn giải khai dây lưng, giống như là phát giác được cái gì không đúng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Minh bọn hắn ẩn thân phương hướng, tay cũng sờ về phía băng súng, ai ở đâu đây? Mắt thấy hành tung bại lộ, A Minh trực tiếp quả quyết ôm hỏa. Phanh! Đạn xé rách không khí, tên kia trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Theo tiếng súng vang lên, đội viên khác cũng sẽ không ẩn tàng, thẳng đến trước mặt mấy gian nhà tranh. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng vang làm một đoàn. Từ giao hỏa trình độ kịch liệt suy đoán, Trần Tiểu Chí một phương nhân số còn không ít, bất quá dù sao chỉ là chút quân lính tàn mạng. Khi dễ một chút quân viên heo tử vẫn được, cùng A Minh những thứ này đỉnh cấp lính đặc chủng đối đầu, đơn giản đụng một cái liền nát. Tiếng súng chỉ vang lên không đến 2 phút, liền triệt để an tĩnh lại. Tề Vân tại tiểu võ bảo vệ dưới hướng đi nhà tranh, ngoại trừ lúc trước hai người, nổ ngang trên đất nằm còn mười mấy người. Bên trong phòng, một cái mặc áo sơ mi nam tử bị án lấy quỳ trên mặt đất. Tề Vân đến gần nhìn kỹ vài lần, hai liếc gợi cảm rĩa mép giống như trên tin tức. Người gọi Trần Tiểu Chí. Lúc này Trần Tiểu Chí nơi nào còn có trên tấm ảnh hăng hái, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân ngăn không được mà phát run. Hắn ngẩng đầu lườm Tề Vân một mắt, lại vội vàng cúi đầu xuống, "Là ta, đại ca tha mạng, cầu ngươi đừng giết ta." Gia hỏa này Thiên Tử tập đoàn không biết lừa gạt bao nhiêu nhà phá người vong, cho nên Tề Vân đối với hắn không có chút nào thương hại. "Ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì, thống khoái giao ra a." Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, "Ta kiên nhận không nhiều, cho ngươi 3 phút cân nhắc." Chương 422, đột nhiên xuất hiện tin dữ. Chương 422, đột nhiên xuất hiện tin dữ. Nhà tranh bên trong, bị thương đè và gót Trần Tiểu Chí quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Khi xưa Đông Nam Á thổ hoàng đế, bây giờ giống như một con dê đợi làm thịt, liền ngẩng đầu nhìn thẳng Tề Vân dũng khí cũng không có. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, "Tiền. Tiền ta lấy tiền mua mạng, 3000. 3000 vạn USD có thể chứ? Sổ sách đâu?" Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không có một tia nhiệt độ. Trần Tiểu Chí thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua Tề Vân. Cái kia sổ sách là hắn hoạch tâm nhất bí mật, cũng là hắn cơ hội lật bản duy nhất, hắn chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Tên trước mắt này là như thế nào biết được? Tề Vân không để ý đến kinh ngạc của hắn, không nhanh không chậm móc ra hộp thuốc lá, "Ngươi còn có một phút." Trần Tiểu Chí khuôn mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng dãy rủa. Hắn gắt gao cắn môi, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, "Ta không thể nói, nói ta nhất định phải chết, những người kia sẽ không bỏ qua cho ta. Khói mù lượn lờ, che khuất Tề Vân băng lánh ánh mắt. Vậy ngươi bây giờ liền có thể chết. Nói đi, hắn cất bước liền hướng trốn đi. Đồng thời A Minh thủ cũng chậm rãi chụp tại trên cò súng. Trần Tiểu Chí lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng kêu khóc cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta. Ta nói, sổ sách tại. Tại trong y phục của ta tường kép A Minh lập tức thu hồi thường, từ Trần Tiểu Chí quần áo tường kép bên trong tìm ra một cái xinh xắn màu đen USB. Tề Vân tiếp nhận USB, cắm ở trên máy tính bảng xem lên nội dung bên trong. Màn hình bắn ra từng cái cặp văn kiện, mỗi cái cặp văn kiện cũng là trực tiếp dùng người tên tới mệnh danh, mà ở trong đó có mấy cái tên dị thường nổi bật. Tề Vân ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn đã từng không chỉ một lần tại trên internet nhìn thấy qua những tên này. Ngươi lừa gạt công ty cùng bọn hắn còn có quan hệ. Trần Tiểu Chí gật gật đầu, ngoại giới đều nói ta là tội ác tày trời kẻ cặn bã, kỳ thực ta chỉ là một số người điều khiển khôi lỗi thôi. Nói kỹ càng một chút. Tề Vân đối với mấy cái này bí mật vẫn rất cảm thấy hứng thú. Trần Tiểu Chí ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất, trầm mặc 2 giây, chậm rãi mở miệng. Ban đầu ta chỉ là sòng bạc một cái tiểu mã tử. Trần Tiểu Chí âm thanh khàn khàn giảng thuật hắn là như thế nào từ một cái tầng dưới chót mã tử trưởng thành lên thành Campuchia công tước kinh nghiệm. Thì ra gia hỏa này có thể tốn 2.000 vạn USD cho thủ tướng xử lý tiệc sinh nhật, có thể đem 10 cái điện Z quân viên đóng gói thành đặc khu kinh tế, thậm chí có thể lên làm bộ cấp cố vấn, mà sau này tất cả đều là tư bản tại trợ giúp kết quả. Nói trắng ra là hắn chính là một cái đẩy lên thai diện bao tay trắng, phụ trách đem điện lừa dối, khí quan mua bán cùng với đủ loại đen sinh kiếm được tiền, thông qua mấy nhà sắc không công ty cùng bị quỷ tẩy trắng. Mà bọn hắn cái này Hắc Kim Đế quốc quy mô cũng là to đến quá trường, ngoại trừ lần này bị Lào Mỹ niêm phong 13 vạn mai so đặc biệt, cùng đại anh cái kia 29 bộ hảo trạch bên ngoài, đế quốc này còn có vượt qua ngàn ước USD phân tán tại nhiều cái dưới mặt đất tiền trang. Chỉ có điều những cái kia tài sản đều không phải là hắn có thể trực tiếp điều động, hắn hao tốn rất nhiều khí lực cũng chỉ đang chạy lộ phía trước làm ra tới 3.000 vạn USD, hiện tại hắn bại lộ một cái, tương đương đem những cái kia kim chủ túi tiền trực tiếp bại lộ ở dưới ban ngày ban mặt. Trần Tiểu Chí chạy nhiều lắm thì dân liều mạng, nhưng sau lưng kim chủ không giống nhau, bọn hắn tài sản rắc rối khó gỡ, một khi bị để mắt tới sẽ rất khó thoát thân. Cho nên ngoại trừ chính phủ đang truy nã hắn, những cái kia kim chủ cũng tại nghị trăm phương ngàn kế tìm hắn. Tề Vân nghe hắn sau khi nói xong, rút ra USB nhét vào trong túi, không nói một lời đi ra phía ngoài. Sát trời dần tối, ngày sai phong đi về phía nam ước chừng 40 km chỗ, có một mảnh thế bằng phẳng khu vực. Quyền Ca, A Tử, Như Lớn, Đại Pháo 4 người đang nằm ở trong đống tuyết, trong tay bọn họ nắm chặt tự động bước, trước người trưng bày mấy cái băng đạn, lựu đạn. Gió lạnh thổi qua, đông tuyết đánh vào trên mặt giống như kim đâm, bất quá trên mặt mấy người không có chút nào lùi bước, nhất là A Tử, ánh mắt lộ ra che giấu không được hưng phấn. Nương, cuối cùng có thể buông tay chân ra làm một cuộc. Quyền Ca nhìn đồng hồ, hướng về phía hai nghe gọi hàng, năm hảo, sáu hảo, là có phải có phát hiện. 800 mét bên ngoài một chỗ lưng núi sau, Trần Vĩ cùng Diều Hâu đang nằm ở tuyết động bao trùm nham thạch đằng sau. Trước người hai người tất cả chống một cái súng bắn địa, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch quan sát đến phía trước. Nghe được Quyền Ca âm thanh, Trần Vĩ đè xuống hai nghe hồi phục, tạm thời không có động tĩnh. Cũng không lâu lắm, bầu trời xa xăm đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng oanh minh. Ngay sau đó, hai cái lóe đèn đỏ chấm đen nhỏ xuất hiện tại tầm mắt, đang hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Đó là hai khung màu đen máy bay trực thăng. Mục tiêu xuất hiện. Quyền Ca xoa xoa đôi bàn tay, ngựa khí nghiêm túc nói, dựa theo kế hoạch dự định thi hành. Những thứ này lão lệnh ra cũng là tới nhớ thương chúng ta Hoa Hạ bà bối, lão bản nói, sinh tử bất luận. Biết rõ. Trong hai nghe trong nháy mắt truyền đến đám người cùng kêu lên đáp lại. Dám đến chúng ta địa bàn giật đồ, hôm nay liền để bọn hắn có đến mà không có về. Miến điện đầu này, Tề Vân một đoàn người cầm tới đồ vật mong muốn sau cũng không dừng lại lâu, theo đường cũ bắt đầu trở về. Nơi này thế cục rất loạn, đủ loại vế đút Z thế lực nhiều vô số kể, cho nên dọc theo đường đi tất cả mọi người rất cẩn thận. Ngay tại sắp đến quan khẩu lúc, Tề Vân trong túi điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn biểu hiện trên màn ảnh tên, mi tâm không tự chủ hơi nhúc nhích một chút. Điện thoại là Cao Mẫn đánh tới. "Uy, lão, lão bản, chúng ta gặp tập kích." Trong ống nghe truyền đến âm thanh nghe có chút suy yếu, "Triệu, Triệu nắng ấm loán loán bị thương, ngươi nói cái gì?" Tề Vân đột nhiên ngồi thẳng người, toàn thân căng cứng, tình huống thế nào? Thương thế nghiêm trọng không? Bên đầu điện thoại kia Cao Mẫn còn tại thở hổn hển, trong bối cảnh có thể nghe được chói tai ô tô tiếng còi, tình huống không tốt lắm, chúng ta đang tại chạy đi bệnh viện ông. Tề Vân giống như bị một chiếc truy sát đập trúng, bên hai vang lên vụ vụ âm thanh, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Tay trái hắn gắt gao siết thành một đoàn, đại não trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng, liền hô hấp đều nhanh muốn ngừng. Chấm 2 giây sau, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, các ngươi hiện tại ở đâu, cái vị trí, đi bệnh viện nào? Những người khác tình huống thế nào? Liên tiếp vấn đề thoát ra, mỗi một cái lời để lộ ra hắn thời khắc này lo lắng. Tại vệ tinh lộ, đang chạy về bệnh viện thành phố, đoàn ca bị thương cũng rất nặng. Tề Vân nghe vậy tâm tình càng là chìm đến đáy cốc, hắn cố nén tâm tình nói, ta đã biết, các ngươi đi trước bệnh viện, những thứ khác ta tới an bài. Sau khi cúp điện thoại, hắn cấp tốc bấm tại Bảo Sơn dây số, không đợi đối phương mở miệng, liền vội gấp nói, Vũ cục trưởng, ta người đang tại chạy tới bệnh viện thành phố, thương thế rất nghiêm trọng, mời ngươi lập tức cho ta an bài thầy thuốc giỏi nhất cứu chữa. Bên đầu điện thoại kia tại Bảo Sơn nghe vậy sửng sốt một chút, cũng ý thức được xảy ra chuyện lớn, không dám nói nhiều một câu nói nhảm, vội vàng ứng thanh, là, ngươi đừng nội, ta lập tức cho bệnh viện thành phố gọi điện thoại an bài, không, ta bây giờ liền chạy tới chương 423, điều động tài nguyên chương 423, điều động tài nguyên an bài xong bệnh viện bên kia sau, Tề Vân vô lái xe A Minh, nhanh lên mở. A Minh nhìn ra Tề Vân sắc mặt không đúng, không có hỏi nhiều, trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng. Nguyên bản yêu cầu hơn 40 phút đường đi, tại bọn hắn một đường lao vùn vụt phía dưới ngạnh sinh sinh áp xúc đến 20 phút. Sân bay đến lúc, đằng sau đã đi theo hết mấy chiếc gì xe. Tề Vân cũng không thời gian bận tâm ảnh hưởng tới, trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận, tiếp lấy đi đặc thủ thông đạo tiến vào phi trường nội bộ. Vĩnh Lưu J70 đã sớm làm tốt trước khi cất cánh chuẩn bị, chờ bọn hắn trèo lên một lần cơ, liền trực tiếp bắt đầu hướng đường băng trượt. Trời vừa rạng sáng, Tề Vân cuối cùng đuổi tới bệnh viện thành phố. Bên ngoài phòng cấp cứu chờ trên hành lang đã đầy áp người. Ngoại trừ tại Bảo Sơn cùng người của bệnh viện, nhận được tin tức Trương Đại Dung cũng tại trước tiên chạy tới, ngoài ra còn có Thiệu Dược Văn Tần Minh Huy cùng một đám đại lão. Cái này một số người cũng đều là từ tại Bảo Sơn, hay là Trương Đại Dung nơi đó lấy được tin tức. Tề Vân, lão tể. Tề Vân không kịp để ý tới bọn hắn, trực tiếp tìm được trong đám người tại Bảo Sơn, tình huống thế nào? Tại Bảo Sơn liền vội vàng tiến lên một bước, xoa xoa mồ hôi trên trán, ngươi trước tiên đừng hoảng hốt, nghe ta cho ngươi từ từ nói. Trước mắt bệnh nhân đều còn tại cứu rút, vừa rồi bác sĩ đi ra nói, khuê nữ ngươi tình huống tương đối ổn định chút, chính là đầu nhận lấy va chạm, có nhẹ nào chấn động, còn có chút trong đầu bệnh phù, bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, phải đợi bệnh phù tiêu tan lại quan sát. Vị kia Triệu tiểu thư cùng đoàn huynh đệ thương thế còn nghiêm trọng hơn một chút, hắn dừng một chút, nửa khí cũng biến thành nặng nề mấy phần, Triệu tiểu thư ngoại trừ cánh tay bị thủy tinh vỡ mở ra một đạo sâu lỗ hổng, xương sườn còn đoạn mất một cây, vừa rồi kiểm tra lúc phát hiện có thể đâm trọng thận, kèm thêm xuất huyết bên trong, bây giờ đang tại khẩn cấp làm cầm máu giải phẫu, loại giải phẫu này phong hiểm rất lớn, tình huống tương đối nguy hiểm, vị kia đoàn huynh đệ bị thương coi trọng nhất, không chỉ có nhiều chỗ gãy xương, phần lưng còn đã trúng hai thương, đạn xuyên thấu bụng bích, dẫn đến diện tích lớn xuất huyết bên trong. Có thể hay không gắng gượng qua cửa này, thì nhìn tiếp xuống lượng xuất huyết có thể hay không ổn định. Tề Vân càng nghe tâm tình càng nặng nề, nhìn về phía phòng cấp cứu phương hướng trong ánh mắt đã hiện đầy tơ máu. Tại Bảo Sơn thấy hắn bộ dáng này, nội tâm thở dài một tiếng, an ủi, xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tập trung toàn thành phố tốt nhất điều trị tài nguyên cứu bọn họ, tin tưởng bọn họ sẽ khá hơn. Tề Vân không có lại nói tiếp, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, thở phào một hơi, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chia ra cho Lý Diệu Hoa cùng Kỳ Khải gọi điện thoại. Đã nói một câu nói, ta cần một chi đứng đầu nhất điều trị đoàn đội, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới điều thị. Nếu bàn về điều trị tài nguyên, cũng liền thuộc kinh thành cùng hô thị. Ngay tại Lý Diệu Hoa cùng Kỳ Khải nhận được điện thoại sau, lưỡng điệu đứng đầu nhất bệnh viện cơ hồ là lập tức bắt đầu chuyển động, mỗi lĩnh vực chuyên gia đều bị khẩn cấp chiêu mộ chạy tới sân bay. Mà Tề Vân bên này cũng không nhàn rỗi, hắn để điện thoại di động xuống sau, ngựa khí ngưng trọng nói, ta trở về lấy chút đồ vật, hẳn là đối với cứu chữa bọn hắn có trợ giúp. Trước lúc này, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn giữ được bọn hắn mệnh. Nếu như là người khác nói lời này, tại Bảo Sơn chắc chắn là không dám đánh cam đoan, dù sao lên bàn giải phẫu, liền có khả năng tồn tại đủ loại phong hiểm. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được có thể xuất hiện hay không tình huống ngoài ý muốn. Nhưng cái này lời nói từ trong miệng Tề Vân nói ra, hắn coi như nhắm mắt cũng nhất định phải làm ra cam đoan. Lấy hắn cấp độ, là không hiểu rõ lắm Tề Vân bây giờ đến cùng là cái gì địa vị, chỉ biết là rất ngưỡng bức. Nhưng làm trông thấy Tần Minh Huy đều xuất hiện ở hành lang, hắn đối với cái này có một cách đại khái nhận thức, đã từng cái kia bán an cung như hoàng hoàn nam nhân của hắn, đã trưởng thành đến hắn cần mức ngưỡng vọng. "Hảo, ngươi yên tâm đi, ở đây giao cho ta." Tề Vân gật gật đầu, không có lãng phí thời gian nữa, cất bước đi tới Tần Minh Huy bọn người trước người. Cảm tạ đại gia quan tâm, ta bây giờ muốn đi xử lý một ít chuyện. Nói đi, hắn hướng xa xa Cao Mận vây vây tay, cất bước hướng về thang máy đi đến. Tần Minh Huy bọn người một mặt kinh ngạc, đều buồn bực dưới mắt loại tình huống này, Tề Vân đây là muốn đi nơi nào? Trong xe, Cao Mận mặt mũi tràn đầy hãy náy mở miệng, "Lão bản." Ta Tề Vân nhìn xem bên hông nàng rớm máu băng gạc, đưa tay cắt đứt nàng lời nói, "Không trách các ngươi đã tận lực." Nói tình huống, Cao Mận cắn môi dưới, âm thanh có chút khàn khàn, "Buổi chiều chúng ta từ thường trường về nhà, tại trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, có một chiếc kéo thương đồng xe ngựa đột nhiên rẽ ngoặt hướng chúng ta xe đánh tới. Ta lúc đó muốn trốn tránh, nhưng đối phương tốc độ xe rất nhanh, đã không kịp tiếp lấy lại tới chiếc xe hướng chúng ta xạ kích, bị phía sau xe binh tử cùng lão Bạch đánh lùi. Đoàn ca dùng cơ thể chắn đoán phía trước những người kia rất chuyên nghiệp, hơn nữa lúc ấy là tàn tầm giờ cao điểm, lão Bạch đuổi theo, nhưng vẫn là bị đối phương chạy thoát rồi." Tề Vân sau khi nghe xong, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Hắn một mực rất xem trọng Triệu Tình an toàn của các nàng, cho nên cô y an bài 4 người bảo hộ, không nghĩ tới vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc kệ chuyện này là ai làm, hắn tất phải để cho đối phương trả giá thê thảm nhất đánh đổi. 20 phút sau, xe dừng ở cửa nhà. Tề Vân dùng tốc độ nhanh nhất lao nhanh đến lầu 2, từ trong hòm sắt lấy ra viên kia an cung như hoàng hoàn, còn có lần trước thu hoạch bách bảo đan. Tiếp lấy lại mở ra ban công hàng rào sắt, từ bạc gốm bên trong đào ra gốc kia ngàn năm nhân sâm. Thứ này từ mang về sau đó, liền theo Triệu lão đầu nói phương pháp, một mực chôn ở trong vạc, bây giờ cuối cùng đến nó phát huy được tác dụng. Tề Vân nhìn xem trong tay gốc cây này ngàn năm nhân sâm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng nó thật có thể giống lưu truyền thần ký như vậy. Hắn tay chân nhanh chóng đem mấy thứ đều cất vào cái túi, sau đó liền lại ngồi xe trở về bệnh viện. Một bên khác, kinh thành sân bay. Một trận máy bay tư nhân cửa khoang chậm rãi khép kín, trong cabin ngồi tầm 10 người, không có chỗ nào mà không phải là y học giới nhân vật nổi tiếng, hoặc đánh hạ qua y học nan đề, hoặc có được phong phú cứu chữa kinh nghiệm. "Ai, lão Tôn ngươi cũng bị gọi tới?" Được xưng lão Tôn trung niên gật gật đầu, "Đúng a, viện trưởng tự mình gọi điện thoại." Người kia ở bên cạnh ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi,
ngươi biết tình huống gì không? Chúng ta lớn như thế chiến trận, muốn đi cho ai xem bệnh?
Ta đi đâu biết đi, viện trưởng liền nói với ta đi qua giải phẫu.
Lao Tôn nhíu mày trả lời một câu, tiếp lấy chỉ đằng sau, hạ giọng nói, ta vừa rồi trông thấy Vương giáo sư cũng tới.
Tê Vương giáo sư,
liền hắn đều tới.
Bọn hắn trong miệng Vương giáo sư đang ngồi ở hàng cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần. Người này tóc hoa râm, mặt mộc mạc, nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng hắn vẫn là viện trung khoa y học sở nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học, không chỉ có tinh thông trung y chi đạo, tại phương diện tây y đồng dạng có vô cùng thâm hậu kinh nghiệm lâm sàng. Y dị thuật của hắn không phải thể hiện tại trên văn học tuần san loại kia, mà là thực sự đã cứu vô số tại quỷ môn quan bồi hồi người. Dầu Văn Đào từ Lý Diệu Hoa nơi đó biết được tin tức sau, tự mình gọi điện thoại, mới thỉnh động vị lao tiên sinh này. Đúng lúc này, một lao giả đứng lên, hướng mọi người nói, các vị, điều thị bên kia bệnh nhân tình huống đã phát tới, ta bây giờ đồng bộ cho đại gia, chúng ta cần ở phi cơ rơi xuống đất phía trước, lấy ra một cái có thể được phương án trị liệu. Chương 424, cùng mây bảo bối chương 424, cùng mây bảo bối bệnh viện thành phố, khi Tể Vân từ trong nhà lấy xong đồ vật đuổi trở về sau, phát hiện trong hành lang người không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lão Phùng, Bằng Ca, Ngụy Dũng bọn người không biết từ nơi nào nghe được tin tức, toàn bộ đều chạy tới, từng cái sắc mặt nghiêm túc mà chen trong hành lang, thấp giọng trò chuyện với nhau.
Lão Tể, cô nương thế nào?
Trông thấy Tể Vân, Bằng Ca lo lắng chạy tới giữ chặt hắn cánh tay.
Tể Vân khẽ lắc đầu, loan loan tình huống tạm thời ổn định, Triệu Tình bọn hắn còn tại cứu giúp.
Bên cạnh Lão Phùng đỏ hướng mắt, muốn nói chút lời an ủi, cuối cùng cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn kinh nghiệm đã từng trải qua loại thống khổ này, tối lý giải Tể Vân tâm tình vào giờ khắc này. Ngụy Dũng cùng Lưu Mạnh cũng chen lên ân cần hỏi, có gì chúng ta có thể làm không?
Đúng, muốn chúng ta làm gì ngươi cứ mở miệng.
Bất kể là ai làm, ta chính là đánh bạc cái mạng này cũng phải cho ta khuê nữ báo thủ.
Tề Vân hít sâu một hơi, đưa tay vô vô Lưu Mạnh cánh tay, chuyện báo thủ trước tiên không đổi, bên này có bác sĩ trông nom, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, có tin tức ta thông báo tiếp các ngươi.
Nói đi, hắn không tiếp tục trì hoãn, hướng về phía cách đó không xa tại Bảo Sơn vẫy vẫy tay, cái sau lúc này chạy chậm đến tới.
Đi, tới phòng làm việc ta nói với ngươi chút bản sự.
Tại Bảo Sơn liền vội vàng gật đầu, dẫn Tề Vân đi tới cuối hành lang phòng thầy thuốc làm việc, trở tay kéo cửa lên.
Tề Vân đưa trong tay sách cái túi đặt lên bàn, các nàng tình huống thế nào?
Khống chế được chưa?
Còn
tại tận lực cứu giúp, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng.
Tại Bảo Sơn biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí, ta đã đem tình huống của bệnh nhân đồng bộ cho ngươi liên hệ đoàn chuyên gia đội.
Bọn hắn bên kia cũng đối bọn ta trị liệu cấp gia tính nhắm vào chỉ đạo, trước mắt phương án chính là tận lực trước tiên xử lý ra máu vấn đề, những thứ khác chờ đoàn chuyên gia đội sau khi đến tiếp nhận sau này trị liệu. Chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất. Tề Vân trong lòng trầm xuống, tại Bảo Sơn ngự khí rõ ràng sức mạnh không đủ, xem ra tình huống như cũng không thể lạc quan. Hắn tự tay mở túi ra, phân biệt đem ngàn năm nhân sâm, An Cung Lưu Hoàng Hoàn cùng Bách Bảo Đan lấy ra ngoài. Những vật này ngươi xem một chút, đối bọn hắn tình huống trước mắt có hay không trợ giúp.
Tại Bảo Sơn túi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia mấy thứ đồ. Đầu tiên mở ra là một cái hình vuông cái hộp nhỏ, bên trong chứa một viên cuối cùng An Cung Lưu Hoàng Hoàn. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cái đồ chơi này hắn có thể quá quen thuộc. Trước đây chính là mua Tể Vân cứu lão Vương còn lại cái kia nửa viên An Cung Lưu Hoàng Hoàn, về sau dùng tại một ông lão trên thân, hắn mới thành công từ bệnh viện thành phố lên tới Vệ Đốt Kiệt ủy. Bất quá rất nhanh hắn lại lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ đối với Tể Vân nói, cái này thời kỳ dân quốc An Cung Lưu Hoàng Hoàn, đích thật là hiếm có bà bối, nhưng nó chủ yếu là dùng để trị liệu trùng gió, hôn mê, hay là một chút não bộ tật bệnh dưới mắt khó giải quyết nhất chính là Triệu tiểu thư nàng thận ra máu còn có đoàn huynh đệ ổ bụng bên trong diện tích lớn dưới máu, thuốc này tại phương diện cầm máu hiệu quả liền có hạn.
Tề Vân không có nhiều lời, lại mở ra mặt khác hai cái hộp, ra hiệu hắn tiếp tục xem.
Này, đây là khi tại Bảo Sơn trông thấy gốc kia nhân sâm lúc, con ngươi trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, đó là hắn đời này đều khó mà quên hình ảnh. Thậm chí một trận cho là mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Hắn theo bản năng gom góp càng gần chút, run rẩy đưa tay phải ra, vuốt ve vẫn như cũ màu xanh biếc dâng trào phi lá, tiếp lấy lại nhìn về phía cái kia gốc rậm rạp chẳng chịt lỗ hoàn. Dưới tình huống bình thường, cái này một vòng lỗ hoàn liền đại biểu cho nhân sâm lớn một năm. Trên thị trường thường gặp, bình thường liền 3 đến 10 năm, cái này còn phần lớn cũng là nhân công bồi dưỡng. Vượt qua trăm năm ra sâm, cơ bản liền vô cùng hiếm thấy. Nhưng tại Bảo Sơn phát hiện, trước mắt gốc cây này nhân sâm lô hoàn rậm rạp chẳng chịt, nhiều đến hắn đếm đều đếm không hết. Ít nhất có mấy trăm vòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, "Này, đây là bao nhiêu năm nhân sâm?"
Tề Vân nhíu nhíu mày, nghĩ thúc giục hắn làm nhanh lên, đừng lằng nhà lằng nhằng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cụ thể năm không rõ ràng, nhưng có thể xác định vượt qua 1000 năm. Thứ này có hữu dụng hay không?
Hữu dụng liền nhanh chóng cầm đi vào cho bọn hắn dùng tới.
1000 năm.
Cái số này trực tiếp ở chỗ Bảo Sơn trong đầu vang dội, đến mức hắn đều không có quan sát được Tề Vân trên mặt không kiên nhẫn.
1000 năm.
Ông trời của ta, thế mà thật sự có ngàn năm nhân sâm tồn tại.
Đây chính là trong truyền thuyết tiên thảo a.
Tại Bảo Sơn âm thanh đều đang phát run, hai tay của hắn nâng lên nhân sâm hộp, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí.
Cùng ngài nói thật, ta không cách nào phán đoán nó dự tính, bởi vì nó chỉ ở cổ đại trong văn hiến xuất hiện qua, nhưng lại chưa bao giờ có ghi chép người dùng qua. Ta cần thỉnh giáo một chút đoàn chuyên gia bên trong Vương giáo sư, hắn hẳn là có thể đưa ra chính xác ý kiến.
Ta bây giờ liền liên hệ hắn.
Tề Vân giữ chặt cánh tay của hắn, lại chỉ hướng mặt khác cái hộp kia, đây là 1916 niên sinh ra nhóm đầu tiên Bách Bảo Đan, cái này chắc có cầm máu công hiệu a.
Bách Bảo Đan.
Tại Bảo Sơn nghe xong danh tự này, đội vàng thả xuống nhân sâm hộ, đưa tay nắm qua cái kia chứa bách bảo đàn hộ. Bên trong ám hồng sắc dược hoàn bọc lấy một tầng thật mỏng sắc áo, xích lại gần còn có thể nghe đến nhàn nhạt xạ hương vị.
1916 năm bách bảo đàn.
Tại Bảo Sơn âm thanh vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ, hữu dụng. Cái này quá hữu dụng. Ngài biết thời kỳ đó bách bảo đàn ý vị như thế nào sao? Nó dùng cũng là điền nam tốt nhất tam thất, huyết kiệt, còn có hoang dại xạ hương, tất cả đều là đã tuyệt tích dược liệu, có thể nói là trong dược liệu hoàng kim. Triệu tiểu thư cùng vị kia đoàn huynh đệ trước mắt nguy hiểm lớn nhất chính là số lớn da máu còn có huyết áp quá thấp, cái này dược hiệu đúng vô cùng chứng. Tề Vân nghe vậy, nội tâm cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thúc giục, đã có ít liền nhanh chóng cầm đi vào dùng tới, đừng chậm trễ thời gian.
Hảo,
hảo, ta bây giờ liền đi. Tại Bảo Sơn đậy nắp hộp lại, quay người thì đi mở cửa.
Đợi một chút.
Tề Vân từ phía sau hô một câu, đem gốc kia chứa nhân sâm hộp cũng đưa tới, cái này cũng mang lên, ngươi hỏi một chút bên kia chuyên gia, chỉ cần đối bọn hắn có trợ giúp liền cho ta dùng tới. Ta liền một cái yêu cầu, vô luận như thế nào muốn đem người cứu lại. Tại Bảo Sơn nhìn xem Tề Vân đưa tới hộp người, hắn kỳ thực nội tâm rất muốn nói một câu có những thứ này bách bảo đan là đủ rồi, không cần thiết lãng phí nữa gốc kia ngàn năm nhân sâm, cái đồ chơi này thực sự quá chân quý, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ trên thế giới này đều chỉ có một cây này. Không nói trước nghiên cứu của nó ý nghĩa, riêng là bản thân giá trị liền không thể đánh giá. Những cái kia khát vọng sống càng lâu đại lao không thể vì nó triệt để điên cuồng. Không chút nào khoa trương mà nói, thậm chí có thể dùng nó đổi được bất kỳ vật gì. Có thể đối mặt Tề Vân ánh mắt kiên định kia, tại Bảo Sơn lại không dám nhiều hơn nữa tất, chỉ có thể đem lời ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Chương 425, 5000 vạn treo thưởng. Chương 425, 5000 vạn treo thưởng. Cái này 1916 năm bách bảo đàn quả nhiên không thẹn với nó cứu mạng dược tên tuổi, bèn bèn đi qua một cái tới giờ, tại Bảo Sơn liền cho Tề Vân mang đến một tin tức tốt. Triệu Tình cùng Đoạn Bình Vũ ra huyết tình huống không chế được, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bồi bên cạnh Bằng Ca bọn người nghe lời này một cái, căng thẳng thần sắc cũng thoáng buông lỏng. Lão Phùng thậm chí đỏ cả với mắt, đưa tay lau mặt, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Bằng Ca vỗ nhẹ nhẹ đánh Tề Vân sau lưng, yên tâm á huynh đệ, chắc chắn không có chuyện gì. Tề Vân gật gật đầu, nội tâm không khỏi thật dài thở dài một hơi, dạng này ít nhất có thể chống đến cái kia hai chi đỉnh tiêm điều trị đoàn đội tới. Đinh đinh đinh. Một hồi chuông điện thoại vang lên. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn màn hình, đứng dậy đi tới một bên nhận điện thoại. "Lão bản, đã toàn bộ xử lý sạch sẽ." Trong ống nghe truyền đến quyền ca âm thanh. "Các ngươi tình huống thế nào?" "An Tử cung như lớn chịu hai thương, bất quá vấn đề không nghiêm trọng, chúng ta bây giờ tại đều dùng phi trường trụ sở, đã xử lý vết thương." Sáu cá nhân đối đầu 30 người, Tề Vân nguyên vốn còn có chút bất tâm, nghe được quyền ca hồi báo, hắn treo trái tim kia mới tính triệt để rơi xuống đất. Ngươi an bài một người tạm thời lưu thủ, đội ngũ khác bên trên rút về tới, ta liên hệ bên kia an bài máy bay tiễn đưa các ngươi. Giao phó xong sau, Tề Vân đang muốn cất điện thoại di động, kết quả điện thoại lại vang lên. Lần này là Dầu Văn Đào đánh tới.
Uy, đại ca.
Tình huống ta đều biết, lần này đi qua vị kia Vương giáo sư y thuật cao minh vô cùng, là vị kia bác sĩ, có hắn tại nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần quá lo lắng. Dầu Văn Đào ngữ khí ôn hòa trấn an. Tề Vân nghe xong là vị kia bác sĩ, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần hy vọng. Nhìn ra được Dầu Văn Đào đối với hắn sự tình vô cùng để bụng.
Cảm ơn đại ca.
Tề Vân cảm kích nói tiếng cảm ơn, biết loại nhân vật này chắc chắn là không tốt tình.
Đi, trước tiên rằng này, người bên kia có bất kỳ cần trực tiếp nói với ta.
Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân liếc xem đối diện đang nhìn về phía hắn Trương Đại Dũng, thế là liền hướng đối phương vẫy vẫy tay. Hôm nay tới đại lão rất nhiều, lấy Trương Đại Dũng thân phận chỉ có thể đứng ở phía sau, đến bây giờ hai người còn chưa nói câu nói trước. Mà Tề Vân cũng một mực lo lắng lấy Triệu Tình cùng Đoạn Bình Vũ tình huống, bây giờ tạm thời ổn định lại. Hắn cái này mới đưa đối phương gọi tới muốn biết một chút tình huống. Hai người tới khúc quanh trong thang lầu.
Có đầu mối sao?
Trương Đại Dũng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, tạm thời còn không có. Bất quá phía trên đối với sự kiện lần này phi thường trọng thị, không chỉ có là cục thành phố, liền S sảnh đều dẫn đầu thành lập tổ chuyên án, đang tại vận dụng toàn bộ lực lượng lùng bắt những tên côn đồ kia. Trước mắt sân bay, nhà ga, cùng với tất cả ra vào thành giao lộ đều xếp đặt cửa ải, những người kia chắc chắn trốn không thoát. Ngươi yên tâm, bắt bọn hắn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Ân.
Tề Vân móc ra hộp thuốc lá đưa tới một cây, nhóm lửa sau hít hai cái, mới dùng nói, ngươi giúp ta làm một chuyện, lấy Dê Phương danh nghĩa tuyên bố một cái treo thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp đầu mối, treo thưởng 1000 vạn, số tiền này ta bỏ ra.
1000 vạn.
Trương Đại Dũng nghe thấy cái số này, chấn kinh đến khói đều kém chút không có tiếp lấp. Hắn há to miệng, do dự một chút sau khuyên đủ, cái số này có phải hay không quá lớn?
Ta lo lắng,
có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tề Vân chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù, ngươi không cần bận tâm những thứ này. Nói cho Tần Minh Huy đây là ta ý tứ, bất luận kẻ nào có ý kiến, để cho hắn trực tiếp tìm ta. Trương Đại Dung thấy hắn thái độ kiên quyết như thế, cũng sẽ không khuyên nữa nói, hảo, ta bây giờ liền đi xử lý.
Ân.
Tề Vân gật gật đầu, tiếp tục bổ sung, nếu có đầu mối đừng rêu rao, cũng không cần để cho các ngươi nhân động thủ, lập tức cho ta biết. Người Trương Đại Dũng giật mình, nghe ra Tề Vân ý tứ trong lời nói. Tề Vân hung hăng toát điếu thuốc, ngựa khí băng lãnh, ta sẽ không cho bọn hắn phán cơ hội.
Hảo, ta đã biết.
Trương Đại Dũng lên tiếng, xoay người đi an bài. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân trước mắt ánh mắt biến đổi, quen thuộc màn sáng hiện lên. Hắn muốn nhìn một chút tình báo hôm nay tin tức có hay không liên quan tới những người kia manh mối, nhưng kết quả nhưng có chút thất vọng, lần này không thể như ước nguyện của hắn. Ngắn ngủi suy tư sau, Tề Vân lại lấy điện thoại cầm tay ra, bấm La Dương dãy số. Điện thoại vừa mới kết nối, La Dương liền thở dài nói, huynh đệ, sự tình ta nghe nói, vốn là muốn đi bệnh viện xem, thế nhưng là ta hôm nay tại ngoại địa. Đệ muội cùng khuê nữ tình huống khá hơn chút nào không? Tề Vân thở ra một hơi, tạm thời ổn định lại, tâm ý ta nhận, không cần qua tới. Gọi điện thoại là muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. La Dương không chút do dự đáp. Ngươi giúp ta phóng ra tiếng gió, nếu ai có thể cung cấp những người kia chính xác đầu mối, ta treo thưởng 1000 vạn, có thể bắt lấy người, ta cho hắn 5000 vạn. 5000 vạn. Nửa cái mục tiêu nhỏ. La Dương cũng bị Tề Vân thủ bút cho khiếp sợ đến. Hảo, ta bây giờ liền ăn bài, dưới tay ta huynh đệ cũng đã toàn bộ đều giải ra, ngươi yên tâm, chắc chắn giúp ngươi bắt được đám hôn đảng kia. Lại là hơn một tiếng sau, hai cung máy bay tuần tự đáp xuống điều thị sân bay. Đường băng cách đó không xa đã có xe đội đang đợi. Hai chi điều trị đoàn đội máy bay hạ cánh liền nhanh chóng ngồi trên xe buýt, phía trước là mấy chiếc di xe thổi còi mở đường, đội xe một đường hướng về bệnh viện thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Đang trên đường tới điều trị đoàn đội liền đã biết được Triệu Tình bọn hắn tình huống mới nhất, hơn nữa đã thương lượng ra một bộ an toàn nhất giải phẫu phương án. Cho nên mới vừa đến bệnh viện, vài tên ngoại khoa giải phẫu phương diện chuyên gia liền đổi lại y phục, tiến vào phòng cấp cứu bên trong bắt đầu làm việc. Mà vị kia Vương giáo sư, tại tự mình quan sát qua Triệu Tình cùng Đoạn Bình Vũ tình huống sau, đem Tề Vân mời được trong văn phòng. Trong phòng, Tề Vân, Tại Bảo Sơn cùng với Vương giáo sư ba người ngồi đối diện nhau. Vương giáo sư đầu tiên là hướng Tề Vân nói rõ một chút tình huống, cùng với đại khái cứu chữa phương hướng. Ta vừa rồi quan sát một chút, bệnh nhân tại sử dụng bách bảo đan sau, tình huống lấy được rất tốt khống chế, sau này sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng, ngươi yên tâm chờ giải phẫu hoàn thành liền tốt. Ta bên này ở trên máy bay cũng nghiên cứu một bộ phương án trị liệu, có 90% chắc chắn có thể để cho bọn hắn trong vòng một tháng khôi phục. Hắn nói chuyện vô cùng trực tiếp, chắc chắn, không dùng cơ hồ, khả năng cái này lập lờ nước đôi tử, trực tiếp liền cấp ra có lực nhất hứa hẹn. Đây chính là thế hệ trước thầy thuốc tự tin và sức mạnh. Tề Vân nghe xong, một mực lo âu tâm tình cuối cùng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hảo, có ngài lời này ta an tâm, cảm ơn các ngươi. Vương giáo sư khoát tay áo, không cần cảm ơn chúng ta, chăm sóc người bị thương vốn chính là đại phu chức trách. Nói đi, hắn mắt nhìn bên cạnh Tại Bảo Sơn, ánh mắt trở nên nóng rực lên. Vu cục trưởng, trước ngươi nói gốc kia nhân sâm, có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Chương 426, mang thai. Chương 426, mang thai. Triệu Tình bọn hắn dùng qua bách bảo đằng sau, tình huống liền đã nhận được khống chế. Cho nên Vu Bảo Sơn tại hồi báo tình huống lúc, Vương giáo sư liền ngăn trở hắn sử dụng nhân sâm. Trong năm dược hiệu đều vô cùng hung mãnh, huống chi là vượt qua ngàn năm, tùy tiện sử dụng rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nghe thấy Vương giáo sư muốn nhìn, Vu Bảo Sơn liền đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, chờ hắn gật đầu. Tề Vân không chút do dự liền lên tiếng, đưa cho Vương giáo sư xem một chút đi. "Hảo, hảo." Vu Bảo Sơn lập tức đứng dậy đi lấy. Chỉ chốc lát sau liền đem cái kia chứa ngàn năm nhân sâm hộp, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, gốc kia nhân sâm lít nha lít nhít sợi dễ cùng lô bắt trong nháy mắt hấp dẫn Vương giáo sư toàn bộ lực chú ý. Hắn từ y mấy chục năm, thấy qua chân quý dược liệu vô số kể, nhưng ngàn năm nhân sâm chỉ ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, tận mắt nhìn đến vẫn là lần đầu tiên. Vương giáo sư mặt mũi tràn đầy kích động, nâng đỡ kính lão, không kịp chờ đợi nâng lên hộp cẩn thận quan sát. Chậc chậc, thật là ngàn năm nhân sâm a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục, mắt không hề nháy một cái. Thần nông bản thảo kinh thảo luận, nhân sâm có thể tụ gân cốt, định hồn phách, bổ ngũ tạng, ta trước đó vẫn cảm thấy là cách nói quyết đại, hiện tại xem ra lời này cũng không phải là hư giả, rất có thể là chỉ loại nhân sâm này mới có công hiệu. Tề Vân cũng không đánh gây hắn, một mực chờ hắn thả xuống hộ, mới lên tiếng hỏi thăm, Vương giáo sư, gốc cây này nhân sâm đối bọn hắn bệnh tình là có phải có trợ giúp? Vương giáo sư lấy lại bình tĩnh, thu tầm mắt lại. Bọn hắn tình huống hôm nay đã ổn định, sau này chậm rãi trị liệu khôi phục liền có thể, không cần lại dùng chân quý như vậy dược liệu. Bất quá nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút muốn nói lại thôi. Bất quá thế nào? Tề Vân vội vàng truy vấn. Vương giáo sư nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía trong hộp gốc kia ngàn năm nhân sâm. Ta không biết trước ngươi là như thế nào bảo tồn nó, cái này ngàn năm nhân sâm dược tính quá mức thuần hậu, rất dễ dàng trôi đi dược hiệu. Ta đề nghị ngươi phối hợp một chút phụ dược, đem nó chế thành đan dược, sắp đóng lại, dạng này có thể trình độ lớn nhất khóa lại dược tính, so trực tiếp cất giữ muốn hảo. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi viết một cái toa thuốc, hoặc ngươi đưa nó giao cho ta, ta tới giúp ngươi chế tác, ngược lại ta hai ngày này sẽ ở bên này. Nguyên lai là nói chuyện này. Tề Vân bên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Gốc cây này nhân sâm phía trước bảo tồn tại trong bạc uống, lại dùng mảnh cắt sông chôn cất, phương pháp vẫn là Triệu lao đầu dạy hắn. Lúc đó cái sau từng cường điệu qua không có thể mở nắp. Bây giờ cái này đã moi ra, cũng không có biện pháp tái sử dụng lúc đầu phương pháp giữ, chế tác thành đan dược cũng không tệ. Vậy thì phiền phức Vương giáo sư, cần cái gì khác dược liệu ngài nói cho ta biết, ta đi chuẩn bị. Vương giáo sư nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, khoát tay lia liệu nói, không cần ngươi tìm, trong nhà của ta liền có dùng đến dược liệu, cũng là hơn trăm thời hạn, mặc dù không xứng với gốc cây này nhân sâm, nhưng đã là trước mắt có thể tìm được tốt nhất. Ta ngày mai liền cho người đưa tới. Tề Vân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, này làm sao có ý tốt? Ta ngươi không cần ngượng ngùng, lao già ta cũng không sống nổi mấy năm, những dược liệu kia để cũng là để. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, để cho ta sinh thời có thể tận mắt thấy trong truyền thuyết dược liệu, còn có thể tự tay vì nó chế đan, đời này không tiếp gặp lao đầu thái độ kiên quyết. Tề Vân liền không còn miễn cưỡng, suy nghĩ sau này đối phương có lúc cần phải, lại hoàn lại phần nhân tình này. Tốt lắm, sau này có bất kỳ cần ta phối hợp, ngài cứ mở miệng. Dễ nói, dễ nói. Vương giáo sư cười con mắt đều híp thành một đoàn, đưa tay lại cầm lấy chứa nhân sâm hộp, hướng Tề Vân hỏi, vậy vật này trước hết đặt ở chỗ ta. Tề Vân đưa tay dùng tay làm dấu mời, không có vấn đề, mời ngài liền. Thấy hắn đáp ứng sảng khoái, tiểu lão đầu cười mở thêm mang thai, đắp lên cái nắp, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước lại, lại xoay đầu lại nói, đúng, gốc cây này nhân sâm sự tình ta không có nói cho những người khác. Tề Vân giật mình, nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, nói cho hắn biết chuyện này đồng thời, cũng là đang nhắc nhở hắn. Thứ này nếu là đêm nay tại bệnh viện dùng hết thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ còn không có dùng, vậy thì cần lưu thêm cái lòng dạ. Chân quý như vậy mà bối, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới đếm không hết người canh chừng. Mà cái này tiểu lão đầu thân là vị kia bác sĩ, tất nhiên là nhận biết rất nhiều đại lão, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện dùng tin tức này liền có thể đổi lấy đến không cách nào lường được lợi ích. Nhưng người ta không chỉ có chủ động tỏ thái độ sẽ giữ bí mật, hơn nữa còn hỗ trợ luyện chế đan dược, cái này vô luận là ý đức vẫn là nhân phẩm, đều để người đánh đáy lòng bên trong kính nể. Tề Vân đứng lên, hướng đối phương túi mình vái chào, đa tạ Vương giáo sư, ta đã biết. Vương giáo sư gật gật đầu, không có nói thêm nữa, ôm hộp rời đi. Tề Vân đứng tại chỗ 2 giây, tiếp lấy cất bước đi tới cửa sổ, ngựa khí tùy ý nói, Vu cục trưởng, ngươi sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho người khác à? Lời này mặc dù nghe vào nhẹ nhàng, nhưng Vu Bảo Sơn nghe xong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn trực tiếp từ trên ghế trồi lên, vội vàng quát tay, Tề tiên sinh, ngài yên tâm, căn phòng làm việc này bên trong phát sinh hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Xin ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Ta có thể thề hắn thật sự có chút sợ, lấy Tề Vân địa vị bây giờ, muốn để cho hắn ngậm miệng thực sự quá đơn giản. Liền bên ngoài trên hành lang những người kia, liền không có một cái là hắn có thể chọc nổi. Chỉ cần đối phương một câu nói, một giây sau liền có thể cho hắn ném bệnh viện tâm thần đi. Ai, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tề Vân cắt đứt hắn chuẩn bị phát thề độc, ta biết ngươi không phải người hay lắm miệng, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Ngồi, ngồi. Là. Vu Bảo Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liền vừa rồi như vậy lập tức, hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lớp lớp lo sợ ngồi xuống ghế, Vu Bảo Sơn giống như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên lần nữa đứng lên. Thế tiên sinh, ta còn có sự kiện muốn nói cho ngài. Tề Vân trở về đầu nhìn về phía hắn, ân. Chuyện gì? Vị tiêu triệu tiểu thư hẳn là mang thai sau khi nói xong, Vu Bảo Sơn liền thận trọng quan sát đến Tề Vân phản ứng. Tề Vân nghe được mang thai hai chữ lúc, cả người đều cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Triệu Tình mang thai. Vu Bảo Sơn thấy hắn phản ứng lớn như vậy, trong lòng khẩn trương hơn, liền vội vàng gật đầu bổ sung, là cho nàng làm kiểm tra lúc phát hiện máu của nàng thông thường cùng kích thích tố chỉ tiêu có chút dị thường, thế là kiểm nghiệm khoa thêm làm HCG, kết quả biểu hiện dương tính. Vốn là nghĩ sớm một chút nói cho ngài, nhưng mà tình huống của nàng vẫn không có ổn định lại, ta lo lắng ngài sẽ quá kích động, cho nên không dám cùng ngài nói. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, chỉ sợ Tề Vân vì vậy mà phát hỏa. Chương 427, nổ tung tin tức. Chương 427, nổ tung tin tức. Nghe xong Vu Bảo Sơn giảng giải, Tề Vân đầu góc ông một chút, vô số ý niệm dâng lên. Khó trách Triệu Tình gần nhất có chút kỳ quái, có đôi khi ăn cơm ăn được một nửa liền hướng phòng vệ sinh chạy, hỏi nàng liền nói là không quá thoải mái, còn cuối cùng tê mệt. Tề Vân còn tưởng rằng là chiếu cô loãn loãn quá cực khổ, căn bản không có vãng hoài dựng bên trên nghĩ. Bây giờ đột nhiên biết được tin tức này, kinh hỉ cùng lo nghĩ trong nháy mắt đan vào một chỗ, để cho hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tề Vân thu hồi ý niệm, bước nhanh đi đến Vu Bảo Sơn trước mặt, nắm lấy cánh tay của hắn hỏi, xác nhận sao? Hai tử tình huống bây giờ như thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Thấy hắn không có vì vậy trách tội, Vu Bảo Sơn thần kinh căng thẳng cũng trầm tĩnh lại, đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, trả lời, Thể tiên sinh ngài yên tâm, đã xác nhận hai lần, dự đồng trị số đều tại bình thường phạm vi, dự chu đại khái tại 12 đến 13 chu tả hữu. Nhờ vào Triệu tiểu thư tố chất thân thể muốn so người bình thường khỏe mạnh hơn, hơn nữa va chạm lúc không có trực tiếp thương tổn tới bụng dưới, cho nên nhìn trước mắt phôi thai là ổn định, không có nguy hiểm. Điều trị đoàn thể các chuyên gia đã biết được tin tức này, biểu thị giải phẫu phong hiểm rất nhỏ, chỉ cần thuận hậu không sử dụng đối với thai nhi có ảnh hưởng dược vật, vấn đề liền không lớn. Tề Vân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, nắm lấy Vu Bảo Sơn cánh tay chậm rãi buông ra. Hắn lui về phía sau nửa bước, tựa ở trên bàn làm việc xôi theo mới, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Còn tốt Triệu Tình không có nguy hiểm, bằng không thì. Hơn một tiếng sau, hai gian phòng cấp cứu đèn tuần tự dập tắt, canh giữ ở cửa ra vào Tề Vân vội vàng nên đón tiếp lấy. Đại phu, tình huống thế nào? Trước tiên đi ra một cái ngoại khoa chuyên gia lấy xuống khẩu trang, trên mặt mang rõ ràng mỏi mệt, xin yên tâm, giải phẫu rất thành công, Triệu tiểu thư ổ bụng bên trong xương tấy đã dọn dẹp sạch sẽ, da máu cũng triệt để dừng lại. Sau này chỉ cần thật tốt tính dưỡng, không có lây nhiễm nguy hiểm mà nói, một tuần liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Đoạn Bình Vũ tình huống bên kia cũng gần như cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tề Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, âm thanh khàn khàn gật đầu nói, cảm tạ. Cảm tạ các vị. Nào đó trung tâm tắm rửa trong phòng chung, một cái phía sau lưng xăm quan nhị gia trung niên nhân từ trên giường đấm bóp ngồi dậy, cúp máy điện thoại liền muốn đi ra ngoài. Bên cạnh đang đấm bóp cho hắn kỹ sư vội vàng đi theo tới, "Ai, báo ca, không phải đã nói thêm chung sao, ngươi đi nơi nào?" Lần sau lại nói. Báo ca cũng không quay đầu lại. Đi xuống lầu thay quần áo xong, hắn vừa đi về phía bãi đỗ xe, một bên cho dưới tay tiểu đệ gọi điện thoại, lập tức kêu người tới tụ tập. "Nhanh lên." Cùng lúc đó, một chỗ khác chơi bài chỗ cũng tại diễn ra loại tình huống này. Một cái đầu chọc nắm chặt điện thoại, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói cái gì, 5.000 bạn. Thảo. Nhanh chóng giao động người. nói đi hắn đứng dậy muốn đi. Người bên cạnh kéo lại hắn, "Ai, lão tam, ta mẹ nó cái này thanh nhất sắc, ngươi mẹ hắn muốn chạy đúng không?" Lão tam không kiên nhẫn xoay người, "Ta chạy cái cô ba." La Dương lên tiếng, "Treo thưởng 5000 bạn tìm người. Lão tử phải nhanh phát tài đi." "Gì? 5000 bạn?" Cả phòng người trong nháy mắt vỡ tổ. "Chờ đi, đến cùng tình huống gì, ngươi nói rõ ràng a. 5000 bạn là cái gì khái niệm, cho dù bây giờ ngân hàng định kỳ lãi suất đã xuống đến 2 trở xuống, số tiền này tồn đi vào hàng năm còn có thể lĩnh 890 vạn lợi tức. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần bất luận đạo, tương lai mấy đời người cũng có thể nằm ngửa. Ngày xưa dạng sáng 6, 7 giờ đường đi quặn cu é nhất, ngoại trừ bảo vệ môi trường công nhân, trên đường rất khó coi đến khác thân ảnh. Nhưng hôm nay nhưng có chút khác biệt, nhất là thành trung thôn phụ cận, đột nhiên liền có thêm rất nhiều người xã hội. Bọn hắn cũng không làm cái khác, chính là tại loại kia không cần đăng ký thẻ căn cước quán trọ nhỏ nghe ngóng, nếu không phải là lén lén lút lút tại những cái kia phòng cho thuê phụ cận đi dạo. "Ai, người bên kia có gì manh mối không có? Ta cùng một chỗ làm thôi. Ta với ngươi cùng một chỗ làm một lông gà, lão tử có đầu mối sẽ không đi lĩnh cái kia 1000 bạn." "Thảo, cách cục nhỏ a." La Dương nói, "Bắt được người cho 5000 bạn. Ngươi mẹ nó để nhiều không cầm, liền nhìn chằm chằm cái kia 1000 bạn. Đi cầu a ngươi, ta nhìn ngươi thật sự trong lòng một chút tự hiểu lấy không có, nhân ra mẹ nó là dám ở trên đường cái ôm hỏa, ngươi cầm gì đi cùng nhân ra đụng. Dùng ngươi trên cổ mạ vàng dây xích điểm chết hắn a." 10 giờ sáng, một cái tin tức nặng ký bắt đầu lên men, bất luận là báo chí vẫn là internet, trang đầu đầu để tất cả đều bị ngàn bạn treo thưởng, tiêu đề chiếm lấy. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là thu thập phát sinh ngày hôm qua tại vệ tinh lộ trận kia sự cố manh mối. Chỉ cần có thể cung cấp xác thực tin tức hữu dụng, trải qua Di Phương xác minh sau, liền có thể nhận lấy 1000 bản nguyên. Hơn nữa phát những tin tức này, cơ hồ cũng là bản địa truyền thông nhà nước, khu bình luận trong nháy mắt nổ ra mấy bạn điều nhắn lại, chỉ cần trông thấy những tin tức này, sẽ không có người không kích động. "Cơ mờ nở ta hôm qua vừa vặn tan tầm đi qua vệ tinh lộ, nơi đó không chỉ là phát sinh tai nạn xe cộ, còn vang dội quy." "Vang dội quy? Thật hay giả? Lừa các ngươi làm gì? Ta bây giờ liền đi lật camera hành trình." Hắn nói thật sự. "Ta hôm qua qua đường bên kia cũng nghe thấy." Dần dần, khu mới phân cục văn phòng điện thoại bắt đầu bị đánh nổ. Ép phủ văn phòng bên trong, mới từ bệnh viện trở về Tần Minh Huy nhìn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, bất quá hắn bây giờ một chút ngủ ga ngủ gật tâm tư cũng không có, hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Biểu hiện trên màn ảnh nội dung chính là ngày đó tin ở dòng đầu. "Lãnh đạo." Thư ký Bưng vừa pha tốt trà đặt ở bên cạnh hắn, có chút lo lắng nói, "Mặc dù cái này đưa tin không có viết tập kích nội dung, nhưng là bây giờ không ngừng có người chứng kiến tại Bạch Trần, ta đoán chừng chuyện này không bao lâu nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ Di tỉnh, thậm chí tỉnh ngoài người đều biết. Ảnh hưởng có thể hay không quá lớn?" Tần Minh Huy tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, "Đây cũng không phải là ta có thể chuyện quyết định, ngươi không có phát hiện đều cái điểm này, ép bên trong điện thoại còn không có đánh tới sao?" Thư ký nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc hỏi, "Ngài nói là bên trên cũng đồng ý làm như vậy?" "Không phải đồng ý, là ngầm thừa nhận." Tần Minh Huy không có quá nhiều giảng giải, nâng chung trà lên nhấp một miếng, thản nhiên nói, "Cho lấy ít xử lý bên kia cường điệu một chút, hết khả năng đem những cái kia dính đến tập kích nội dung toàn bộ xóa bỏ, những thứ khác cũng đừng quản." "Là, ta lập tức đi liên hệ." Thư ký gật gật đầu quay người ra ngoài gọi điện thoại. Tần Minh Huy đứng dậy đi tới bên cửa sổ, thấp giọng cảm khái một câu, "Tề Vân á Tề Vân, hy vọng ngươi đừng đem thiên cho xuyên phá." Một bên khác, trong bệnh viện, Tề Vân hai mắt đỏ bừng, vẫn như cũ canh giữ ở phòng chăm sóc đặc biệt cửa ra vào. Đạp đạp đạp. Hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, quyền ca bọn người bước nhanh đi về phía bên này, tất cả mọi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng, bọn hắn cũng là xuống phi cơ sau mới nghe binh tử nói lên chuyện này. "Lão bản." Tề Vân hướng đám người gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Sao Tử cùng Lưu Đại Thương thế trên người. "Không có sao chứ?" Hai người lắc đầu, "Không có việc gì." Diều Hâu ha to miệng, thấp giọng hỏi, "Là lần trước những người kia làm sao?" "Ta đi đảo quốc làm hắn." Chương 428, nợ máu trả bằng máu, 2/1, chương 428, nợ máu trả bằng máu, 2/1, ngay tại treo thưởng tin tức công bố không bao lâu, Trương Đại Dũng bên này liền nắm giữ một đầu vô cùng trọng yếu manh mối, hắn không dám trì hoãn, trước tiên liền cứ gọi điện thoại đem việc này cáo chi cho Tề Vân. "Vừa rồi có người tố cáo, trước mấy ngày thuê hắn nhà người cùng Lưu Manh thân hình rất giống, ta tra xét hắn cung cấp khách trọ giấy chứng nhận là giả, địa điểm ngay tại giáp thành phố lộ chợ nông dân phụ cận." Tề Vân nắm chặt điện thoại, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, đem địa chỉ phát tới. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhanh chóng quét mắt Quyền Ca bọn người, "Quyền Ca, ngươi dẫn người đi một chuyến." Mặc dù thanh âm không lớn của hắn, nhưng mọi người đều có thể nghe ra cái kia áp chế lửa giận. Quyền Ca gật gật đầu, lập tức dẫn người xuất phát. Trương Đại Dũng gửi tới địa chỉ tại chợ nông dân bên cạnh thành trung thôn, ở đây tất cả đều là tự xây nhà rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ, bên trong ở phần lớn là chút bày sạp tiểu phiến, cùng với ngoại lai vụ công việc giả. Bởi vì di động tính chất rất lớn, cho nên quản lý cũng hết sức khó khăn, phòng cho thuê, dừng chân gì cũng không quá chính quy, rất nhiều chủ thuê nhà thậm chí ngay cả khách trọ thẻ căn cước cũng không nhìn, thu tiền liền đem chìa khóa giao ra. Chật hẹp trong ngõ nhỏ hoàn cảnh rất kém cỏi, trên vách tường dán đầy đủ loại xử lý chứng nhận, trọng kim cầu con miếng quảng cáo, nhìn xem phá lệ lộn xộn. Trong không khí hỗn tạp chợ bán thức ăn bay tới ngư tinh khí, thùng rác mùi hôi thối, để cho người ta nhịn không được cau mày. Quyền Ca một đoàn người trong ngõ hẻm nhanh chóng đi xuyên, cuối cùng dừng ở một cái chỗ ngã ba, ánh mắt nhìn về phía trước cái kia tòa nhà đơn sơ cục gạch hai tầng lầu nhỏ. Cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh sau, Quyền Ca đánh ra mấy cái chiến thuật thủ thế, ra hiệu đại pháo cùng Diều Hâu ở phía dưới phụ trách phong tỏa, chính hắn mang theo Trần Vĩ, Như Đại bên trên đi bắt người. Đại pháo cùng Diều Hâu lập tức phân tán ra tới, một cái dán vào chân tường rời đến lầu nhỏ bên trái cửa ngõ, một cái canh giữ ở phía bên phải thông hướng sau đường phố đường nhỏ. Quyền ca quét mắt lầu hai cửa sổ, trực tiếp dẫn người bật vào. Phía dưới cửa cuốn đã sớm bị chủ thuê nhà mở ra, bọn hắn theo thang lầu thẳng đến lầu hai. Phanh phanh phanh. Vừa mới lên tới một nửa, đỉnh đầu liền truyền đến mấy tiếng súng vang lên đạn siêu siêu mà lao Quyền ca bả vai bay qua, đánh vào trên mặt tường vẽ lên một chuỗi mảnh vụn. Quyền ca không ngừng, không người tiếp tục đi lên đỉnh. Ngay tại người kia dự định tiếp tục xạ kích lúc, sau lưng Trần Vĩ đưa tay bắn một phát, tinh chuẩn mệnh trúng cổ tay của đối phương, người kia kêu lên một tiếng, súng ngắn rơi xuống đất. Phanh, phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp tiếng súng vang lên, bất quá vẹn vẹn kéo dài không đến nửa phút, liền triệt để an tĩnh lại. Lầu hai phía tây trong phòng, bốn tên châu Á gương mặt nhân thần tình đau đớn nằm trên mặt đất, mỗi người cũng là cánh tay, bắp chân trúng đạn. Quyền ca nhổ nước miếng, mặt âm trầm lấy điện thoại cầm tay ra, cho bọn hắn riêng phần mình chụp tấm hình phát cho Tề Vân, sau đó liền để canh giữ ở ngoại vi binh tử lái xe tới. Trong bệnh viện, Tề Vân tại thu đến ảnh chụp sau, lập tức phát cho Trương Đại Dũng, để cho hắn tại trong hệ thống tra tìm thân phận của những người này. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Trương Đại Dũng bên kia chuyển về tin tức, ta vừa rồi để cho người ta làm ảnh hình người so với, trong kho số liệu không có những người này bất kỳ tin tức gì, cùng lần trước bắt được cái kia xe hàng lớn tài xế tình huống một dạng. Tề Vân nghe xong, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Quả nhiên vẫn là bên kia phái tới người. Vốn là hắn là không có ý định trả thù đối phương, dù sao viên kia giả xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ đích thật là chính mình lấy đi, nhân ra phái người tới lộng hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng họa không bằng người nhà, hành vi của đối phương đã chạm đến Tề Vân mạnh ngược, hắn nhất định phải để cho đối phương trả giá giá thế thảm. Lúc chạm vào tối, nằm ở trên giường bệnh Triệu cuối cùng tỉnh lại. Nàng hư nhược mở mắt ra, quay đầu đã nhìn thấy chờ đợi ở bên cạnh Tề Vân. Tề Vân. Nghe thấy kêu gọi, hai mắt vằn vện kia máu Tề Vân lập tức ngẩng đầu, nguyên bản mệt mỏi trong mắt trong nháy mắt hiện lên nước mắt. Hắn kích động nắm chặt Triệu tình thủ, cố gắng để cho thanh âm của mình không còn run rẩy, tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không? Triệu tình khe khẽ lắc đầu, bờ môi giật giật, âm thanh vẫn là rất suy yếu, không. Không có không thoải mái, chính là hơi mệt. Nàng xem thấy Tề Vân râu ria sồm xoàm gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát mu bàn tay của hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần đau lòng, ấm. Loan Loan đâu, Loan Loan thế nào? Loan Loan không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nằm trước ra, ta đi gọi bác sĩ tới cho ngươi xem một chút. Tề Vân nhẹ giọng trấn an, nói xong liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà Triệu Tình lại nắm lấy ngón tay của hắn không chịu buông tay. Chớ, chớ đi đợi. Đợi một chút lại để bác sĩ. Ta nghĩ, lại cùng ngươi đợi một hồi. Tề Vân nhìn xem nàng ánh mắt bên trong để lộ ra ỉ lại, nguyên bản muốn đứng dậy động tác trong nháy mắt dừng lại, một lần nữa ngồi trở lại bên giường, trở tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Hảo, ta không đi, liền tại đây bồi tiếp ngươi. Cơ thể của Triệu Tình vẫn như cũ rất suy yếu, không nói mấy câu liền lần nữa ngủ thật say. Điều trị đoàn thể vài tên chuyên gia tới kiểm tra một phen sau, xác nhận không có nguy hiểm, Tề Vân lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tạm thời rời bệnh viện, Tề Vân đi tới Tây Sơn chỗ kia cứ điểm. Trong phòng, bốn tên lưu manh bị một mực cột vào trên ghế, đã bị khảo vấn mấy canh giờ. Trong miệng Tề Vân ngậm lấy điếu thuốc, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào thương hại. Còn có đồng bọn sao? Diều Hâu lắc đầu, mấy tên này miệng tương đối cứng rắn, một chữ không nói. Ta sợ cho bọn hắn trình tự. Tề Vân nhìn chằm chằm những người kia nhìn một chút, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt của hắn càng lạnh hơn mấy phần. Không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn, ta muốn biết đáp án, chết hay sống không cần lo. Diều Hâu nghe xong, trên mặt không còn trước đây do dự, lập tức đáp, biết rõ. Hắn thẩm vấn phương thức vô cùng trực tiếp, họng súng đen ngòm trực tiếp đè vào trên trán, không có một câu dư thừa nói nhảm. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng súng vang lên sau, còn sống cái kia hai cái lưu manh tinh thần triệt để sụp đổ, cũng không chịu được nữa. Chúng ta đến từ đảo quốc nhận được câu trả lời mong muốn sau, Tề Vân quẳng xuống một câu chôn liền cất bước đi ra phía ngoài. 11 giờ đêm, chờ Quyền ca dẫn người xử lý xong mặt khác một nhóm người sau, lần nữa trở về tới bệnh viện. Trong văn phòng, Tề Vân ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, thần sắc ngưng trọng mở miệng, sự tình mọi người đều biết, thù này ta nhất định phải báo các ngươi nói một chút ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, Trần Vĩ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Sao Tử trước tiên mở miệng đánh gãy, lao bản, ta đi. Cam đoan làm chết tên vương bắt đằng kia. Như đại cùng ông thanh phụ họa, ta cũng đi. Muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Quyền ca nhíu nhíu mày, không giống hai người xúc động như vậy, trầm giọng nói, căn cứ ta hiểu, cái kia thiên hoàng bên cạnh chắc có rất mạnh bảo an sức mạnh. Giống chúng ta phía trước gặp phải cái kia phục bộ thị mỹ dạ, tại đảo quốc nhẫn giả giới còn không tính thực lực cấp cao nhất, chân chính cường đại nhất mỹ dạ là đảo quốc hoàng thất môi dưỡng những cái kia. Đại gia không nên ôm có khinh địch tư tưởng. Nghe xong Quyền ca khuyên bảo, tất cả mọi người tỉnh táo lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Trần Vĩ lần trước đều không thể toàn thân trở ra, đủ thấy những mỹ dạ kia thực lực cũng không yếu. Thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, Quyền ca quay đầu nhìn về phía Tề Vân, lão bản, ngươi muốn cái dạng gì kết quả? Tề Vân hít mắt, lạnh lùng phun ra mấy chữ, nợ máu trả bằng máu. Quyền ca gật đầu một cái, trầm mặc hai giây mới nghiêm túc mở miệng, cái hậu quả này sẽ rất nghiêm trọng, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù đảo quốc thiên hoàng bây giờ chỉ là tinh thần tượng trưng, cũng không có cái gì thực quyền, nhưng ở đảo quốc quốc dân trong lòng địa vị vẫn là cao vô cùng. Nếu quả thật đem hắn cho hại chết, đây tuyệt đối là chọc thủng trời đại sự. Vạn nhất tiết lộ thân phận mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát ngoại giao phong ba. Cái cách làm này là thật có chút điên cuồng. Nhưng mà Tề Vân tựa hồ đã sớm có chủ ý, không mang theo bất cứ chút do dự nào nói, hậu quả vấn đề các ngươi không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó an toàn trở về. Quyền ca thấy hắn trong lòng đã có dự tính bộ dáng, liền không hỏi thêm nữa. Một mực không lên tiếng Trần Vĩ trực tiếp tỏ thái độ, ta dẫn đội đi làm. Có ai nguyện ý đi với ta?
Ta đi.
Nưu Đại theo sát lấy hưởng ứng.
Ta đi.
Ta cũng đi. Tề Vân trong ngày thường đối bọn hắn khẳng khái trả giá, tại thời khắc này thu hoạch trực tiếp nhất hồi báo. Đám người biết rõ chuyến này vô cùng hung hiểm, vẫn như cũng nguyện ý vì hắn liều mạng. Lão bản, để cho ta cũng đi thôi. Đứng tại xó xỉnh Tiểu Võ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thực lực của hắn rõ như ban ngày, tại kỳ họ tổ thời điểm kém chút đem phục bộ thị tối cường nhị dạ làm thịt rồi. Không đợi Tề Vân lên tiếng, Quyền ca trước hết bác bỏ cái này một đề nghị, ngươi vẫn là chờ đi, lưu lại bảo hộ lão bản a, ta dẫn người đi. Tiểu Võ há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tề Vân ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, hít sâu một hơi, trịnh trọng bái. Ta Tề Vân cảm ơn các ngươi. Ngươi ở chỗ này đều ngẩn ra, sao tử trước hết nhất phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tề Vân, lão bản, ngài đây là làm gì? Ngài bình thường thế nào đối với chúng ta, các minh đệ trong lòng đều nắm chắc, lần này chính là đánh bạc cái mạng này, chúng ta cũng nhất thiết phải thay ngươi báo thủ. Đại pháo cũng đi theo gật đầu, chính là, nếu không phải là lão bản thu lưu, chúng ta bây giờ trông còn tại tòa nhà liều mạng, kiếm lời chút tiền kia còn chưa đủ mua khối nghĩa địa, cái này chính là chết ta cũng đáng. Tề Vân nhìn xem trước mắt đằng huynh đệ này, hầu kết nhịn không được lăn lăn, nguyên bản lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hảo, những lời khác ta không nói, ngày mai ta sẽ để cho Trung Thụy cho các ngươi mỗi người tài khoản đánh 2.000 vạn, xem như nhiệm vụ lần này thù lao. Nếu có ai bị thương, ta Tề Vân phụ trách nuôi hắn nửa đời sau. Vạn nhất có ai không có trở về, cha mẹ của hắn hải tử ta tới dưỡng. Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra phức tạp động dung. Chơi bọn hắn nghề này, mỗi ngày đều có thể đối mặt đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, đầu đừng tại trên thắt lưng quần. Sở dĩ lấy mạng đi liều mạng, đơn giản chính là vì nửa đời sau có cái bảo đảm, vì vợ con có thể áo cơm không lo. Tề Vân hứa hẹn để cho bọn hắn triệt để không có nỗi lo về sau, coi như thật về không được, cũng không có gì có thể lo lắng. Tốt, nhiều không nói, đến đó bên cạnh ta sẽ liên hệ những người khác phối hợp các ngươi. Liên một cái yêu cầu, hy vọng tất cả mọi người có thể bình an trở về. Ngay kế tiếp, Đoạn Bình Vũ cũng cuối cùng tỉnh lại. Vì bảo hộ Loan Loan, hắn phía sau lưng chịu hai thương, thương thế so Triệu Tỉnh còn nghiêm trọng hơn, hôm qua thiếu chút nữa thì ở thủ thuật trên đài xuống không nổi. May mắn Tề Vân lấy ra bách bảo đan thành công dừng lại xuất huyết bên trong, bằng không thì liền thật nguy hiểm. Lão bản, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt các nàng. Đoạn Bình Vũ sắc mặt vẫn như cũ rất yếu ớt, trông thấy Tề Vân đi vào dây rủa muốn ngồi dậy. Tề Vân liền vội vàng tiến lên, đem hắn theo trở lại trên giường, chớ lộn xộn, tỉnh liền tốt. Chuyện này không trách ngươi, yên tâm dưỡng thương. Đoạn Bình Vũ mím môi một cái, vẫn còn có chút bất an, các nàng thế nào? Tề Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, trấn an nói, các nàng đều vô sự, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Đoạn Bình Vũ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia hư nhược ý cười. Từ phòng bệnh đi ra, Tề Vân vừa bận trông thấy Bằng Ca cặp vợ chồng đội vàng chạy đến, trong tay còn cầm hai cái thùng giữ ấm. Tề Vân, nhà đầu thế nào? Vừa thấy mặt Tống Hiểu Tĩnh rửa sát đội vàng hoảng lôi kéo hắn hỏi. Nghe nói Loan Loan xảy ra chuyện sau, nàng gấp đến độ một đêm không ngủ, nhưng trong nhà còn có ba tên tiểu gia hỏa phải chiếu cố lại thoát thân không ra, hôm nay đợi đến người nhà mẹ đẻ tới trông nom, nàng lúc này mới nhịn quả canh gà cùng Bằng Ca cùng nhau đến bệnh viện thăm. Tẩu tử, không cần lo lắng, Loan Loan đã thoát khỏi nguy hiểm, không có gì vấn đề lớn. Bên này tiếng nói vừa ra, thang máy bên kia lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân. Lưu Mạnh cặp vợ chồng, Ngụy Dũng cặp vợ chồng còn có lão Phùng đều tới. Tề Vân trông thấy cái này một số người, không khỏi trong lòng lo lắng. Theo việc khắc nghiệp bên trên không ngừng kéo lên, trong bất chi bất giác cùng những người này chênh lệch đã càng lúc càng lớn, bình thường liên lạc cũng thiếu. Nhưng vừa nghe đến hắn bên này có việc, bọn hắn vẫn sẽ chạy tới đầu tiên, cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Có mấy người nữ nhân hỗ trợ trông nom, Tề Vân cũng có thể yên tâm rút người ra đi xử lý sự tình khác. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Tề Vân cho Tần Minh Huy gọi điện thoại, để cho hắn lắng lại trên mạng dư luận. Tần Minh Huy nghe hắn nói như vậy, thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại, trong lòng âm thầm may mắn Tề Vân không có làm ra đại phiền toái. Cứ việc chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng ít ra còn tại trong phạm vi không chế, chỉ cần xử lý lạnh một đoạn thời gian, dư luận tự nhiên là sẽ từ từ lắng lại. An bài xong đầu này, Tề Vân ngay sau đó lại liên hệ với Hazit sở cầu thông tình huống. Hazit sở biết được Tề Vân vợ con bị tập kích, lập tức biểu hiện vô cùng phẫn nộ, bọn này đáng chết hỗn đản, cũng dám đụng đến ta Bằng Hưu và người nhà. Cùng, ngươi cần ta làm cái gì? Tề Vân không có trả lời vấn đề này, ngược lại nói ra, ta bây giờ cơ bản có thể chắc chắn, chuyện lần này, còn có ngươi lần trước bị tập kích, đều là bởi vì dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ sự tình bại lộ. Ngươi bên kia tra được đầu mối sao? Bên đầu điện thoại kia Hazit sở trầm mặc mấy giây, ngựa khí mang theo vài phần ngưng trọng, ngươi biết chuyện này ngoại trừ ngươi ta, cũng chỉ có giúp ta giới thiệu người mua người trung gian. Bất quá ta lúc đó cũng không nói cho hắn biết muốn giao dịch đồ vật là cái gì. Người mua bên đó đây. Ngươi vì cái gì xác định không phải hắn bên kia tiết lộ tin tức? Tề Vân hỏi tiếp. Người mua Hazit sở hơi chút do dự, tất nhiên sự tình bây giờ phát triển tới mức này, ta liền không lại giấu giếm ngươi. Người mua tại USA phi thường có địa vị, hắn là Amazon lão bản. Chương 429, làm nhiều tiền. Chương 429, làm nhiều tiền. Biết được viên kia dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mà người mua là Amazon lão bản, Tề Vân bên trong lòng vẫn cẩn thận lấy làm kinh hãi, đây chính là từng nhiều lần từng leo lên thế giới nhà giàu nhất bảo tọa đỉnh cấp giới kinh doanh cự ngạc. Theo lý tới nói, loại tầng thứ này nhân vật tất nhiên đã từng đã đáp ứng Hazit sở sẽ đối với giao dịch giữ bí mật, tin tức kia từ chỗ của hắn tiết lộ khả năng không lớn, hơn nữa hắn cũng không biết trong lúc này còn có công việc mình làm. Đây rốt cuộc là cái nào xảy ra vấn đề? Tề Vân lắc đầu, tạm thời không đi xoắn suýt cái này, tiếp lấy hướng Hazit sở nói, ta chuẩn bị làm nhiều tiền, cần sự trợ giúp của ngươi. Không có vấn đề. Ngươi cần ta làm cái gì, cứ việc nói cho ta biết. Hazit sở đáp ứng sảng khoái, chỉ có điều khi nghe thấy Tề Vân nói ra đáp án sau, hắn lập tức liền nghĩ thu hồi lời nói mới rồi. Ta phải làm cái kia thiên hoàng. Làm thiên hoàng. Hazit sở suýt nữa cho là mình nghe lầm, không thể tin quát, ngươi muốn giết thiên hoàng. Tề Vân thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù, tức phụ ta cùng khuê nữ kém chút không còn, bút chướng này ta nhất định phải cùng hắn tính toán rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ đã xác định đối phương là tìm chúng ta báo thù, chỉ sợ không đạt mục đích cũng sẽ không bỏ qua, điểm ấy từ chúng ta liên tiếp bị tập kích liền có thể nhìn ra. Trừ phi đem viên kia dạ xạ cạn ní no mạ gạ ta mạ còn cho hắn, bằng không không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ người nhà của mình lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hazit sờ liền hô hấp đều trở nên nặng nề, hiển nhiên là bị Tề Vân ý nghĩ điên cuồng cả kinh nhất thời không có mất hồn mất vía. Qua một hồi lâu, hắn mới hạ giọng nói, cùng. Người điên rồi sao? Đó là đảo quốc thiên hoàng. Ngươi nếu là thật giết hắn, đảo quốc chính phủ nhất định sẽ như bị điên bắt người, thậm chí có thể đưa cho ngươi Quách gia mang đến phiền phức. Coi như ngươi bằng hữu giàu tiên sinh cũng không cách nào che chở ngươi. Tựa hồ phát giác được chính mình có chút thất thố, dừng một chút, hắn lại chậm dần ngữ khí. Ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, đổi thành ta người nhà bị tập kích, ta cũng biết tức giận vô cùng, nhưng ngươi nhất định không cần làm ra xúc động quyết định. Ta có thể giúp ngươi tìm ra tập kích hung thủ, đem bọn hắn giao cho ngươi xử lý, hắn thật sự có chút sợ, nếu như Tề Vân thật như vậy làm, rất có thể sẽ đem hắn cũng lôi xuống nước. Thiên hoàng gặp chuyện, cái kia đảo quốc chính phủ không phát tài năng điên cuồng quái, coi như những đám chính khách bọn họ kia muốn cân nhắc lợi hại, dân chúng cũng biết buộc bọn hắn nổi điên. Đến lúc đó, thì sẽ hoàn toàn biến thành không chết không thôi cục diện. Hắn Hazit sở vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp lại mặt trời. Không cần làm phiền ngươi ra tay, những cái kia tập kích người đã bị ta chôn. Tề Vân ném đi tàn thuốc, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, ngươi không cần lo lắng đảo quốc chính phủ, coi như sự tình bại lộ, ta cũng có biện pháp để cho bọn hắn chủ động che giấu chân tướng. Bây giờ ta người đã xuất phát đi tới đảo quốc, ta cần ngươi cung cấp vũ khí cùng cố xe. Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Hazit sờ tại đầu bên kia điện thoại điên cuồng xoa bóp nghiêm mặt gò má, đại não cấp tốc vận chuyển. Khai cung không quay đầu mũi tên, chuyện này một khi lẫn vào vậy coi như thật rơi vào đi, một cái nào không tốt, hắn kết cục liền sẽ trở nên giống như ạ đèn mở dạng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Tề Vân nói cũng có đạo lý. Trừ phi bọn hắn đem viên kia dạ xạ cạn nhị no mạ gạ ta mạ trả lại, bằng không chuyện này cũng không xong. Nhưng cái gì cũng bán cho người ta, còn có thể muốn được trở về sao? Coi như hoa giá gấp 10 tiền đều không chắc chắn có thể mua về. Đây chính là thế giới nhà giàu nhất, nhân gia thiếu tiền sao? Hô Hazit sờ hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác, hảo. Ta lập tức an bài. Hắn cũng không nguyện ý một mực bị đao gác ở trên cổ, tránh thoát lần trước tập kích, vậy lần sau đâu? Có thể chính là chính mình hoặc là người bên cạnh. Tất nhiên Tề Vân có nắm chắc giải quyết sau này phiền phức, hắn lựa chọn đánh cược lần này. Nhận được trả lời khẳng định, Tề Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, yên tâm, con người của ta chưa bao giờ với bạn. Sau đó ta người sẽ liên hệ ngươi. Đã định chuyện này, Tề Vân đi trước Quách Sao thấy đoàn trưởng phòng, ngay sau đó lại chạy lội ép phủ tiếp kiến lão hầu. Hôm qua báo cáo tin tức đối phương không có đứng ra can thiệp, tương đương chính là biến hướng bán hắn cái mặt mũi. Bây giờ Triệu Nắng Ấm Đoạn Bình Vũ thoát hiểm, tập kích người cũng đã bắt được, chuyện này xem như tạm thời có một kết thúc, hắn cần tự thân tới cửa cho một cái giảng giải. Kỳ thực Tề Vân trong lòng là có chút dính nhau người này, nguyên nhân dĩ nhiên chính là lần trước cùng lão hạ nói dốc thời điểm, đối phương rất rõ ràng hướng về cái sau. Bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao thời điểm đó Tề Vân còn không đáng đến người ta để ở trong lòng. Lần này gặp lại, lão hầu thái độ rõ ràng muốn nhiệt tình rất nhiều, không chỉ có tự mình cho hắn chấm trà, hơn nữa từ đầu đến cuối ngữ khí đều vô cùng ôn hòa. Cái này khiến Tề Vân không khỏi nội tâm cảm khái, Phú Văn Đào ba chữ này hàm kim lượng còn tại lên cao. Đối phương việc làm cũng rất bận rộn, cho nên Tề Vân cũng không làm ở lâu, phía cạnh biểu đạt một chút cảm tạ, liền cáo từ rời đi. Ra đại biện, Tề Vân cho Trung Thụy gọi điện thoại, phân phó hắn đi tìm một chuyến Trương Đại Dũng, chứng thực một chút cái kia 1000 vạn treo thưởng sự tình. Bên này vừa mới cúp điện thoại xong, ngay sau đó Huy Ca đánh liền tới. Tề Minh đệ à, tên kia hai ngày này vận may rất tốt, không chỉ có 2000 vạn không có thua xong, còn để cho hắn thắng trở về không thiếu. Tề Vân nghe xong vô xuống đầu, kém chút đem việc này đem quên đi. Để người ta Huy Ca cùng cái kia uổng phí hết 2 ngày thời gian. Ngượng ngùng a Huy Ca, ngươi không cần phải để ý đến người địa chủ kia, chuyện này ta có biện pháp xử lý. Ngươi hỏi thăm một chút sòng bạc điện thoại của lão bản, ta cùng hắn trò chuyện hai câu, đoán chừng một hồi đối phương liền sẽ tìm ngươi ký thủ tục chuyển nhượng. A. Huy Ca nghe xong là người, mặc dù không rõ ràng Tề Vân sẽ có biện pháp gì, bất quá vẫn là rất nhanh lên một chút đầu đáp lại. À, hảo, hảo. Không đến 5 phút, Huy Ca liền đem hảo vận tới sòng bạc lão bản số điện thoại phát tới. Tề Vân nhìn màn hình điện thoại di động bên trên dãy số, trực tiếp gọi tới. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền được kết nối. Là Phở Ản Tiên Sinh a. Không tệ, ngươi là ai? Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tề Vân, gọi điện thoại cho ngươi mục đích là muốn trên tay ngươi ạ lạt cả khối kia thổ địa. Thật xin lỗi, khối kia thổ địa ta không có ý định bán, về sau không cần gọi điện thoại cho ta. Đối phương nghe xong là chuyện này, lúc này không nhịn được đang muốn cúp điện thoại. Ha ha, Phở Ản Tiên Sinh đừng nóng nội. Tề Vân khép cười một tiếng, không chút hoang mang tiếp tục nói, ngươi đối với Trần Tiểu Trí cái tên này cũng không lạ lắm à? Nếu là nhớ không lầm, hắn từng tại vận may của ngươi tới sòng bạc việc làm. Trần Tiểu Chí. Nghe thấy cái tên này, Phở Hàn ngữ khí lập tức trở nên cảnh giác lên, ta không biết cái gì Trần Tiểu Chí. Dạng này à, không việc gì, ta cho ngươi phát một tấm hình ảnh, ngươi xem qua sau có lẽ liền sẽ nghĩ tới. Bất quá thời gian của ta có hạn, trong vòng 5 phút đồng hồ thu không đến ngươi trả lời chắc chắn, ta liền đem nó phát cho thẻ tham ký giả. Chương 430, không muốn kết thủ chương 430, không muốn kết thủ. Phở Hàn tốc độ rất nhanh, cơ hồ hình ảnh vừa mới gửi qua, bên kia lập tức liền trở về gọi đến đây. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có những vật này? Tề Vân cười cười, nhìn Phở Hàn tiên sinh nhớ tới ai là Trần Tiểu Chí. Hắn cho đối phương phát hình ảnh, chính là vừa rồi từ USB bên trong tìm một bộ phận liên quan tới hảo vận tới sòng bạc tài chính qua lại đi chép. Sòng bạc loại địa phương này, từ trước đến nay cũng là vo gạo trọng thái khu, hảo vận tới cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày đều sẽ có vô số tiền đen chảy vào mỗi sòng bạc, tiếp đó đi qua một loạt thao tác, biến thành sạch sẽ tài chính lưu trở về khách hàng trong tay. Có chút phú hào tại sòng bạc một đêm thua trận hảo mấy ức, trên mặt không thấy mảy may khổ sở, ngược lại cười vô cùng thoải mái. Tỷ như nơi nào đó nhà sản xuất lao bản tại Úc thị nửa năm thua trận 10 ức USD, nhưng mà hắn gia nhân ở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản mới tăng thêm 8 ức USD, số tiền này sẽ lấy hải ngoại đầu tư lợi tức danh nghĩa nộp thuế, hoàn mỹ lẩn tránh giám thị. Bất quá đây đều là trước đây thủ pháp. Theo phản vo gạo pháp có hiệu lực, Sòng Bạc đã không dám trực tiếp tham dự loại này hành động trái luật, mà là âm thầm cùng tập đoàn lường gạt câu thông, bắt đầu chơi bí mật hơn vo gạo trò chơi. Căn cứ vào ngày đó Trần Tiểu Chí tự thuật, hắn sơ khai nhất bắt đầu đi lên con đường này, chính là từ tại Hảo Vận tới Sòng Bạc làm mã từ bắt đầu. Về sau phát đạt, càng là cùng hắn lao bạn trước Phở Hàn đạt tới độ sâu hợp tác. Cũng chính bởi vì như thế, Phở Hàn khi nghe đến Trần Tiểu Chí cái tên này lúc, mới có thể biểu hiện khẩn trương như vậy. Ngươi làm sao sẽ có những vật này? Cứ việc Phở Hàn đã cố hết sức che giấu, nhưng thanh âm run rẩy vẫn là bán rẻ nội tâm hắn khủng hoảng. Bây giờ bất luận kẻ nào cùng gia hỏa này dính líu quan hệ, lập tức liền sẽ bị USA cùng đại anh cho để mắt tới. Tề Vân không có trả lời hắn vấn đề, giọng nói mang vẻ một tia không đếm xỉa tới cảm giác áp bách, đây không phải trọng điểm là chúng ta lẫn nhau cũng không có trực tiếp mâu thuẫn, chỉ cần có thể đạt tới hợp tác, vậy những này đồ vật vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Bên đầu điện thoại kia Phở Hàn triệt để không còn âm thanh, chỉ có thô trọng tiếng hít thở đứt quãng truyền đến. Qua một hồi lâu, hắn mới giống như là bị quất đi tất cả sức lực, âm thanh khàn khàn nói, ta đáp ứng ngươi, mảnh đất kia đưa cho ngươi. Không không không, ngươi có thể hiểu lầm ý tứ của ta cũng không phải nghĩ lấy không mảnh đất kia. Nghe nói ngươi hoa 2000 vạn, ta nguyện ý nhiều hơn nữa thêm 1000 vạn USD, từ trên tay ngươi mua lại. Phở Hàn nghe xong sững sờ tại chỗ, không thể tin vào tai của mình. Hắn vốn cho là Tề Vân sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hối của, thậm chí làm xong sau này còn có thể bị tìm tác chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến Tề Vân không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn nhiều cho 1000 vạn, cái này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý ra 3000 vạn mua xuống mảnh đất kia? Phở Hàn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không nghe lầm. Tề Vân cười cười, ta nói, giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn, ta muốn làm mảnh đất kia, cũng không muốn cùng ngươi kết thù. 2000 vạn là ngươi tiền vốn, 1000 vạn là ngươi hẳn là tiền kiếm được, rất hợp lý. Ngoài ra, ta đáp ứng ngươi cũng biết làm đến, liên quan tới ngươi những tin tức kia sẽ không còn có người thứ ba biết được. Lời nói này để cho nguyên bản căng cứng đến mức tận cùng Phở Hàn triệt để nối lòng kình, một loại sống sót sau hai nạn vui sướng xông lên đầu. Có thể ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến, trong thanh âm thế mà nhiều hơn mấy phần cảm kích. Tề tiên sinh, như ngài mong muốn, ngài tùy thời có thể tới tìm ta ký hợp đồng. Thấy đối phương bộ thái độ này, Tề Vân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha, ta bây giờ không có ở Áo Thị, bằng hữu của ta sẽ liên hệ ngươi. Có cơ hội khứ Áo Thị mà nói, ta sẽ đến nhà bái phòng. Trong phòng bệnh, đi qua bác sĩ phúc tra, Loan Loan đã không có gì trở ngại, hơi khôi phục 2 ngày liền có thể xuất viện. Có Tống Hiểu Tĩnh trông nom, tiểu nha đầu bây giờ đang dịu dít cùng bằng tưởng nhớ hân đánh video điện thoại, tiểu hài tử luôn có lời nói mãi không hết. Từ bên ngoài trở về, Tề Vân gặp nàng chơi vui vẻ, đứng ở cửa nhìn một hồi, liền xoay người đi tới sát vách phòng bệnh. Triệu nằm ở trên giường bệnh, khí sắc nhìn muốn so hôm qua tốt một chút, ít nhất sắc mặt không còn tái nhợt. Đi theo Tề Vân uống qua mấy lần chén thuốc, bất chi bất giác nàng tố chất thân thể muốn so người bình thường tốt hơn nhiều. Lưu Minh Tức phụ nhi đang ngồi nàng nói chuyện phiếm, gặp Tề Vân đi vào, Lý Thúy Hoa hơi có vẻ câu nệ đứng dậy nhường ra cái ghế, Tề Vân huynh đệ đã về rồi. Nàng lần trước tại trên TV thấy qua Tề Vân đưa tin, sau khi biết giả muốn so trước đó còn lợi hại hơn, là loại kia chính mình nhón chân đều chạm không tới cấp độ. Lúc ở nhà nàng cũng biết thường xuyên nhắc nhở nam nhân nhà mình, cho Tề Vân việc làm nhất định muốn tận tâm tận lực, nói chuyện còn phải chú ý phân tấp, không thể giống như trước kia như vậy tùy ý. Bất quá đây đều là nàng suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ liên hệ thiếu đi, nhưng tại Tề Vân trong lòng, những thứ này lão bằng hữu địa vị từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Tề Vân hướng nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tẩu tử, cho các ngươi thêm phiền phải a?" "A cái này có gì phiền phức?" Lý Thúy Hoa vội vàng khoát tay, "Ngươi nhanh ngồi, ta đi cho các ngươi tẩy quả ướp lạnh." Tề Vân không có cự tuyệt, chờ đối phương sau khi đi, hắn mới ngồi xuống. "Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hắn vừa nói, một bên ôn nhu đuốt ve Triệu Tình gương mặt. "Không cần lo lắng, ta không sao." Triệu Tình hơi hơi nghiêng đầu, cọ sát lòng bàn tay của hắn, "Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, nhìn trong con mắt ngươi cũng là tơ máu. Nơi này có tẩu tử hỗ trợ trông nom, Loan Loan cũng có người bồi, ngươi không cần một mực trông coi chúng ta." Tề Vân lắc đầu, "Không có việc gì, ta chịu đựng được." "Đúng, ngươi." Triệu Vĩ Lâm gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi tình huống, nói muốn ghé thăm ngươi một chút. Triệu Tính nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên, "Quên, quên đi thôi, đừng để hắn tới." Mặc dù quá khứ một đoạn thời gian, nhưng nàng trong lòng vẫn là không có triệt để tiếp nhận người phụ thân này. "Hảo, nghe lời ngươi." Tề Vân bên trong lòng thở dài một tiếng, cũng không có miễn cưỡng, sờ sờ cái mũi của nàng, ngựa khí bỗng nhiên biến đổi, "Ngươi có phải hay không còn có việc giấu giếm ta?" Triệu Tính bị hắn đột nhiên lên tiếng phải sững sờ. Qua hai giây tựa như nghĩ tới điều gì, ngón tay lặng lẽ siết chặt chân mền, âm thanh cũng yếu đi mấy phần, "À, chuyện gì a?" Nhưng nàng điểm nhỏ này động tác căn bản không thể gạt được Tề Vân ánh mắt, giả bộ tức giận chất vấn, còn không thành thật giao phó. Giao phó cái gì a? Ngươi mang thai sự tình vì cái gì không nói cho ta? Ta Triệu Tình nhất thời nghẹn lời. Kỳ thực nàng thừa dịp Tề Vân không có ở đây thời điểm, đã lặng lẽ tìm bác sĩ hỏi qua, biết trong bụng hài tử không việc gì. Dừng lại một chút, nàng len lén liếc Tề Vân một mắt, thấy hắn không có thật sinh khí, mới đỏ lên bên thai thầm nói, ngươi cũng còn không có hướng ta cầu hôn. Tề Vân yên lặng nở nụ cười, nguyên lai là bởi vì cái này. Chương 431, bộ canh một chương 431, bộ canh một bên khác, Đông Kinh sân bay. Sáu tên du khách ăn mặc nam tử chậm rãi đi theo dòng người chạy về mở miệng đi. Ra sảnh chờ, mang theo đỉnh mũ lưỡi trai quyền ca lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn nhận được một đầu tin nhắn. Đó là một chuỗi chữ cái cùng với con số, đối ứng bãi đỗ xe cái nào đó chỗ đầu. Quyền ca đưa di động đạp trở về trong túi, dùng túi trỏ nhẹ nhàng đụng bên người Trần Vĩ, hướng bãi đỗ xe phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người ăn ý thả chậm cước bộ, chờ chung quanh lữ hành đoàn tàu tan chút, mới giả vờ thảo luận hành trình dáng vẻ, cười cười nói đi tới bãi đậu xe. Đi tới chỉ định chỗ đậu, một chiếc màu xám bạc Honda Odyssey an tĩnh đậu ở chỗ đó, cửa sổ xe dán vào màu đen đậm màng, thấy không rõ tình huống bên trong. Quyền ca đi tới vị trí lái bên cạnh, đưa tay vào bánh trước vị trí lục lọi một hồi, lập tức lấy ra một cái chìa khóa xe. Cửa xe mở ra, mấy người cấp tốc ngồi trên xe. Hơn một tiếng sau, xe đi tới một chỗ rất thông thường hai tầng dân trạch, viện môn là rộng mở, lầu một trong gara còn ngừng lại hai chiếc xe con. Quyền ca vừa đem lái xe tiến nhà để xe, chạy bằng điện môn liền chậm rãi hạ xuống. Ngay sau đó một cái HK xuất hiện, dẫn mọi người đi tới trong phòng. Các người thứ cần thiết đều ở bên trong. HK chỉ vào trên đất ba cái đại hào túi du lịch nói. Quyền ca tiến lên mở ra trong đó một cái bao, bên trong chứa một đống thông tin thiết bị, camera, kính viễn vọng các loại. Tiếp lấy lại kéo ra hai cái khác bao khóa kéo, lần này liền lợi hại, trong bọc không chỉ có vài thanh Glock 19 súng lục bán tự động, còn có HK416G cắt bị nẹ cùng với chia tách tốt súng ngắm, thậm chí còn có lựu đạn cùng C4. Có thể dưới tình huống không làm cho bất kỳ thế lực nào chú ý làm đến những vũ khí này, có thể thấy được Hazit Sở 2 huynh đệ tại đảo quốc vẫn là rất có năng lượng, không hổ là cho tam khẩu tổ cung hóa tồn tại. Quyền ca cầm lấy một cái cắt bị nẹ thuần thục lột động lên thương xuyên, cảm thụ được thương trạng thái, cuối cùng hài lòng gật đầu. Kiểm tra trang bị. Theo ra lệnh một tiếng, những người còn lại nhao nhao tiến lên nhặt chính mình cần vũ khí. Thấy mọi người đối với vũ khí hài lòng, HK lại từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động đưa tới, bên trong tất mã số của ta, các ngươi cần khẩn cấp rút lui thời điểm liên hệ ta. Quyền ca nhận lấy điện thoại di động, hướng đối phương gật gật đầu. HK không nói thêm lời, đẩy cửa rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, Quyền ca phủi tay, bắt đầu làm ra an bài. Diêu Hâu, Sao Tử, Đại Pháo, Ngưu Đại, bốn người các ngươi chia hai tổ, lập tức đi hoàng cung phụ cận giám thị, có biến tùy thời hồi báo. Trần Vĩ đi một chuyến Quách Sao cứ điểm, đem tình báo tin tức mang về, lão bản đã sớm chào hỏi. Là mấy người thu đến mệnh lệnh sau cấp tốc hành động. Điều thị, Tề Vân còn tại trong phòng bệnh buổi tiếp Triệu. Hai người đang anh em, một chiếc điện thoại phá vỡ bên trong căn phòng ôn hòa. Tề Vân mắt nhìn trên màn hình tên, hãy nãy sờ lên Triệu Tình đầu, ngươi nằm trước ngang, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Nói đi, hắn đứng dậy đi tới hành lang, ấn nút tiếp nghe. Uy, Dễ Gỗ Éo Lệ tiên sinh, tìm ta có việc sao? Ta gia tộc phái ra hai chi đội ngũ có phải hay không bị ngươi tiêu diệt? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Dễ Gỗ Éo Lệ trầm thấp chất vấn. Tề Vân vừa đoán hắn chính là vì cái này tới, những người kia mất liên lạc hai ngày, đối phương cũng đã phát ra. Bất quá loại sự tình này hắn căn bản không có khả năng thừa nhận. Xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cùng chúng ta quen biết cũng có một đoạn thời gian, ta cho là không cần thiết đem lời nói đến quá thẳng thắn. Dễ Gỗ Éo Lệ ngữ khí rất lạnh, nghe ra được hắn đang cố gắng duy trì khắc chế. Chứ ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra còn sẽ có những người khác làm như vậy. Ha ha. Tề Vân lạnh cười một tiếng, không chút nào nuông chiều hắn, trực tiếp mắng đạo, ngươi người không thấy dựa vào cái gì chạy tới chất vấn ta. Ta có nghĩa vụ giúp ngươi xem bọn hắn. Vẫn là nói ngươi có chứng cứ chứng minh là ta làm. Bên đầu điện thoại kia Dễ Gỗ Éo Lệ bị mắng phải sức sở, nửa ngày không có lên tiếng khí. Kỳ thực từ nội tâm góc độ tới nói, hắn cũng không nguyện ý cùng Tề Vân chơi cứng. Nhưng bây giờ hắn thân là cách Ôn gia tộc người nói chuyện, xảy ra loại chuyện như vậy, hắn nhất định phải cho thấy thái độ, bằng không những nguyên lão kia về sau sẽ không lại ủng hộ hắn. Không đợi hắn nói chuyện, liền nghe Tề Vân tiếp tục nói, "Mặt khác, ta cuối cùng khuyên bảo các ngươi một lần, cái chỗ kia là Hoa Hạ lãnh thổ, các ngươi gia tộc tốt nhất đừng lại đánh nơi đó chủ ý." Nói xong, Tề Vân trực tiếp cúp điện thoại. Dễ Gỗ Éo Lệ nghe trong điện thoại tút 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 âm thanh bận, thần tình trên mặt phức tạp. Từ thang lầu ở giữa đi ra, Tề Vân cùng Triệu Tình lên tiếng chào hỏi, liền lần nữa rời bệnh viện. Nửa giờ sau, hắn lại một lần đi tới cái kia để phòng xâm nghiêm cửa đại viện. Đại xuyên xe Việt Dã đã sớm chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Tề Vân sau, hắn mở cửa xe, ngồi lên Tề Vân mời bạn. "Thế ca, tẩu tử thế nào?" Vừa thấy mặt, Đại xuyên liền ân cần hỏi thăm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng nghe nói. Tề Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu, cảm tạ quan tâm, đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Đúng, Tề ca ngươi tìm ta cái gì vậy?
Là như thế này, Tề Vân cầm qua máy tính bảng, chỉ vào trên màn hình địa đồ, ta muốn mời ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, rời cái này cái vị trí gần nhất chú ép đơn vị là cái nào. Đại Xuyên thăm dò nhìn một chút địa đồ, cao mày suy tư một hồi, Tề ca, khu vực này quy tàng nguyên bên kia, ta không quá quen thuộc à, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp hỏi một chút bên kia bằng hữu, xem bọn hắn có biết hay không là đơn vị nào. Ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi nghe ngóng cái này làm gì sao? Loại này thuộc về tin tức cơ mật, Lớn Xuyên chắc chắn phải hỏi một chút nguyên nhân. Tề Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút ngưng trọng, ta nghĩ cân đối một chi chú ép đơn vị, đi phiến khu vực này chú ép. Lớn Xuyên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Tề ca, chuyện này phải đi chính quy quá trình, ta chỉ sợ không có năng lực này làm được, ngươi phải tìm ta cha.
Ha ha, không nổi, ngươi trước tiên giúp ta hỏi thăm một chút tình huống.
Ân, đi. Bóng đêm buông xuống, phồn hoa Đông Kinh vẫn như cũ chưa từng rút đi ban ngày ồn ào náo động. Dân trạch bên trong, Quyền ca cùng Trần Vĩ hai người có quan hệ trực tiếp hướng về phía bản đồ trên bàn, đang nghiên cứu phương án hành động. Căn cứ vào quét sao bên kia tin tức, ngày mai đúng lúc là hoàng thất mùa thu cuộc liên hoan. Hoạt động này là hoàng thất hàng năm tháng 9 đến tháng 10 cố định cử hành hoạt động xã giao, cơ hồ tất cả thành viên hoàng thất đều biết tham gia, đến lúc đó vị kia thiên hoàng chắc chắn cũng biết có mặt. Địa điểm tại ạ cả xã cả ngự huyện, cái chỗ kia cho phép dân chúng tiến vào ngoại vi tham quan, ta cho rằng đây là một cái cơ hội. Quyền ca nghe xong gật đầu một cái, ân. Diều Hâu bên kia cũng chuyển về tin tức, đối phương các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm mật, nghĩ lẻn vào hoàng cung độ khó không nhỏ, ở đây cũng thực sự là một cơ hội. Chúng ta chia ra hành động, ngươi đi phụ cận tìm xem một chút có hay không thích hợp chỗ nấp bị, ta đi thăm dò dọc đường tuyến đường. Chương 432, bộ canh 2 chương 432, bộ canh 2 sau giờ ngọ ạ cả xạ cả ngự huyện bị ánh mặt trời vàng chói bao phủ, ngoại vi cây hoa anh đào mặc dù đã sớm qua thời kỳ nở hoa, nhưng cành lá vẫn như cũ xanh tươi, top 3 top 5 du khách cầm máy ảnh tại lối vào xếp hàng. Khoảng cách mùa thu cuộc liên hoan chính thức bắt đầu còn có 3 giờ, nhân viên an ninh đã sớm đúng chỗ, số lớn thường phục cũng lẫn trong đám người, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua xếp hàng giả ba lô. Kể từ lần trước Tiểu An Tử gặp chuyện sau, đảo quốc cao tầng bắt đầu đối tự thân an toàn phá lệ để bụng, cái này hoàng thất cuộc liên hoan bảo an cũng là một năm so một năm nghiêm ngặt. Lối vào ngoại trừ thường quy thân phận tin tức hành nghiệm, còn nhiều thêm hai đài dạng đơn giản ít máy chụp ít quang ít, du khách vật phẩm tùy thân nhất thiết phải qua kiểm tra hàng không tra, liên thủ bên trong nước khoáng đều phải mở ra uống một ngụm mới có thể mang bảo. Dưới đây 1.5 km bên ngoài một tòa cao tầng văn phòng mái nhà. Trần Vĩ cùng Diều Hâu hai người đang nằm ở sân thượng ranh giới ẩn nấp trong góc, trước người mang lấy một cái lắp ráp tốt trực tạ súng ngắm, họng súng phủ lấy cách đơn quản, ông nhắm ống kính hướng về phía ạ cả xạ cả ngự điện phương hướng. Cái loại này súng ngắm xa nhất tầm bắn có thể đạt đến 1.800 m, coi là trên thế giới tầm bắn xa nhất súng ngắm một trong. Hơn nữa cái này súng ngắm tính năng vô cùng đáng tin, ở chính giữa tòa nhà trên chiến trường 10 phần nổi danh, là lão Mỹ đại binh yêu nhất. Trần Vĩ híp mắt dán tại trên ống nhắm, ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh bội suất nút xoay. Diều Hâu thì ngồi xổm ở một bên, cầm trong tay cái kính viễn vọng, bên cạnh còn để khối máy tính bảng. Trên màn hình là ạ cả xạ cả ngự huyện bản đồ 3 chiều, ghi chú mỗi điểm vị chính xác tọa độ. Tốc độ gió 3 mét mỗi giây, tây nam phong đạn phi hành cần 1.8 giây tầm mắt không che chắn, bây giờ bắt đầu loại bỏ chúng quanh uy hiếp. Diều Hâu vừa dùng kính viễn vọng liếc nhìn ạ cả xạ cả ngự huyện xung quanh điểm cao, một bên thấp giọng báo ra số liệu. Ạ cả xạ cả ngự huyện ngoại vi, một chiếc ố đỉ xì dừng sát ở bên đường, Quyền ca cầm trong tay địa đồ, tại cùng những người còn lại thương lượng. Nổ súng sau đại pháo ngươi lập tức đi văn phòng Gaza tầng ngầm tiếp bọn hắn, tiếp đó từ phía tây vận chuyển hàng hóa thông đạo rút lui, đến tiêu ký điểm tụ tập. Nếu như bắn tỉa khoảng cách xa thất bại, liền khởi động mặt đất tập kích dự án, tại trên đường bọn hắn rút lui lập thủ. Căn cứ tình báo phán đoán, con đường này hẳn là bọn hắn rút lui con đường giao phó xong hành động chi tiết, Quyền ca sắc mặt chỉnh trọng căn dặn, trước khi đi lão bản đã thông báo, mặc kệ hành động có thành công hay không, nếu có người bị bắt, nhớ lấy không nên phản kháng. Lão bản hội thiết pháp nghĩ cách cứu viện. Bất quá, ôm súng nhiều năm như vậy, ta chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Là, mấy người nhao nhao đáp lại, trong lòng trong nháy mắt vững tâm không thiếu. 3 giờ sau, một hàng đội xe chậm rãi lái về phía ạ cả xạ cả ngự huyện, trước sau đều có di xe bảo hộ, ở giữa hai chiếc lao vụt cũng là đặc chế chống đạn kiểu, cửa sổ xe dán vào thâm đen phòng ngừa bạo lực màng, từ bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ trong xe bóng người. Quyền ca vô vô ngồi ở vị trí lái An Tử, lái xe. An Tử gật gật đầu, cho xe chạy lái về phía đặt trước điểm phục kích, đằng sau một cái khác đài trong xe, Nhu Đại cũng theo sát phía sau. Đây là đường cái đại đạo phía nam một đầu hẻm nhỏ, khoảng cách ạ cả xạ cả ngự huyện đại khái 2 km. Một khi Trần Vĩ bên kia hành động thất bại, bọn hắn liền sẽ ở đây động thủ. Mục tiêu xuất hiện. Có bảo an ngăn cản ánh mắt, không cách nào khóa chặt trong thai nghe không ngừng chuyển đến lao ương hồi báo. Tiếp tục tìm cơ hội. Quyền ca nhai lấy kẹo cao su, trên mặt không thấy khẩn trương chút nào. Dựa theo năm trước quá trình, sẽ có thiên hoàng lên đài đọc lời chào mừng câu, đó là thời cơ tốt nhất. Thời cơ từng phút từng giây trôi qua. Không đợi Trần Vĩ bọn hắn động thủ, Như Đại bên này trước tiên xảy ra chuyện. Có tuần cảnh hướng ta bên này đến đây. Quyền ca nghe xong lập tức nhíu mày, hướng về phía thai nghe phân phó, ngươi rời đi trước, đến phụ cận đi một vòng trở lại. Là. Như Đại ứng xong, lập tức hộp số giẫm chân ga. Hướng về cửa ngõ đường cái mở ra. Bọn hắn trong xe đều giấu có ra hỏa, vạn nhất bị tuần cảnh phát hiện, hành động tất nhiên thất bại trong gang tấc. Quyền ca giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, khoảng cách hoạt động bắt đầu đã hơn một canh giờ, vì cái gì còn chưa tới đọc lời chào mừng câu. Trên sân thượng, Trần Vĩ nín thở ngưng thần, một mực tìm kiếm lấy cơ hội. Đối phương không chỉ có bảo tiêu thủ hộ, hơn nữa cơ hồ một mực ở vào di động trạng thái, khoảng cách xa như vậy phía dưới, thực sự tìm không thấy thời cơ thích hợp. Lại qua vài phút, đám người cuối cùng hướng về trong đình viện mặt cỏ hội tụ, ở nơi đó xây dựng có một cái diễn thuyết đài. Nhân viên công tác bước nhanh về phía trước, đem micro điều chỉnh đến phù hợp độ cao, lại tại bên bàn mang lên hai bình nước khoáng, dựa theo quá trình, Thiên Hoàng tiếp đó sẽ ở đây phát biểu 10 phút dạo chơi công viên đọc lời chào mừng. Chú ý, mục tiêu sắp lên đài. Trên sân thượng, Diều Hâu thấp giọng nhắc nhở một câu. Một bên Trần Vĩ điều chỉnh súng bắn tỉa góc độ, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên cò súng. Một cái hơn 60 tuổi nam nhân chậm rãi xuất hiện tại điểm nắm, bên trong. Người này tướng mạo thon gầy, xương gò má hơi lồi, ánh mắt hung ác nham hiểm, đúng là bọn họ lần hành động này mục tiêu. Theo đối phương xích lại gần mịt rộ phồn bắt đầu lên tiếng, Trần Vĩ cũng hoàn thành xạ kích phía trước cuối cùng chuẩn bị. Mục tiêu tiến vào tầm bắn, không che chắn, thỉnh cầu xạ kích. Chơi hắn. Trong hai nghe rất nhanh chuyển đến quyền ca trả lời. Phanh. Ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy súng vang lên xuyên thấu qua cách âm quản phát ra dễ nghe khí lưu âm thanh. Đạn xé nát không khí, dùng tốc độ cực nhanh hướng về diễn thuyết đại phương hướng phi nhanh. Cái này 1.8 giây phảng phất vô cùng dài, Trần Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm ống nhắm, liền hô hấp đều ngừng, trong tầm mắt Thiên Hoàng còn duy trì lấy xích lại gần ống nói tư thế, mảy may không có phát giác tử vong đang tại tới gần. Diều Hâu cũng siết chặt kính viễn vọng, chờ mong một màn kia máu đỏ xuất hiện. Trong hai nghe lâm vào tĩnh mịch. Viên này đạn bắn ra nắm kéo thần kinh của tất cả mọi người đang đợi kết quả sau cùng. Cuối cùng, đạn càng ngày càng gần. Ngay tại sắp tiến vào mục tiêu trái tim lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Không biết đột nhiên từ nơi nào xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, động tác nhanh như thiểm điện, đột nhiên túm Thiên Hoàng một cái. Đạn lao đầu của hắn bên cạnh bay qua, mang theo một nắm xương máu. Trần Vĩ ánh mắt lấm liệt, liền muốn lần nữa bổ thường, nhưng đối phương đã bị bóng đen kia kéo lấy biến mất ở tầm mắt. Lý dạ. Trần Vĩ không cam lòng phun ra hai chữ. Hành động thất bại. Mục tiêu bị thương. Diều Hâu thu hồi kính viễn vọng, cấp tốc hướng thai nghe hô. Trong xe quyền ca nghe thấy hồi báo, trên mặt không thấy mảy may biến hóa. Tỉnh táo hạ đặt rút lui chỉ lệnh, các ngươi lập tức đi ga ra tầng ngầm, đại pháo đi qua đón các ngươi, lập tức hướng địa điểm dự định rút lui. Thu đến. Trần Vĩ hai người lập tức bắt đầu thu thập trang bị, thanh lý vết tích. Không đến một phút, hai người liền đã biến mất ở sân thượng. Quá. Quyền ca phun ra kẹo cao su, từ sau dưới trướng lấy ra cắt bi nẹ, lột động thương xuyên lên đạn, chuẩn bị làm việc. Được rồi. An Tử hưng phấn đem xe nổ máy, đồng dạng đem một cái cắt bi nẹ đeo lên cổ. Lão Ngưu, trở về không có. Đang tại chạy tới. Dự tính 5 phút. Trong hai nghe truyền đến Ngưu đại lo lắng gọi hàng. Chương 433, lão bản của ta nói, muốn ngươi mạng chó. Chương 433, lão bản của ta nói, muốn ngươi mạng chó. Trung ương đường phố trên đường chính, một chi đội xe lập lòe di địch, đang điên cuồng phi nhanh. Ở giữa chiếc kia mẹ xe đét bên trong đang ngồi, chính là mới vừa rồi bị tập kích, bị đánh dụng một lô thai đứa mã. Bây giờ trên mặt hắn vạn phần hoảng sợ, một tay gắt gao che vết thương, máu tươi theo khe hở không ngừng hướng xuống trôi, trong miệng không ngừng dùng tiếng Nhật gào thét, nhanh, nhanh một chút, ly khai nơi này. Đi theo nhân viên an ninh đồng dạng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, âm thanh khẩn trương đến phát run, bị tập kích địa điểm ạ cả xạ cả ngự huyện. Mục tiêu bị thương nặng, đang xuôi theo trung ương đường phố rút lui, thỉnh cầu lập tức tăng phái di lực phong tỏa đường phía trước. Thỉnh cầu lập tức tăng phái di lực phanh. Một chiếc ổ đỉ xí đột nhiên từ bên đường đầu hẻm nhỏ xông mạnh mà ra, đột nhiên đâm vào phía trước nhất chiếc kia di xe phía sau. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, di xe bị đâm đến mất đi cân bằng, hướng về bên đường hàng rào đi vòng quanh, bánh xe ma sát mặt đất buốc lên từng trận sương mù. Ô đi xỉ cửa xe trong nháy mắt mở ra, mang theo chiến thuật khăn trùm đầu quyền ca trước tiên nhảy xuống. Chỉ thấy hắn một tay bưng cặp bi nẹ, một cái tay khác vùng ra hai cái bom khói, đón súng miệng nhắm ngay đằng sau chiếc kia di xe lốp xe. Phanh phanh hai thương, lốp xe ứng thanh bạo liệt, di xe trong nháy mắt để ngang lộ diện, triệt để lấp kín đường đi của đoàn xe. Đồng thời màu trắng khói đặc cũng bắt đầu phun trào, trong nháy mắt bao phủ lại trước đoàn xe sau, phong tỏa ánh mắt. An Tử cũng đá văng cửa xe, ôm súng chính là một trận điên cuồng bắn phá. Đạn bắn vào di xe nắp thùng xe bên trên lóe ra đông đúc hỏa hoa, ép trong xe nhân viên an ninh không dám thò đầu ra. Tay trái hắn nhanh chóng lấy ra một cái lựu đạn, nổ chốt an toàn siết trong tay, hướng về di xe bên cạnh mãnh liệt ném đi qua. Vang một tiếng vang thật lớn, lựu đạn tại di bên cạnh xe nổ tung, sóng xung kích đem thân xe lật tung, trong nháy mắt bốc lên một ánh lửa. Đây hết thể đều phát sinh ở thời gian cực ngắn, thậm chí ven đường những cái kia kinh hại đám người còn không có lấy lại tinh thần. Đức Mã bảo an cũng không trắng cho, cấp tốc làm ra phản ứng. Vài tên bảo tiêu treo lên sương mù lao đến, dơ giản dị khiên chống bạo loạn tạo thành trận hình phòng ngự, đồng thời hướng về sương mù ngoại vi thiết kế, tính toán áp chế người đột kích. Hơn nữa có hai tên bảo an đã lấy ra súng tiểu liên. Đối diện với mấy cái này người phản kích, Quyền ca không chút nào sợ, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, lãnh khốc đến đáng sợ. Chỉ thấy hắn nhanh chân hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về ở giữa mẹ xe đét tiếp cận, cặp bị nẹ không ngừng thổ lộ đồng thời, lại là hai cái lựu đạn rót đi qua. Ầm ầm. Hai tiếng liên tiếp tiếng vang chấn động đến mức mặt đất phát run. Lựu đạn tại kiên chống bạo loạn trận hình phía trước nổ tung, sóng xung kích đem giản dị tâm chắn nhấc lên đến ngã trái ngã phải, vài tên bảo tiêu kêu thảm ngã xuống, trận hình phòng ngự trong nháy mắt tán loạn. Phanh phanh phanh. Cắt bí nẹ hỏa lực ép tới những cái kia bảo an không dám thò đầu ra, cũng chính là tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong, Quyền ca đã đi tới lao vụt sau cạnh cửa. Xuyên thấu qua mịt mù sương ngủ, hắn thậm chí có thể sau khi nhìn thấy chỗ ngồi cái kia trương sợ tới cực điểm gương mặt. Trong xe Đức Mã dọa đến toàn thân co rụt lại, vết thương kịch liệt đau nhức hòa với sợ hãi, để cho hắn cơ hồ ngất. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ không biết từ đâu tới chui ra, trong tay một thanh cạ tạ nạ lanh Quyền ca cổ họng. Lưỡi đao mang theo lạnh lẽo thấu xương bạch phá sương ngủ. Quyền ca con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức nghiêng người tránh gấp, cả tạ nạ lao đỉnh đầu của hắn đập tới, đem cửa xe khung bổ ra một đạo sâu đầm khe. Hắn mượn nghiêng người quán tính, cặp bị nẹ thuận thế quét ngang, báng súng hung hăng đập về phía bóng đen hung tử. Ken. Bóng đen kia cổ tay xoay chuyển, cả tạ nạ tinh chuẩn ngăn trở báng súng, tiếp lấy dưới chân hắn bước chân chuyển động, trong nháy mắt vòng tới Quyền ca bên cạnh thân, lưỡi đao lần nữa đưa ra, đâm thẳng Quyền ca tim. Vẹn vẹn giao thủ một hiệp, Quyền ca liền sâu sắc cảm nhận được người này không đơn giản. Rất có thể chính là lúc trước cứu được Đức Mã mạng chó người nị dạ kia. Dưới mắt loại tình huống này, nếu là một khi bị đối phương lôi kéo dài ở, sợ rằng phải không được 2 phút nhân ra trợ giúp sẽ chạy tới. Đến lúc đó, đừng nói nhiệm vụ làm không được, hai người mình chỉ sợ cũng phải biến thành cá trong chậu. Quyền ca trong lòng trầm xuống, đối mặt đâm tới trường đao không tránh không né, trở tay liền xoay tròn cắt bị nẹ hung hăng đập về phía nị dạ đầu. Lần này thế đại lực trầm, nếu là đập chúng, đối phương đầu tuyệt đối sẽ cùng dưa hấu nổ tung. Nị dạ không nghĩ tới Quyền ca lại chọn lấy mạng đổi mạng, chiếm giữ ưu thế hắn tự nhiên không muốn hy sinh vô vị, trong lúc đội vã chỉ có thể thu đao trở về thủ, cả tạ nạ để ngang đỉnh đầu đón đỡ một kích này. Ken, tiếng kim loại va chạm khe thé, Nị Dạ bị cái này lực đạo to lớn chấn động đến mức lui lại 2 bước. Quyền ca nhân cơ hội này trực tiếp bỏ qua mất cắt bi nẹ, hung hăng đập về phía đối phương. Tiếp lấy tay trái nhanh chóng lấy ra bên hông dao quân dụng, mượn cơ thể chuyển động quán tính, hướng về Nị Dạ cầm đao cổ tay hung hăng mà tới. Hai người lập tức chém giết tại một đoàn. Hậu phương An Tử thanh lý mất gì trong xe bảo an sau, cũng sắp bước chạy tới đây. Chỉ có điều vừa đi chưa được 2 bước, liền có một hồi dày đặc đạn lao ra đầu của hắn bay qua. Càng có một quả tử bắn vào bắp đùi của hắn, mang theo một nắm xương máu. Thảo. An Tử thân hình lảo đảo một cái, trong miệng giận mắng một tiếng, vẫn như cũ không tránh không né, nắm lên trên bờ vai treo một thanh khắc cắt bi nẹ, 2 khẩu súng đồng thời ôm hỏa. Phanh phanh phanh. Tiếng súng dày đặc đinh tai nhức óc, đạn như mưa cũng giống như hướng về từ phía trước cỗ xe chút xuống mà đi. Ghé vào di xe sát sau 2 tên bảo an không kịp phản ứng, liền bị đánh thành cái sàng, cơ thể tê liệt trên mặt đất. Những người còn lại cũng bị cái này hùng mãnh hỏa lực áp chế không dám thò đầu ra. Hai người đối đầu 20 người, lại đánh ra tuyệt đối áp chế lực. Ngoại trừ tuyệt đối tố chất, bằng vào chính là cái kia cố không sợ chết quyết đoán. So sánh dưới, những thứ này bảo an mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng lại không một người dám giống hai người bọn họ như vậy đánh bạc tính mệnh ngạnh sông, người người nuốt ở công sự che chắn sau sợ đầu sợ đôi. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, tiền lương bao nhiêu tiền a? Đáng giá chơi bạc mạng. Nhân ra thế nhưng là cầm 2000 vạn an gia phí. Liền tại đây trong điện quang hỏa thạch, Quyền ca đã cùng nhị dạ kia mấy lần va chạm, đối phương vô cùng có chơi, trong thời gian ngắn rất khó có thể bắt được. An Tử, C4. Thừa dịp bước lui đối phương khoảng cách, Quyền ca quay đầu hét lớn một tiếng. Tới. An Tử giống như điên cuồng, treo lên mưa bom báo đạn nhanh chân lao đến. Đánh hụt 2 khẩu súng băng đạn sau, hắn trực tiếp đem thương bỏ qua, một cái giật xuống trong ba lô C4, cấp tốc dán tại lao vụ xếp sau trên cửa xe, sau đó xoay người lăn đến một bên. Ngắn ngủi tích tích âm thanh sau, Mercedes cửa sau trong nháy mắt bị ánh lửa thôn vệ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích đem cửa xe hất bay. Trong xe Đức Mã bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo, ngồi phịch ở trên chỗ ngồi không thể động đậy, máu tươi dán đầy nửa gương mặt. Tài xế cùng bảo tiêu mắt thấy quy không được, đành phải nhắm mắt xuống xe đánh trả. Phanh phanh. Người vừa mới thò đầu ra, liền bị An Tử giơ lên súng ngắn đưa tiễn. Tiếp lấy, hắn từng bước một hướng đi ghế sau Đức Mã. Bây giờ Đức Mã trong mắt biết đầy cực hạn sợ hãi, giống bị hoảng sợ con mồi giống như phí công hướng về chỗ ngồi chỗ sâu co lại. An Tử đi tới gần, nhếch miệng nở nụ cười, chỉ có điều cái này hỗn hợp có máu tươi nụ cười, nhìn thế nào đều có chút tàn nhẫn. Lão bản của ta nói, muốn ngươi mạng chó. Chương 434, ta mẹ nó tới. Chương 434, ta mẹ nó tới. Phanh. Trầm muộn tiếng súng tại mẹ xe đét bên cạnh vang lên, đạn tinh chuẩn đánh xuyên Đức Mã mi tâm. Trong mắt của hắn sợ hãi trong nháy mắt ngưng kết, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó vô lực sủi lơ trên ghế ngồi. Máu tươi theo cái trán chảy xuống, triệt để không một tiếng động. Ngay tại tiếng súng rơi xuống trong nháy mắt, đường đi bên kia cũng chuyển tới chói tai di báo âm thanh. Trên bầu trời còn có máy bay trực thăng oanh minh từ xa mà đến gần. Ở đây dù sao trung tâm thành phố, đối diện trợ giúp tới quá nhanh. An Tử ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời máy bay trực thăng, trên mặt lộ ra không câu chấp đủ cười. Hắn biết mình không đi được. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là lão bản thù đã báo, cha mẹ có hắn hợp thành trở về mấy chục triệu, về sau cũng biết áo cơm không lo. Không có lo lắng. Hắn từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, trên mu bàn tay chạy xuôi ở dưới máu tươi làm ướt xì gà, hắn lấy ra một cây ngậm lên miệng, cái bật lửa cùng cụt một thanh âm vang lên, ngọn lửa chiếu sáng hắn kiên nghị gương mặt. Hô thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù sau, An Tử nhặt lên trên đất cắt bi nẹ, một lần nữa thay đổi băng đạn, tiếp lấy phát khởi tính mạng hắn bên trong một lần cuối cùng xung kích. Phanh phanh phanh. Quyền ca, đi. Hắn khập khiễng đi tới, trong miệng gào thét lớn. Họng súng phun ra ngọn lửa, đạn quét về phía hậu phương ép tới gần di xe, 2 chiếc di xe trong nháy mắt mất khống chế lật nghiêng. Tình huống dưới mắt, lựa chọn tốt nhất chính là một người lưu lại đoàn hậu, một người nếm thử phá vây. Chân chúng đạn hắn, rõ ràng phá vòng vây hy vọng càng xa vời, cho nên hắn lựa chọn hy sinh chính mình, đem cái này cơ hội lưu cho Quyền ca. Quyền ca một cước đạp bay người nì dạ kia, quay đầu nhìn một chút An Tử, lại nhìn về phía đã bị nổ tung Mercedes, khóe miệng cũng câu lên một nụ cười. Còn đi cái truy, lão tử không có bỏ lại huynh đệ chính mình chạy quen thuộc. Tiếng nói rơi, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hung ác, thế hôm nay muốn đem cái này câu còn nhị dạ làm chết. Chỉ thấy hắn túi người nhặt lên trên đất cắt bi nẹ, đồng nhiên hất lên thân thường, băng đạn cùng cụt một tiếng quý vị, họng súng trực chỉ vừa bỏ dậy nì dạ. Phanh phanh phanh, một con toy đạn quét tới. An Tử khẽ giật mình, lập tức cười máu me đầy mặt, "Hảo, cái kia liền cùng đám chó chết này liều mạng." Mặc dù lao bản nói cho phép bị bắt, sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, nhưng bọn hắn trong lòng đều biết, nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù cuối cùng sự tình có thể lắng lại, chính mình những thứ này trực tiếp tham dự người, là vô luận như thế nào đều chạy không thoát chế tài. Cùng khuất nhục bị phán chết, không bằng thống thống khoái khoái chiến đến cuối cùng. An Tử kéo lấy chúng đạn chân, một bên bắn phá, một bên hướng quyển ca dựa sát vào. Hắn còn thừa lại một viên cuối cùng lựu đạn, đó đúng là hai người trốn trở về. Ong ong ong. Hai khung máy bay trực thăng đã tới trên đỉnh đầu, không vận súng máy họng súng thay đổi, nhắm ngay chính giữa đường phố hai đạo thân ảnh cô độc. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đường đi mặt phía bắc nghịch hướng lái tới một đài xe con, tiếng động cơ gào thét, như mũi tên rời cùng hướng về vòng vây vọt mạnh lại. Bèn, tên liệt tại giữa đường gì xe bị phá tan, lái xe như đại lớn quát một tiếng, ta con mẹ nó tới. Hai người quay đầu nhìn lại, biểu hiện trên mặt phức tạp. An Tử hướng về phía thai nghe chửi mắng, con mẹ nó ngươi bây giờ còn tới cán cơ bá. Chịu chết ta. Đối mặt không bận súng máy, ngay cả xe chống đạn đều chịu không được, huống chi là người dân bình thường dùng xe con, cho nên như đại thời khắc này hành vi cơ hồ đồng đẳng với chịu chết. Nhưng như đại mắt điếc ai ngờ, vẫn như cũ hàn chết chân ga hướng bên này sông. Ngay tại An Tử lo lắng không dứt thời điểm, 800m bên ngoài một dãy nhà trên lầu chót đã lắp xong một cây súng ngắm. Phanh. Theo Trần Vĩ bóc cò, 10.36 ly đạn thoát ra nòng súng, mang theo lăng lệ tiếng xé gió tinh chuẩn xuyên tấu máy bay trực thăng buồng lái này pha lê, đang bên trong người điều khiển đầu. Người điều khiển đầu đống nhiên nghiêng một cái, hai tay vô lực bung ra cần điều khiển. Mất đi khống chế máy bay trực thăng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, cánh quạt vận tốc quay chợt hạ xuống, thân máy loạn choạng mà hướng xuống đất rơi xuống, cuối cùng ầm ầm một tiếng rơi vỡ tại bên đường, dẫn phát kịch liệt nổ tung. Ánh lửa ngút trời dựng lên, khí lãng hất bay chung quanh cỗ xe. Tiếng nổ còn chưa ngừng, trên không một cái khác chiếc máy bay trực thăng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, Như Đại giá chạy cỗ xe cũng đã đi tới gần, hắn thắng gấp một cái di chuyển, xe con tại mặt đất vạch ra một đạo chói thai đường vòng cung, lốp xe ma sát lên quần quần khói xanh, vững vàng dừng ở quyển ca bên cạnh hai người. Hắn cấp tốc ném ra hai cái bom khói, sau đó từ cửa sổ xe bắn ra nửa người trên liền bắt đầu ôm hỏa. Phanh phanh phanh. Cát Bí Nệ hướng về phía chợ giúp tới gì xem xét điên cuồng bắn phá. Lên xe. Quyền ca hét lớn một tiếng, mở cửa xe đem An Tử nhét đi vào, sau đó mình cũng leo lên ngồi tay lái phụ, bưng súng lên bắt đầu hỏa lực áp chế. Một con toy đạn đánh xong, Như Đại không chút do dự, trực tiếp ném đi thường, một cước sàn nhà dầu đạp tới cùng. Xe con cấp tốc xông ra, cuốn lên bụi mù cùng bom khói bạch khí đan vào một chỗ, tạm thời chặn truy binh ánh mắt. An Tử bắt được trần xe tay ghế, bà bay, vết thương trên đùi không ngừng chảy máu, nhưng như cũng nết miệng cùng thiếu, lão Như ngươi mẹ nó ưa thích trang anh hùng đúng không, không đến cuối cùng thời khắc không ra sân. Như Đại khuôn mặt gò má khẽ nhăn một cái, chửi với nói, ta mẹ nó bị những cái kia tuần di đổi hai con đường. Phía sau Di xem xét phản ứng cũng rất cấp tốc, ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, đã lái xe đuổi đi theo. Nguy cơ vẫn không có giải trừ. Chướng ngại vật trên đường chuẩn bị xong. Phía trước 500m ngã tư đường rẽ phải. Trong hai nghe truyền đến đại bác âm thanh. Hắn cùng Trần Vĩ, Diều Hâu ba người cũng không dựa theo kế hoạch rút lui, khi biết bên này biến cố sau, trước tiên liền chạy đến chợ rút. Trần Vĩ cùng Diều Hâu đi tìm chỗ nấp bị, hắn nhưng là sớm mượn chiếc xe hàng, chuẩn bị tại giao lộ thiết trí chướng ngại, giúp ba người đoạn hậu. Thu đến. Như Đại gào thét dồn sức đánh tay lái, xe con tại ngã tư đường một cái vung đuôi, cấp tốc ngoặt vào phía bên phải con đường. Cũng liền tại bọn hắn vừa mới thông qua, đã sớm chuẩn bị xong đại pháo liền lái xe hàng lớn vọt tới giữa đường, tiếp lấy ném một quả lựu đạn, cấp tốc nhảy xuống xe. Ầm ầm. Lựu đạn tại đầu xe nổ tung, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, lửa lớn rừng rực nuốt sống thân xe, tính cả chút xuống một đống ống thép, tại giao lộ chất lên một đạo chướng ngại vật trên đường. Tạm thời thoát khỏi truy binh sau, Quyền ca lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ với phía trước tên kia HK, để cho đối phương trước tiên chuẩn bị kỹ càng rút lui cố xe. Ngay sau đó lại gọi cho Tề Vân, hồi báo tình huống hiện tại. Mặc dù tạm thời thoát khỏi truy binh phía sau, nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ mỗi giao lộ lập tức liền sẽ khẩn cấp phong tỏa. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vừa rồi giao chiến chậm trễ quá lâu đã cho đối phương phong phú phản ứng thời gian. Bây giờ nghĩ an toàn đến rút lui địa điểm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta đã biết, các ngươi hướng về Tam Khẩu tổ địa bàn đi. Ta lập tức sắp xếp người đi qua tiếp ứng các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lập tức bấm Hazit sở dãy số. Ta người đang bị Di xem xét đuổi bắt, ngươi liên lạc một chút Tam Khẩu tổ người, để cho bọn hắn nghĩ biện pháp tiếp một chút. Không tiếc bất cứ giá nào. Chương 435, cấp nhãn chương 435, cấp nhãn Đông Kinh bầu trời cơn mưa nhỏ tí tách rơi, tí tách, cho cả tòa thành phố bịt kín một tầng sương mù. Thủ tướng biệt thự, gian một vị giống như điên cuồng, trên mặt đất tràn đầy bị hắn lật tung văn kiện. Một đám phế vật, cũng là phế vật. Một đám phụ tá quan lớn ở bên cạnh run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Lập tức giới nghiêm, nói cho Di xem sảnh đám kia ngu xuẩn. Trong vòng một giờ nhất định phải bắt được những cái kia đáng chết đạo tặc. Mệnh lệnh lực lượng phòng vệ, còn có ngành tình báo, toàn bộ điều động. Cái này hắn là thực sự cấp nhãn. Lần trước loạn lạc vừa mới lắng lại không có mấy ngày, lại làm ra chuyện lớn như vậy. Thiên Hoàng bị người bên đường xử lý, chuyện này lực ảnh hưởng không thua kém một chút nào Tiểu An Tử gặp chuyện cái kia trở về, thậm chí càng ác liệt hơn. Tiểu An Tử cái kia còn bèn bèn ám sát, cái này đơn giản chính là xích lọa lọa kinh khủng. Ở thế giới an toàn thành thị xếp hạng thứ nhất Đông Kinh thế mà phát sinh loại sự tình này, tuyệt đối phải có người đứng ra phụ trách. Mà trách nhiệm này đầu người trong khi hướng chính là chính hắn, một cái xử lý không tốt, hắn rất có thể sẽ bị buộc tự nhận lỗi từ trước. Cho nên hắn có thể không tức giận sao? Theo mệnh lệnh truyền ra thủ tướng biệt thự, TV cùng với Internet cũng bắt đầu khẩn cấp chèn vào một bản tin. Nội dung chính là trung ương đường cái trên đường chính, phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng kinh khủng sự kiện, trong tấm hình là thiêu đốt cỗ xe, tán lạc vỏ đạn cùng bị phong tỏa đường đi. Đức Mã Thiên Hoàng đội xe bị tập kích, trước mắt tình huống cụ thể chưa công bố, nghi phạm còn tại trốn, Di Phương Dĩ toàn diện phong tỏa đồng kinh chủ yếu giao thông yếu đạo, sân bay, bến tàu, nhà ga toàn bộ ngừng vận hành. Mặc dù Đức Mã sinh tử tin tức còn không có lộ ra ánh sáng, nhưng từ trên bầu trời bay tới bay lui máy bay trực thăng, cùng với trên đường cái xuất hiện những cái kia súng ống đầy đủ binh sĩ, dân chúng không khó suy đoán nhất định là có đại sự xảy ra. Tam khẩu tổ bên trong cứ điểm, Diệu Y Triệt Xạ tổ tiếp vào rồi Hắc Lý Tư đánh tới cầu viện điện thoại. Khi nghe thấy muốn hắn phái người đi tiếp ứng xử lý Thiên Hoàng mấy cái kia tội phạm lúc, hắn hiếm thấy không có lập tức đáp ứng Hazit sở thỉnh cầu. Chuyện này quá lớn, hơi không cẩn thận có thể sẽ đem câu lạc bộ kéo vào vực sâu, hắn đã không dám tự tiện làm chủ, nhất định phải đi qua hội trưởng cho phép. Nhưng Hazit sở lại không cho hắn thời gian suy tính. Sato, 5000 vạn USD, lập tức đánh tới ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Ngươi người chỉ cần ngăn cản một chút truy kích những cái kia cớm, để cho bọn hắn từ địa bàn của ngươi thông qua, ta tin tưởng đây đối với ngươi tới nói cũng không tính nhiều khó khăn. 5000 vạn USD. Cái số này đích xác vô cùng mê người. Đi ra hôn không phải liền là đổ cái tiền, Diệu Y Chia Sa Tô nuốt một ngụm nước bọt. Có thể suy xét 2 giây sau, hắn vẫn không thể nào quyết định, có chút do dự, Hazit sở tiên sinh, đây không phải ngăn cản đơn giản như vậy. Các ngươi ám sát chính là Đức Mã, bây giờ Đông Kinh toàn thành giới nghiêm, lực lượng phòng vệ đều xuất động, hơi không cẩn thận, toàn bộ tam khẩu tổ đều sẽ bị nổ tận gốc. Thì tính sao? Không có người biết là ngươi làm Hazit sở âm thanh tràn ngập mê hoặc, hơn nữa, dù cho bị thanh toán, xui xẻo cũng là tam khẩu tổ, không phải ngươi Sato. Cùng lắm thì ngươi có thể rời đi, ngươi biết ta cùng Tề Vân tiên sinh năng lượng, bất luận là châu Phi, châu Âu, vẫn là Hoa Quốc, cũng có thể làm cho ngươi giống đế vương tiêu sái sinh hoạt. Hazit sở lời nói hung hăng ôm lấy Diệu Y Chia Xạ tổ tham lam. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trong đầu thoáng qua ngân hàng Thụy Sĩ kết sổ tiền tiết kiệm, châu Phi trên thảo nguyên tư nhân trang viên. Mắt thấy đối phương thái độ bưng lỏng, Hazit sở tiếp tục cho hắn sức ép lên, Sato tiên sinh, ta một mực đem ngươi coi là trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác, nếu như ngay cả điểm ấy vội vàng ngươi cũng không muốn giúp ta, vậy ta sẽ phi thường thất vọng. Ta tin tưởng cây lúa xuyên biết người hẳn là rất tình nguyện cùng ta hợp tác. Nghe thấy cây lúa xuyên sẽ ba chữ, Diệu Y Chia Xạ tổ mắt ra hơi nhúc nhích một chút. Nếu như Hazit sở thật sự từ bỏ cho bọn hắn cung hóa, ngược lại cùng cây lúa xuyên sẽ làm đến cùng một chỗ, vậy sẽ mang đến cho hắn tiền phái rất lớn. Tham lam cùng cảm giác nguy cơ đan vào một chỗ, trong mắt Diệu Y Chia Xạ tổ thoáng qua ngân lệ, hảo. Ta lập tức an bài người có thể tin được đi làm chuyện này. Nhận được câu trả lời hài lòng, điện thoại đầu này Hazit sở không khỏi thở dài nhẹ nhõm, lập tức phát tin tức nói cho Tề Vân. Đè nén trên đường phố tràn ngập di tiếng địch. Cơ hồ toàn bộ đều cảng khu di lực đều tụ tập đến trung ương đại đạo, đem phương viên 20 km vây chật như nêm tối. Đồng thời, còn có mấy chục chiếc di xe phối hợp với trên không máy bay trực thăng đang tìm kiếm quyền ca đám người dấu vết. Ngoại vi càng là có đội tự vệ binh sĩ chấn giữ, liền cái này cường độ, chỉ sợ một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Trong xe, quyền ca mắt nhìn điện thoại tin nhắn, sau đó hỏi: "Các người đến đâu rồi?" Vừa thoát khỏi truy binh, phía trước chính là ma bốn ai. Trong hai nghe rất nhanh chuyển đến đại bác hồi phục. Quyền ca nhanh chóng quét mắt địa đồ, tỉnh táo làm ra phán đoán, đường cái khẳng định có chặn lại, bỏ xe. Hướng tây bên cạnh trong đường tắt chui. Thu đến. Lão Nưu, chúng ta cũng bỏ xe, đi theo bọn hắn tụ hợp. Nhận được mệnh lệnh, lão Nưu quét mắt phía bên phải kính chiếu hậu, một cái phương hướng đem xe để ngang giữa đường. Tiếp lấy ba người cấp tốc xuống xe, quyền ca móc súng lục ra, hướng về phía bầu trời liền nổ ba phát súng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng trong màn mưa nổ tung, sắc bén thét thé, con đường hai bên đám người lập tức bối rối phân tán bốn phía. Mượn cơ hội này, quyền ca ba người cũng cấp tốc xông vào bên cạnh trong ngõ hẻm nhỏ. An Tử trên đùi vốn là bị thương, đi qua như thế một phen dày vò, vết thương như tê liệt kịch liệt đau nhức, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Quyền ca, lão Nưu, các ngươi đi thôi, ta lưu lại hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, hắn biết mình bây giờ chính là bướng hữu, không muốn liên lụy các huynh đệ. Quyền ca mang lấy cánh tay của hắn, cắn răng gào thét, kiên trì. Lão bản an bài người tiếp ứng, chỉ cần xuyên qua phía trước cái kia con phố, chúng ta liền có thể ra ngoài. Nưu đại cũng hùng hùng hổ hổ bổ túc, ngươi mẹ hắn nói nhảm cái gì? Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nói xong, dứt khoát ngồi xổm người xuống, một tay lấy An Tử đeo lên, nắm chặt. Lão tử con ngươi cũng có thể chạy. An Tử không nói thêm lời, khỏe mắt có giọt nước trượt xuống, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Đều cảng khu là đồng kinh khu nhà giàu, mà bố nhai cảng là trải rộng cấp cao nơi ở cùng bí ẩn câu lạc bộ tư nhân. Quyền ca kế hoạch chính là trong trước tiên trốn vào cấp cao cộng đồng này, sau đó lại tùy thời mà động. Những cái kia gì xem xét hơn phân nửa không dám tùy ý điều tra ở đây, dù sao ở đây ở không phải giới chính trị đại lao, chính là tài phiệt gia tộc, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Cùng lúc đó, cách này mấy cây số bên ngoài trên đường phố, số lớn câu lạc bộ người đi ra đường phố. Bọn hắn bất mãn gì xem sảnh người hạn chế tự do thân thể, tại đầu đường cùng tuần tra gì viên buộc phát xung đột. Tiếng kêu to, bình thủy tinh tiếng vỡ vụn hòa với gì tiếng địch, trong nháy mắt đem phiến khu vực này quay đến gà chó không yên. Gì xem sảnh cao tầng trong nháy mắt ý thức được cái này một phản thường hiện tượng, phán đoán đạo tặc rất có thể sẽ tại phụ cận khu vực thừa dịp loạn đào thoát, cho nên khi lập tức hướng bên này điều tập số lớn di lực. Không chỉ có như thế, có chút đoạn đường còn có thể không hiểu thấu bốc lên một chút đua xe đảng, bọn hắn tốc độ xe cực nhanh, giống như là chạy trốn, đồng dạng hấp dẫn tới rất nhiều lực chú ý. Chương 436, đào vong. Chương 436, đào vong. Vải bố đường phố đối diện trong ngõ tắt, mắt thấy số lớn di lực bị điều đi, Quyền Ca ba người lập tức xuyên qua đường đi. Tại khống chế hai tên bảo an sau, bọn hắn thành công tiến vào một tòa không người trong biệt thự. Quyền Ca tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh, thương trong tay từ đầu đến cuối bên trên lấy thân. Nưu Đại từ trong nhà tìm đến túi cấp cứu, đang giúp An Tử xử lý vết thương. Hơn 10 phút sau, Trần Vĩ ba người cũng thành công âm thầm đi vào hội hợp với bọn hắn. Đám người vây quanh ở địa đồ phía trước, Quyền Ca chỉ vào mấy cây số bên ngoài một chỗ tiêu ký điểm nói, "Lại pháo, Diêu Hâu, đi làm hai chiếc xe, bây giờ số lớn di lực đều bị hấp dẫn đi, chúng ta từ con đường này lao ra. Chỉ cần qua nơi này, phía trước liền có người tiếp ứng." Đại pháo hai người gật gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Không bao lâu, hai chiếc lao vụt lớn dê dừng ở cửa biệt thự, mấy người riêng phần mình kiểm tra một chút trang bị, liền nhanh chóng đón xe rời đi. Hai đài lao vụt theo biệt thự sau đường nhỏ nhanh chóng tụ hợp vào đại lộ, ngồi ở đầu xe Quyền Ca một mực quan sát đến phía trước tình huống. Ngoài 500 thước ngã tư đường chỗ ngừng lại 4-5 chiếc di xe cùng nhiều chức năng chiến đấu xe, hơn nữa thả ở chướng ngại vật trên đường, hơn 10 tên di xem xét, binh sĩ cầm trong tay súng ống, đang tại đối với đi qua cỗ xe tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Loại tình huống này cơ hồ không có khả năng lừa dối quá quan, hy vọng duy nhất chính là mạnh mẽ xông tới đi qua. 50m, 30m, 10m. Đứng tại đầu đường di sát cử lên tay, ra hiệu dừng xe. Làm qua. Nưu Đại mặt lộ vẻ hung ác, đột nhiên đem đạp cần ga tận cùng. V8 động cơ như là dã thú gào thét, giống như một thất ngựa hoang mất cương, cấp tốc hướng về chướng ngại vật trên đường sông thẳng tới. Đồng thời hai chiếc xe cửa sổ xe hạ xuống, bốn thanh cặc bị nẹ rũa ra ngoài cửa sổ, hướng về phía trước chính là một trận điên cuồng bắn phá. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng súng tại đường đi vang dội, mưa đạn dày đặc hướng về giao lộ quét ngang mà đi. Những cái kia di xem xét cùng binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao liền lăn một vòng tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, trầm trọng chướng ngại vật trên đường bị V8 động cơ man lực hất bay mấy mét. Hai đài lao vụt như mũi tên, xông phá giải tán phòng tuyến, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Phản ứng lại di xem xét cùng binh sĩ cấp tốc nổ súng đánh trả, đạn bắn vào đằng sau chiếc xe kia trên thân phanh phanh vang dội, sau kính chắn gió cũng bị đánh nát ấy. Có người vượt quan, có người vượt quan. Kèm theo lớn tiếng gào thét, mấy chiếc di xe cũng theo sát lấy khởi động, cấp tốc hướng tới bên này đuổi theo. Ném lôi. Trần Vĩ hét lớn một tiếng, còn sót lại 3 viên lựu đạn trực tiếp kéo chốt, theo bể tan cảnh sau kính chắn gió ném ra ngoài. Lựu đạn đang đuổi tới trước đoàn xe chưa dứt điểm. Vành, vành, vành. 3 tiếng vang liên tiếp nổ tung, ánh lửa ngút trời, đá vụn cùng mảnh đạn bắn tung tóe bắn ra bốn phía. Phía trước nhất hai chiếc di xe trong nháy mắt bị lật tung, thân xe giấy lên lửa lớn rừng rực, tạm thời chặn sau này truy binh đường đi. Bất quá nguy cơ vẫn không có giải trừ, trên bầu trời xa xăm hai khung máy bay trực thăng đang nhanh chóng chạy tới đây. Nưu Đại gắt gao đạp chân ga, động cơ gào thét cơ hồ muốn xông ra màng nhĩ, tốc độ xe tăng đến cực hạn. Quyền Ca lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số, chúng ta đi ra. Trong ống nghe truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp, nhìn thấy, hướng phía trước lái 2 km, dưới cầu có xe đón các ngươi. Hảo. Cúp điện thoại, Quyền Ca hướng thai nghe hô, phía trước 2 km dưới cầu đổi xe. Thu đến. 2 km đối với lao nhanh chạy lớn dê tới nói, cũng chính là không đến một phút chuyện. Nhanh như điện chớp ở giữa, gần cầu phía dưới đã trông thấy một đài màu đen xe thương vụ, hai tên hán tử áo đen đang đưa tay ra hiệu. Như lại một cước thắng gấp, lớn dê nhanh chóng sát ngừng, ngay sau đó đám người động tác lưu loát nhảy xuống xe, đổi thừa đến bên cạnh chiếc kia xe thương vụ. Mà lúc trước cái kia hai tên hán tử áo đen nhưng là phân biệt lên một chiếc lớn dê, lần nữa hướng phía trước chạy tới. Trên không trung máy bay trực thăng đuổi tới phía trước, xe thương vụ quẹo vào phía bên phải đường tắt, lặng yên không một tiếng động lái rời. Xe tại trong ngõ tắt 7 lần quặp 8 lần rẽ, cuối cùng lái vào một tòa dân trạch nhà để xe, tài xế nghiêng đầu lại, dùng kém chất lượng tiếng chúng nói, không cần thương, đi theo ta, đằng sau đi bộ. Quyền Ca nghe vậy, hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đại gia nhao nhao bỏ qua cặp bi nẹ, đi theo đối phương xuống xe. Tài xế dẫn mọi người đi tới nhà để xe xóa xỉnh, xúc lên một miếng sàn nhà, phía dưới lại là một cái thông đạo. Đi theo ta. Nói đi tài xế trước tiên bỏ lên tiếp, đám người theo sát mà tới. Lối đi này độ cao không cao hơn 2m, ấm ú và bước, tràn ngập một cỗ cực kỳ khó người hương vị. Tài xế chiếu sáng đèn tin đi ở phía trước chính là dưới mặt đất thoát nước mương, vô cùng an toàn. Quả nhiên như đối phương nói tới, đi hơn 200m, xuyên qua một cánh cửa sắt sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một đầu bề rộng chừng 3m dưới mặt đất thoát nước mương để ngang trước mặt, nước đục ngầu lưu chậm chậm lưu động, mương bích hai bên tu rộng nửa mét xi măng bậc thang, vừa bận có thể chứa một người tiến lên. Ở bước trong không khí hôn tạm nước bùn cùng hư thối tạm vật mùi hôi thối, mùi vị kia so vũ tỷ chân còn bên trên. Bất quá so sánh với mạng sống, điểm ấy mùi thối không đáng giá nhắc tới. Quyền Ca đánh ra bốn phía, trong lòng đã đại khái đoán được cái thông đạo này đối với tam khẩu tổ tác dụng. Đám người dưới chân rất nhanh, đi không bao lâu liền có thể nghe thấy phía trên truyền đến mơ hồ dòng xe cộ âm thanh, hơn nữa còn có yếu ớt kia sáng chiếu xuống tới, rõ ràng đầu này thoát nước mương đang thuận theo thành thị đại lộ phía dưới kéo dài. Hơn một tiếng sau, tài xế bước chân dừng ở một chỗ cái giếng phía dưới, chỉ đỉnh đầu vết dỉ loang lổ sắt nóc, từ nơi này đi lên, là một cái thương khố bỏ hoang, không có người sẽ phát hiện. Nói đi, hắn tóm lấy cái thang sắt trước tiên trèo lên trên đi. Theo nắp giếng bị đẩy ra, cuối cùng hòa tan thoát nước mương bên trong vẫy không ra mùi hôi thối. Mấy người không có trì hoãn, nhao nhao đi theo bỏ lên ra ngoài. Tài xế lắc lắc trên tay nước bùn, tiếp lấy chỉ hướng mặt phía bắc nói, mở miệng ở bên kia, nói cho các ngươi biết lão bản, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Quyền Ca hướng hắn gật đầu một cái, gọi mấy người nhanh chóng rời đi. Sắc trời dần dần ảm đạm, xuống cả ngày mưa cũng cuối cùng bắt đầu ngừng. Bên tàu duyên, mấy thân ảnh đang hướng bên bờ cấp tốc tới gần. Chúng ta đã đến. Đi ở tuốt đằng trước quyền ca gọi điện thoại, cách đó không xa trên thuyền máy xuống một cái cùng bóng đêm hòa làm một thể hát tử ca, đang hướng bọn hắn vây tay, ở đây. Nhanh. Quyền ca cúp điện thoại, hướng sau lưng dựng lên một cái tăng thêm tốc độ thủ thế. Mặc dù bên này phong tỏa cường độ đối với nội thành bên trong nhỏ hơn một chút, nhưng trên đường tới vẫn như cũ gặp phải chừng mấy nhóm xe tuần tra chiếc. Đám người vừa mới leo lên cano, hát tử ca không có một giây trì hoãn, lập tức chạy, cano sát mặt biển vọt ra ngoài. Theo bờ biển không ngừng lùi lại, đám người cũng là âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần rời đi cái này mười mấy km hải vực, bọn hắn liền xem như triệt để an toàn. Nhưng mà, phần ung dung này không thể kéo dài bao lâu. Ngay tại cano chạy đến hải vực trung ương lúc, nơi xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện hai ngọn màu đỏ di đèn, đang hướng về phương hướng của bọn hắn nhanh chóng tới gần. Tất cả mọi người tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc. Quyền ca cắn răng, trước tiên đưa điện thoại di động ném vào trong biển. Chương 437, cùng mây xuất mã, 2/1, chương 437, cùng mây xuất mã, 2/1, bị bắt. Tề Vân nắm chặt điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Đội tự vệ trên biển đội tuần tra phát hiện bọn hắn bên đầu điện thoại kia Hazit sở ngữ khí trầm trọng, ta người tận mắt nhìn thấy bọn hắn bị mang vào đội tự vệ trụ sở. Tề Vân thật lâu không nói, hơn nửa ngày sau quẳng xuống một câu ta đã biết liền cúp điện thoại. Ngay tại hai người kết thúc trò chuyện không lâu, đảo quốc quan phương chịu không được dư luận áp lực, cuối cùng công bố Đức Mã bị tập kích bỏ mình tin tức. Bởi vì trên mạng đã lưu truyền ra hiện trường đại lượng video cùng ảnh chụp, còn có nhân sĩ nội bộ vạch trần, bọn hắn tiếp tục giấu giếm cũng không có chút ý nghĩa nào. Đồng thời quan phương còn tuyên bố đã bắt được tập kích người hiểm nghi, sẽ tại sáng mai buổi họp báo công khai tình huống tạc kẽ. Tin tức này vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số người đảo quốc trực tiếp khóc ngất tại nhà vệ sinh, hô to không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có chút người cười phải không ngậm miệng được, liền giống như tiểu An tử chết cái kia trở về. Sảng khoái. Thật mẹ nó hả giận. Ai đây làm? Anh Hùng A. Mấy bạn trong xe, Tề Vân nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, không biết suy nghĩ cái gì. 20 phút sau, xe dừng ở Quách Sao Đại Lâu văn phòng. Mặc dù lúc này đã đến tan tầm điểm, nhưng vẫn như cũ có không ít thân ảnh đang bận rộn. Tề Vân xuyên qua hành lang, cùng quen thuộc người lên tiếng chào, trực tiếp đi thẳng đến đoàn trưởng phòng văn phòng. Ân, hôm nay làm sao chạy tới? Đoàn trưởng phòng thả xuống trong tay văn kiện, kinh ngạc ngẩng đầu. Ha ha, đến xem ngài. Tề Vân rất tự nhiên tại sofa ngồi xuống, thuận tiện cùng ngài báo cáo chuẩn bị một chút, ta dự định đi chuyến đảo quốc. Lấy hắn bây giờ thân phận, xuất ngoại là cần báo cáo chuẩn bị, chỉ có điều phía trước hắn đều là đơn giản gọi điện thoại, cũng không cần đi những cái kia rườm rà quá trình. Đi đảo quốc? Đoàn trưởng phòng nhíu nhíu mày, ngươi không xem tin tức sao? Lúc này chạy tới đảo quốc làm cái gì? Cũng không có gì, đi qua xử lý một ít chuyện. Tề Vân cũng không có như thực tương cáo. Đoàn trưởng phòng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị căn dặn hai câu. Nhưng một giây sau, hắn tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn nửa ngày, sau đó chần chờ nói, trong tin tức sự tình, sẽ không cùng ngươi có quan hệ a? Tề Vân nghe vậy, chấn định cười cười, cùng ta cũng không quan hệ, ta chính là đi qua nói chuyện làm ăn. Thấy hắn nói như vậy, đoàn trưởng phòng lúc này mới thoáng yên tâm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật đúng là lo lắng chuyện này là Tề Vân làm ra, vậy coi như thật sự đem thiên cho xuyên phá. Từ Quách An xuất tới, Tề Vân thở dài nhẹ nhõm, phân phó tiểu võ ngay lập tức đi sân bay. Hắn sở dĩ đặc biệt chạy chuyến này, cũng là cho mình trước chắc chắn. Vạn nhất thật muốn đi bên kia bị giữ lại, một mực không có mình tin tức mà nói, đoàn trưởng phòng nhất định có thể phản ứng lại làm sao chuyện. Mặc dù hắn có niềm tin rất lớn có thể đem quyền ca bọn người cho vớt ra tới, nhưng không có gì tuyệt đối, làm nhiều điểm chuẩn bị cuối cùng không có chỗ xấu. Trong màn đêm, Vĩnh Lưu J700 phóng tới tinh không, hướng về phía đông bay đi. Cùng lúc đó, kinh thành một chỗ trong đại viện, một lao giả đang nghe hồi báo. Căn cứ vào chúng ta tại đảo quốc người bên kia truyền về tin tức, Tề Vân tay người phía dưới hôm qua đã từng đi nghe qua Thiên Hoàng tình báo, chuyện này rất có thể cùng bọn hắn có liên quan. Lão giả nghe xong trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, thả xuống trong tay chén trà nói, tên bắt con này là muốn phóng lên trời ạ? Thư ký gật cười, không có nhận lời. Lão giả trầm mặc nửa ngày, hỏi tiếp, biết hắn vì sao làm như vậy sao? Có lẽ cùng hắn người nhà trước mấy ngày bị tập kích có liên quan. Hắn khuê nữ thư ký thấp giọng nói ra chính mình suy đoán. Ai? Lão giả nghe xong lắc đầu, thở dài nói, gia hỏa này là thực sự không khiến người ta bất lo à? Lập tức để cho người bên kia thêm một bước xác nhận, ta muốn chính xác tin tức. Hảo, ta này liền liên hệ Lam bộ trưởng. Ân, mặt khác cùng Văn Đông nói một tiếng, để cho hắn thông báo một chút quả tư cách ủy, đem thẳng nhãi con kia điều đi lên. Tư điều thị bay đến Đông Kinh muôn 6-7 tiếng, chờ Tề Vân lúc rơi xuống đất, đã là sau nửa đêm. Vĩnh Lưu J700 vừa trượt vào phi trường tư nhân sân bay, đã nhìn thấy Hazit sở an bài người sớm đã chờ đợi ở đây. Tề Vân dẫn tiểu vũ tọa thượng đối phương mở Toyota Alpha, một bên phát ra tin tức, một bên nghe đối phương hồi báo tình huống cặn kẽ. Một cái tới giờ sau, xe dừng ở khoảng cách thủ tướng biệt thự gần nhất một nhà khách sạn hào hoa cửa ra vào. Tề Vân lau mặt, đẩy cửa xuống xe. Vừa ngủ lại không lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiểu võ tiến lên mở cửa, chỉ thấy ngoài phòng đứng ba người, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn xem hắn, trong đó một cái hay là hắn người quen biết cũ. Thỉnh hạ tổ gia mạ tiên sinh đi vào. Trong phòng truyền đến Tề Vân gọi hàng. Không tệ, người tới chính là đã từng bị tiểu võ chặt đứt một cánh tay hạ tổ gia mạ có giá trị. Tiểu võ nghe vậy, nghiêng người tránh ra thân bị, hạ tổ gia mạ có giá trị lạnh nhạt cái khuôn mặt đi vào trong nhà. Bất quá sau lưng hai tên bảo tiêu lại bị chắn bên ngoài. Bà cả. Hai cái tháng ngày hét lớn một tiếng, đưa tay liền nghĩ đẩy ra tiểu võ xông vào trong. Chỉ thấy tiểu võ đông nhiên giơ tay lên, nhanh như thiểm điện chuyển bắt được cổ tay của hai người, tiếp lấy hơi chút dùng sức, hai người lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, biểu lộ đau đớn bắt đầu hừ hừ. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị sắc mặt càng khó coi hơn, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, ngươi có ý tứ gì? Tề Vân cười ha ha, chỉ ghế sofa ra hiệu đối phương tới ngồi. Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhường ngươi thủ hạ chờ ở bên ngoài a. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn nửa ngày, mới giơ cánh tay lên để cho hai tên bảo tiêu lui ra, tiếp lấy cắn răng đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Tìm ta làm cái gì? Tề Vân không có trả lời hắn vấn đề này, ngược lại chậm rãi nói, Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh hà tất đối với ta có địch ý lớn như vậy? Mặc dù chúng ta đã từng phát sinh qua một chút hiểu lầm, thế nhưng chút hiểu lầm đã sớm tan thành mây khói, hơn nữa từ kết quả nhìn, ngươi bây giờ đã ngồi lên Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc vị trí gia chủ, càng hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ta nói đúng không? Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị ngạnh lấy cái cổ không có lên tiếng khí. Đúng như là Tề Vân nói tới, lần trước trong xung đột hắn mới là lớn nhất bên thắng. Mặc dù đã trải qua tay cụt thống khổ, nhưng đi qua giải phẫu trị liệu, cánh tay đã một lần nữa tiếp nối. Hắn ba phụ Hạ Tổ Dạ Mạ phu bị hắn thỉnh sát thủ tiêu diệt, đường ca Hạ Tổ Dạ Mạ một ra ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ rát, hắn thuận lý thành trương đứng ra chủ trì đại cuộc, trở thành Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc chuyện người. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ đối với Tề Vân tràn ngập ý, bởi vì hắn cùng đường ca mưu đồ bí mật sát hại Hạ Tổ Dạ Mạ phu ghi âm, tại trong Tề Vân tay nắm chặt. Đây là đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Nếu như cái đồ chơi này một khi lộ ra ánh sáng, vậy hắn bây giờ có hết thảy đều đem sụp đổ. Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc đám lao già này vốn là đối với hắn thượng vị trong lòng còn có lo nghĩ, nếu biết hắn là dựa vào ám sát bá phụ, như hại đường ca mới ngồi trên vị trí gia chủ, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó hắn không chỉ biết bị trục xuất gia tộc, thậm chí có thể khó thoát luật pháp chế tài. Tề Vân không để ý Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị thái độ, nhếch miệng lên một nụ cười. Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh trong lòng tin tưởng, trước đây ta nếu là muốn hủy ngươi, căn bản không cần tốn sức lực gì. Thú hổ ghi âm ta cũng đã trả cho ngươi, đã cho thấy 10 phần thành ý, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự rất muốn tiễn đưa tên trước mắt này đi gặp hắn đường ca. Nhưng trải qua sự tình lần trước, nội tâm của hắn đối với Tề Vân vô cùng kiên kỵ, cũng không có phong phú chắc chắn đem hắn lưu lại. Hơn nữa, gia hỏa này luôn miệng nói phần kia ghi âm không có dành trước, nhưng lời này có thể tin sao? Hắn không dám đánh cược. Thấy đối phương có chơi, Tề Vân lười nhắc lại cùng hắn giao tâm. Mời ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện, ta muốn gặp được các ngươi thủ tướng. Đúng vậy, Tề Vân sở dĩ muốn cùng Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị gặp mặt, chính là vì gặp đảo quốc thủ tướng. Một nước thủ tướng mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, liền ngay cả những thứ kia chính phủ cao tầng đều phải sớm hẹn trước, ngoại nhân chắc chắn là không thấy được. Huống chi hôm qua còn ra chuyện lớn như vậy, độ khó trở nên lớn hơn. Bất quá Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc tại đảo quốc có địa vị đặc thù, bọn hắn tại giới chính trị năng lượng vượt quá tưởng tượng, điểm ấy từ Hạ Tổ Dạ Mạ phu tăng lễ ngày đó, thủ tướng cùng với một đám cao tầng toàn bộ đều tự mình có mặt liền có thể nhìn ra được. Nếu như Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị đồng ý giúp đỡ, chuyện này vẫn là có hy vọng. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nghe xong, đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó cười lạnh trả lời, ta tại sao phải giúp ngươi? Tề Vân cũng không nói nhảm, cầm lấy đặt ở bên cạnh điện thoại, đẩy lên trước mặt đối phương, 2000 vạn USD, đưa vào tài khoản của ngươi, tiền lập tức đến sổ sách. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại di động, lần nữa ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Tề Vân sẽ như thế trực tiếp. Bất quá 2000 vạn cái số này, đối với hắn bây giờ tới nói, cũng không có quá mạnh lực hấp dẫn. Ngươi ra tay ngược lại là rất lớn vương, bất quá, ngươi cảm thấy ta thiếu chút tiền đấy. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị cười nhạo, trong lòng nổi lên muốn nhờ vào đó cơ hội hung hăng nhục nhã một chút Tề Vân ý niệm. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, không có lại lên tiếng. Hắn móc ra hộp thuốc lá, tự mình đốt một cái, hít hai cái sau mới thản nhiên nói, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta không biết Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh ngươi nghe nói qua chưa? Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, ánh mắt cũng đi theo âm trầm xuống, ngươi đang uy hiếp ta. Đây là tại Đông Kinh. Tề Vân gõ gõ khói bụi, ánh mắt bên trong không có nửa điểm gợn sóng, uy hiếp. Không tính là, ta chỉ là muốn nhường ngươi làm rõ ràng một sự thật, ta có thể đem ngươi dẫm ở dưới chân một lần, liền có thể dẫm ngươi vô số lần, ở nơi nào đều như thế. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại nói cho ta đáp án. Hắn thay đổi khi trước vẻ mặt ôn hòa, thái độ trở nên phi thường cường thế. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, gắt gao nắm chặt ghế sofa tay ghế, trên mặt cừu hận cơ hồ yếu dần xuất lai. Tề Vân lời này cơ bản không đem hắn là người. Bà cả, Tề Vân, ngươi quá mức. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị vỗ bàn đứng dậy, để nén lửa giận phun ra. Tề Vân mí mắt đều không ngẩng một chút, ngữ khí bình tĩnh như trước, chớ cùng ta hồ, quyền quyết định trong tay ngươi, nếu như ngươi không muốn, bây giờ có thể rời đi. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị tiếng giống im bặt mà dừng, ngực chập trùng kịch liệt lấy, trong ánh mắt vừa hận vừa giận, lại vẫn cứ không dám thật sự quay người rời đi. Tề Vân càng là biểu hiện bình tĩnh như thế, lại càng để cho trong lòng của hắn không chắc. Cái này vô sỉ gia hỏa nhất định còn bảo lưu lấy danh trước. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình một khi bước ra cái này cửa phòng, vậy thì mang ý nghĩa song phương triệt để biến thành địch nhân, đến lúc đó những chứng cơ kia một khi lộ ra ánh sáng, hắn lập tức liền lại biến thành chuột chạy qua đường. Nội tâm giãy giụa rất lâu, hắn cuối cùng vẫn chán nản ngồi trở lại ghế sofa, giống như là bị quất đi tất cả sức lực, không thể không tiếp nhận bị Tề Vân nắm sự thật. Từ đó trên đỉnh đầu vĩnh viễn nhiều hơn một thanh thanh kiếm đạm một cỡ. Trừ phi đem tên này xử lý. Mắt thấy Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị khuất phục, Tề Vân phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lực khí cũng hòa hoãn mấy phần. Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh là người thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta không cần thiết trở thành địch nhân, hợp tác đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nết mép một cái, cho dù không có cam lòng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể theo cái này lối thoát. Mặc dù ta bây giờ là Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc gia chủ, nhưng còn chưa tiến vào quốc hội, ngay cả ta đều không biện pháp nhìn thấy thủ tướng, huống chi là giúp ngươi an bài gặp mặt. Tề Vân biết đây bất quá là đối phương mà cớ, muốn tìm về điểm mặt mũi. Hắn cũng không ngừng phá, cầm điện thoại di động lên một lần nữa thao tác một chút, lần nữa đưa tới. 3000 vạn USD, đưa vào tài khoản của ngươi a. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị lườm Tề Vân một mắt, biết đây là đối phương danh giới cuối cùng, thế là không còn bưng, nhận lấy điện thoại di động đưa vào hắn ngân hàng Thụy Sĩ chương mục. Mặc dù trong lòng bị khuất, nhưng ít ra nhận được 3000 vạn, phần này khuất nhục cũng coi như không có phí công chịu. Tề Vân nhìn xem hắn ấn xong chương mục, đầu ngón tay một điểm, hoàn thành chuyển khoản thao tác. "Tốt, Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh có thể kiểm tra một chút tài khoản." Nói đi, hắn nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, "Ngươi có 2 giờ làm chuyện này, ta cần tại 8 giờ phía trước nhìn thấy các ngươi thủ tướng." "2 giờ?" Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị kinh hô một tiếng, sắc mặt lại khó nhìn lên. Thủ tướng không phải ven đường tiểu phiến, coi như ta nguyện ý giúp ngươi liên hệ cũng là cần thời gian. Hắn cảm thấy Tề Vân có chút ngược cười, hoàn toàn không hiểu chính đàn quý củ. Coi như hắn cái kia thân là nghị viên quốc hội đường hình, trước đây muốn gặp thủ tướng cũng là tại biệt thự cửa ra vào chờ đến hướng đông. Đúng, 2 giờ. Tề Vân để điện thoại di động xuống, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, cho nên ta cố ý tuyển nơi này, cho ngươi tiết kiệm chút thời gian. Bạo tỳ khí Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị trong ánh mắt lại dâng lên lửa giận, dùng ánh mắt làm chết khô mấy lần Tề Vân sau, cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy, đi ra phía ngoài. Chân trời nổi lên một màn màu trắng bạc, dần dần chiếu sáng Đông Kinh đầu đường. Thủ tướng biệt thự phía trước đã sớm tụ tập số lớn truyền thông, từng cái cầm trong tay trường thương đoàn pháo, đều đang đợi lấy sáng sớm trận này trọng yếu buổi họp báo. Trên bãi cỏ đã chuẩn bị kỹ càng đài phát ngôn, vài tên cao tầng đi theo bên trong phòng trưởng quan bước nhanh đi tới. Các lộ phóng viên thấy thế, lập tức liền chen chúc chen lấn đi lên, đèn flash bắt đầu kèn kết láo liên không ngừng. "Trưởng quan, xin hỏi tập kích án người hiểm nghi đã phong tỏa sao? Phải chăng cùng thí lệ có liên quan? Quan phương lúc nào sẽ công bố người hiểm nghi thân phận cùng động cơ gây án?" Xin hỏi thủ tướng sẽ vì thế tự nhận lỗi từ trước sao? Bên trong phòng trưởng quan cao mày, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, các vị, đại gia làm sơ chờ đợi, hôm nay để cho thủ tướng các hạ tự mình trả lời đại gia quan tâm vấn đề. Nói xong hắn liền đứng ở bên cạnh không nói nữa, loại thời điểm này hắn ba không thể trốn đến đằng sau. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới 8 giờ 10 phần, thủ tướng vẫn như cũ không có xuất hiện. Bên trong phòng trưởng quan lau mồ hôi, hướng bên cạnh một cái phụ tá phân phó, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chương 438, gia hỏa này không phải là cái tình báo con buôn a. Chương 438, gia hỏa này không phải là cái tình báo con buôn a. Tới, thủ tướng tới. Theo một cái phóng viên kinh hô, ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía biệt thự lầu chính phương hướng. Chỉ thấy gian một vĩ người mặc tây trang màu đen, sắc mặt nghiêm túc mà bước nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo sở cảnh sát sở trưởng. Đèn flash lần nữa hiện ra không ngừng, các lộ truyền thông ùa lên. Thủ tướng các hạ, trên internet nghe đồn người hiểm nghi là ngoại tịch nhân sĩ, xin hỏi là thật hay không? Sở cảnh sát phải chăng nắm giữ chứng cứ xác thực, thiên bàng gặp tập kích nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì? Lần này tập kích sự kiện có phải hay không bộc lộ ra sở cảnh sát vô năng, an toàn của dân chúng nên như thế nào bảo đảm? Gian một vĩ đứng lên đài phát ngôn, hơi hơi cong người. Hắn không có trực tiếp trả lời phóng viên vấn đề, mà là làm ra một bộ đau thương thần thái. Tại thông báo vụ án tiến triển phía trước, ta đầu tiên muốn đại biểu giết phủ, hướng thiên hoàng tất ở dưới gặp chuyện qua đời, chí dĩ thâm trầm nhất thương tiếc. Nhất định phía dưới là quốc gia tượng trưng, là quốc dân trong lòng trụ cột tinh thần. Lần này gặp bất hạnh tập kích, là cả quốc gia tổn thất trọng đại, cũng làm cho toàn thể quốc dân lâm vào trong bi thống. Thanh âm của hắn nghẹn ngào, còn đưa tay xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Không có cách nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự nếu không biểu hiện bi thương một điểm, làm không tốt dân chúng đầu mâu liền sẽ chỉ hướng hắn. Hiện trường đèn flash vẫn như cũ không ngừng, lại không người lại tùy tiện ồn ào, bầu không khí trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Một phen vui sướng làm dáng sau, buổi họp báo tiến vào chính đề, bây giờ trả lời đại gia đặt câu hỏi, đầu tiên trên internet liên quan tới ngoại tịch người hiểm nghi nghe đồn là giả tạo. 6 tên người hiểm nghi thân phận đã chứng thực, cũng là người đảo quốc. Bọn hắn toàn bộ đến từ thành viên ban phái. Hoa. Câu nói này giống một quả bom, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường yên lặng. Thời gian trở lại 1 giờ trước, thủ tướng biệt thự trong văn phòng, khi gian một vị xem xong trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện tư liệu sau, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Hắn tức giận nhìn về phía Tề Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn gặp ta, chính là vì cho ta xem cái này. Tề Vân nhún vai, cũng không có bởi vì thân phận của đối phương biểu hiện ra mảy may e ngại. Thủ tướng các hạ hiểu lầm, đây chỉ là kế hoạch của ta. Gian một vị cắn răng, tiếp tục hỏi, ngươi là thế nào nhận được những thứ này? Trên màn hình tư liệu, chính là phúc đảo nước phóng xạ bài phóng chân tướng. Liên quan tới những nội dung này, đảo quốc Z phủ một mực là khai thác nghiêm phòng tử thủ thái độ, đừng nói điều tra lấy chứng nhận, thậm chí trực tiếp ban bố lệnh cấm, cấm bất luận kẻ nào tới gần nơi đó. Cho dù ngẫu nhiên có một hai đầu cá lọt lưới lẫn vào, phát hiện nơi đó bí mật, cũng sẽ có bộ môn bí mật lập tức xuất động bắt người. Cho nên hắn rất kinh ngạc người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là như thế nào nắm giữ những nội dung này. Ta nghĩ cái này cũng không trọng yếu, Tề Vân trở về đáp không nhanh không chậm, trọng điểm là nếu như những tài liệu này một khi lộ ra ánh sáng, đảo quốc lập tức sẽ trở thành tất cả quốc gia thảo phạt mục tiêu, chỉ sợ các ngươi kinh tế trong khoảnh khắc liền đem sập bàn. Đến lúc đó, các hạ vị trí còn ngồi yên sao? Gian một vĩ nghe xong mạnh mẽ đứng dậy, hướng ngoài phòng hô to, người tới. Một giây sau, hai tên đặc công nhân viên cấp tốc đẩy cửa vào. bắt hắn lại. Gian một vĩ trầm mặt ra lệnh. Bên trong nhà không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hai tên đặc công bước nhanh đến phía trước, một trái một phải bắt được Tề Vân cánh tay. Nhưng mà Tề Vân căn bản không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, ngược lại biểu hiện tương đương phối hợp, chỉ là nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. A, ngươi nhất định phải làm như vậy. Gian một vĩ sắc mặt âm trầm như nước, không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Mặc dù hắn rất muốn hạ lệnh đem Tề Vân nhốt vào ngục giam, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì Tề Vân nói là sự thật. Đảo quốc kinh tế vô cùng ỷ lại mở miệng cùng khách du lịch, một khi nước phóng xạ chân tướng lộ ra ánh sáng, tất cả quốc gia sẽ lập tức cấm nhập khẩu đảo quốc bất luận cái gì sản phẩm, toàn cầu du khách cũng biết tránh không kịp. Ngay sau đó, quy chế đơn vị đo lường quốc tế cắt, hàng rào thuế quan, kết xù bắt đền sẽ theo nhau mà tới, một bộ này tổ hợp dưới quyền tới, đảo quốc kinh tế ít nhất suy yếu 20 năm. Đến lúc đó thân là đệ nhất người có trách nhiệm hắn, đừng nói là tự nhận lỗi từ trước, khả năng rất lớn nửa đời sau đều phải hát song sắt nước mắt. Vung hắn ra. Thật lâu, Gian một vĩ cắn răng phun ra ba chữ, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Đặc công lập tức buông tay ra, lại lui ra ngoài. Song phương một lần nữa ngồi trở lại trên bàn đàm phán, Tề Vân cũng sẽ không lãng phí thời gian, nói thẳng, nếu như thủ tướng các hạ cho là ta thẻ đánh bạc đầy đủ, vậy chúng ta liền tâm sự giao dịch a. Gian một vĩ ngồi trở lại đến trên đế, trầm mặt, nói ra điều kiện của ngươi. Liên một cái yêu cầu. Tề Vân dựng thẳng lên ngón tay, phóng thích tối hôm qua lực lượng phòng vệ bắt được 6 người kia. Để báo đáp lại, ú trong mâm nội dung vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba biết được. Lời này vừa nói ra, Gian một vĩ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hóa thân thành một thất ác lang, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Tề Vân cho ăn tươi nuốt sống. Tập kích tiên vàng là ngươi chỉ điểm. Tề Vân chấn định tự nhiên, không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, lời này cũng không thể nói lung tung, chuyện này không liên quan gì đến ta. Mặc kệ dưới bất kỳ tình huống gì, hắn đều sẽ không thừa nhận chuyện này, cho dù đại gia lòng dạ biết rõ. Vậy ngươi tại sao muốn cứu bọn họ? Gian một vĩ hai mắt trừng trừng. Tề Vân không chút nghi ngờ đối phương bây giờ tuyệt đối muốn giết hắn. Cũng liền tại lúc này, một cái hạch tâm phụ tá gõ cửa đi đến, cầm trong tay sở cảnh sát vừa mới lên báo có liên quan cái kia 6 cái côn đồ bối cảnh tư liệu. Gian một vĩ sau khi nhận lấy liếc mấy cái, ra hiệu phụ tá sau khi rời đi, trực tiếp đem tư liệu ngã tại trước mặt Tề Vân. Ngươi còn dám rào biện? Tề Vân túi đầu liếc qua, tài liệu kia bên trên chẳng những có quyền ca mấy người thân phận tin tức, còn bao gồm trước đó nhập cảnh đảo quốc ghi chép, ảnh chụp chờ, trong đó có thân ảnh của hắn. Cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Liền năm chữ, cắn chết không thừa nhận. Gian một vĩ theo dõi hắn không nói chuyện. Kỳ thực chỉ cần có Tề Vân cùng quyền ca bọn hắn đã từng tiếp xúc qua chứng cứ, sở cảnh sát liền có lý do bắt giữ hắn. Nhưng nơi này có một tiền đề, đó chính là Tề Vân thân phận phải là một người bình thường. Ít nhất tại đảo quốc là người bình thường. Hiện tại vấn đề hắn không phải. Gian một vĩ bây giờ còn nhớ lần trước hạ tổ giả mà nhường lối hắn hỗ trợ chào Tề Vân, kết quả đem ba lăng, số bằng, 711 những thứ này thế lực bá chủ đều liên lụy vào, kém chút làm ra loạn lạc. Cuối cùng ép hắn không thể không nhượng bộ chịu thua. Bây giờ quyền ca bọn hắn còn không có cung khai, không chỉ không có chứng cứ trực tiếp Tề Vân cùng tập kích có liên quan, thậm chí trên tay người ta còn nắm đuốt một tấm vương bài, hắn tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta không cách nào đáp ứng ngươi điều kiện, ám sát thiên hoàng tội phạm nhất thiết phải tiếp nhận phê duyệt, bằng không dân chúng không cách nào tiếp nhận. Gian một vĩ ngữ khí rất kiên quyết, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, không có khả năng thỏa hiệp. Tề Vân gật gật đầu, không tệ, ám sát thiên hoàng tội phạm đương nhiên hẳn là tiếp nhận phê duyệt. Gian một vĩ nhíu mày, không có hiểu rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tề Vân chỉ trên bàn tư liệu, tiếp tục nói, ta biết thủ tướng các hạ cần cho dân chúng một cái công đạo, bất quá, theo ta được biết trước mắt thân phận của bọn hắn tin tức còn chưa công bố ra ngoài. Người tập kích kia có thể là bọn hắn, cũng có khả năng là những người khác thủ tướng các hạ ngươi nói đúng không? Gian một vĩ hít mắt, nghe hiểu Tề Vân ý tứ trong lời nói, rõ ràng để cho hắn tìm mấy cái kẻ chết hay. Kỳ thực hắn căn bản vốn không để ý đến tột cùng là ai giết chết Đức Mã, chỉ cần có thể ngăn chặn dân chúng cùng hoàng thất miệng, ổn định lại cục diện, đối với hắn mà nói 6 người kia là ai đều như thế. Trầm mặc một lát sau, hắn hỏi ngược lại, ngươi như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi sẽ không tiết lộ trong mâm nội dung? Tề Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đối phương đây coi như là tiếp nhận điều kiện của hắn. Rất đơn giản, đầu tiên ta đã nắm giữ những vật này rất lâu, nếu như ta nghĩ lộ ra ánh sáng đó, đã sớm giao cho phố hoan những người đó. Thứ yếu, thủ tướng các hạ hẳn phải biết, ta cùng các ngươi đảo quốc mấy cái tư bản cự đầu quan hệ 10 phần tỉ mỉ, đảo quốc kinh tế sập bàn nát sẽ lan đến gần bọn hắn, tiến tới ảnh hưởng đến ích lợi của ta. Điểm trọng yếu nhất, nếu như ta tiết lộ những tin tức này, vậy chúng ta song phương liền sẽ biến thành không chết không thôi địch nhân, ngươi nhất định sẽ vận dụng hết thể sức mạnh hướng ta báo thù, cái này đối ta tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tề Vân mặt không đỏ tim không đập biên nói dối. Sở dĩ phía trước một hồi không có lộ ra ánh sáng thứ này, chỉ là bởi vì hắn lúc đó vội vàng cùng Re Gỗ Éo Lệ tìm tòi vĩnh sinh chi địa, phân thân thiếu phương pháp. Về sau từng có ý niệm nghĩ liên thủ Phú Văn Đảo, Lưu Nghiệm mới bọn hắn cùng một chỗ bán khống đảo quốc thị trường chứng khoán, hung hăng thu hoạch một đợt, còn chưa kịp áp dụng ý nghĩ này, liền xuất hiện việc chuyện này. Chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Gian một vĩ nhìn chằm chằm Tề Vân, trong lòng tính toán rất nhanh về lợi và hại. Tề Vân lời nói này nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn như cũ trong lòng còn có lo lắng. Thừa vị giả lúc nào cũng hy vọng có thể trưởng không hết thảy, loại này tiềm tàng uy hiếp để cho hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng còn chưa đủ. Gian một vĩ đứng dậy sửa sang lại một cái đồ bét, cất bước đi tới bên cửa sổ, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Ta cần thẻ đánh bạc, một cái bảo đảm ngươi vĩnh viễn sẽ không tiết lộ chuyện này thẻ đánh bạc. Tề Vân nhíu mày, nay bằng với là muốn để chính mình giao ra một cái nhược điểm. đừng nói hắn không có loại này nhược điểm, mặc dù có hắn cũng không khả năng giao cho đối phương. Càng nghĩ, hắn đưa ra một cái biện pháp điều hòa, "Xin lỗi, ta không có thẻ đánh bạc có thể cho ngươi, bất quá, ta có thể giúp ngươi triệt để trưởng khống hạ tổ giả mạ gia tộc. Điều kiện này thủ tướng các hạ có thể hay không hài lòng?" "Không tệ, hắn muốn đem hạ tổ giả mạ có giá trị bán đi. Ngược lại song phương vốn chính là địch nhân, bán được tới cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng." Gian một vĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không tin Tề Vân có loại năng lực này. Bất quá nghĩ lại một chút, hai người lần này gặp mặt chính là hạ tổ giả mạ gia tộc từ trong liên hệ, có lẽ trong tay đối phương thật sự nắm nuốt bài gì. "Ngươi muốn như thế nào giúp ta?" Tề Vân cũng không nhiều giảng giải, lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới, "Thủ tướng các hạ nghe một chút đoạn ghi âm này." Gian một vĩ nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, khi hắn nghe xong ghi âm nội dung sau, nhìn về phía Tề Vân ánh mắt càng không đúng. Gia hỏa này không phải là cái tình báo con buôn a? Vì cái gì những thứ này chuyện bí mật hắn đều có thể nắm giữ? Thời gian trở lại bây giờ, trong đó phòng trưởng quan nghe thấy từ thủ tướng trong miệng nói ra những cái kia kinh khủng là người đảo quốc lúc, trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn đài phát ngôn bên trên thủ tướng, nội tâm sinh ra nghi vấn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì côn đồ tin tức cùng hắn phía trước thấy qua tư liệu không giống nhau? Hắn đem tầm mắt lại nhìn về phía cách đó không xa sở cảnh sát sở trưởng, bén nhạy phát giác được đối phương biểu hiện rất mất tự nhiên, giống như là đang khẩn trương cái gì. Theo thủ tướng tự mình hạ tràng lời thuyết minh, lần này tập kích sự kiện triệt để nắp hòm kết luận. Kết quả cuối cùng lấy sở cảnh sát sở trưởng tự nhận lỗi từ trước, thủ tướng tại ống kính phía trước hướng toàn thể dân chúng xin lỗi mà kết thúc. Đến nỗi cái kia 6 tên lưu manh, bị định tính trở thành hung tàn cực đoan phân tử, hoài nghi phương diện tinh thần tồn tại vấn đề, đem thông qua nhanh nhất trình tự tư pháp tiến hành thẩm tra xử lý. Cân nhắc đến hoàng gia mặt mũi, thẩm tra xử lý sẽ không công khai tiến hành, chỉ công bố cuối cùng phán quyết. Cứ việc có dân chúng chất vấn quan phương công bố người hiểm nghi ảnh chụp, thân hình cùng trên internet phía trước phát ra những tên côn đồ kia tựa hồ có chút khác biệt. Nhưng đây chỉ là số rất ít người, hơn nữa tiếng chất vấn rất nhanh liền bị xử lý sạch. Cũng dẫn đến phía trước trên internet lưu trình video, hình ảnh chờ tin tức cũng bị xóa bỏ. Tóm lại tuyệt đại đa số dân chúng đón nhận quan phương cho ra thuyết pháp, tất cả mọi người vội vàng đi thương tiếc thiên thất bại, cũng không mấy cái chân chính cổ nạn. 10 giờ sáng, hai chiếc Toyota án phạ lái vào đội tự vệ trụ sở. Dừng lại đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mới vừa đi vào hai chiếc xe liền nhanh chóng rời đi, thẳng đến phía phi trường hướng chạy tới. Một lát sau xe đi tới ngoài phi trường, tại một cái lực lượng phòng vệ thiếu tá mang xuống lĩnh trực tiếp lái đến sân bay, Vĩnh Lưu J700 sớm đã làm tốt trước khi cất cánh chuẩn bị. Chờ xe bên trong người toàn bộ đăng ký, máy bay liền bắt đầu hướng về chạy đến trượt. Mãi đến bay vào không trung, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn thả xuống. Trên máy bay, Như Đại Thần tình có chút hổ thẹn, có lỗi với lão bản, chúng ta Tề Vân giơ tay lên, cắt đứt hắn chưa nói xong lời nói, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc, ta Tề Vân cảm ơn các ngươi. Những thứ khác cũng không cần nói, sau đó trở về thật tốt nghỉ ngơi. Như Đại mím môi một cái, trọng trọng gật đầu. Một bên quyền ca, Trần Vĩ đám người trên mặt biểu lộ phức tạp, mặc dù Tề Vân từ đầu đến cuối đều không nói qua như thế nào đem bọn hắn từ lực lượng phòng vệ cứu ra. Nhưng bọn hắn có thể đoán được, nhất định là bỏ ra cái giá cực lớn. Bên đường làm chết khô thiên vàng, thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều đánh xuống hai khung, phán chết bọn hắn 10 trở về cũng đủ. Tề Vân nhìn qua ngoài cửa sổ tầng mây, nội tâm không gợn sóng chút nào. Mặc dù lần này báo thù trước sau hoa 7-8 ức, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu như ngay cả vợ con lọt vào tập kích hắn đều không dám trả thù, cái kia còn sống sót làm gì, kiếm lời nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì? Đừng nói là một cái không có thực quyền thiên vàng, liền xem như châu Mỹ đại lục cái kia tiểu hoàng bao, hắn cũng dám cùng đối phương ăn thua đủ. Hơn nữa bán đi viên kia dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ, Hazit sờ cho hắn phân gần tới 25 ức, vẫn có kiếm lời. Bất quá chuyện lần này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, về sau vạn sự đều phải thận trọng lại thận trọng, tình nguyện kiếm ít điểm, cũng tận lực không dễ dàng thủ địch. Đương nhiên, nếu là phiền phức chính mình tìm tới cửa, cái kia cũng tuyệt đối không sợ, trực tiếp trọng quyền xuất kích. Điểm ấy từ hắn hôm trước xử lý Úc thị sòng bạc sự kiện kia liền có thể nhìn ra được, đã khắc sâu hấp thụ giáo huấn. Ngay tại lúc đó, kinh thành cái kia tòa nhà rộng lớn văn phòng bên trong, lão giả vừa mở hội nghị xong, thư ký liền đi vào nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. A, lão giả biểu lộ cái gì, tên mắt con này vẫn rất có bản lĩnh đi. Thư ký phụ họa cười cười, Lam bộ trưởng hỏi ý của ngài, có phải hay không là yêu cầu đem hắn gọi qua giáo dục một chút? Nhân ra bằng bản sự tự mình giải quyết phiền phức, lại không phiền phức đến hắn, gọi nhân ra làm cái gì? Lão giả cười ha ha, theo hắn giày vò đi thôi, ta xem tiểu tử này rất có phân tấp. Hảo, vậy ta cứ như vậy trả lời hắn. Đại phi vẫn là cái kia đại phi à, 13 năm ở quán internet nhìn hắn đoạn quốc, bây giờ đi qua 12 năm, hắn vẫn như cũ đứng tại đỉnh núi. Chương 439, rung động hoàn dương đan, 2/1. Chương 439, rung động hoàn dương đan, 2/1. Theo Tề Vân an toàn đem quyền ca bọn người mang về, tập kích sự kiện tạm thời có một kết thúc. Có giao huấn lần này, Tề Vân vẫn cảm thấy thủ hạ bảo an sức mạnh không đủ, thế là cho hảo đại ca giàu Văn Đảo gọi điện thoại, muốn đem A Minh mấy người kia cũng cho muốn đi qua. Những thứ này tiểu nhị thân thủ đều hết sức giỏi, hơn nữa xuất ngũ liền theo giàu Văn Đảo làm việc, trung thành phương diện cũng không cần lo lắng. Ngươi đổ sẽ đánh chủ ý, A quyền ngươi còn không có cho ta trả lại, lại muốn đảo ta người. Giàu Văn Đảo không cho hắn sắc mặt tốt gì. Đại ca ngươi thủ hạ người tài ba đông đảo, còn kém mấy người bọn hắn a? Tề Vân gượng cười hai tiếng, sau đó ngựa khí cũng biến thành trở nên nặng nề. Hơn nữa, ngươi chất nữ lần này bị tập kích được, cho ngươi. Giàu Văn Đào bất đắc dĩ đánh gãy. Tề Vân trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, vội vàng nói cảm ơn. Sự tình điều tra thế nào? Biết là ai làm sao? Dầu Văn Đào gần nhất tại châu Âu, không rảnh chú ý tình huống bên này. Quyền ca cũng không có hướng hắn hồi báo, tất nhiên Bưng Tề Vân bắt cơm, bây giờ cũng chỉ đối với Tề Vân phụ trách, không có thủ ý tình huống phía dưới, hắn sẽ không làm chuyện dư thừa. Hô đã báo xong thủ Tề Vân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đối với Dầu Văn Đào, hắn cũng không có gì dễ giấu giếm. Nguyên lai là ngươi cho Thiên Vàng làm chết cô. Dầu Văn Đào cả kinh không ngậm miệng được. Lại nghe Tề Vân cùng thủ tướng đạt tới giao dịch, che giấu chân tướng sự tình, hắn không khỏi cảm khái lên tiếng, tiểu tử ngươi bây giờ là thật có quyết đoán a. Chuyện này một cái xử lý không tốt, chính là phiền phức ngập trời. Còn không phải sao Tề Vân rất tán thành, bất quá cũng không hối hận, hắn dám đụng đến ta người nhà, ta chắc chắn cùng hắn cá chết lưới rách, Thiên Vàng cũng không được. Được chưa, làm liền làm, tất nhiên đảo quốc quan phương đã công bố ra ngoài tin tức, cái kia bọn hắn đầu óc không có bệnh, cũng sẽ không đem chân tướng bạch trần đi ra, chuyện này xem như đi qua. Ngươi gần nhất yên tĩnh ở lại, chớ cùng chỗ nào chạy loạn, nắm chặt nhân gia lớn như vậy cái nhược điểm, một khi có cơ hội bọn hắn chắc chắn nghĩ ngươi chết. Dầu Văn Đảo kiên nhẫn nhắc nhở nói, yên tâm đi đại ca, ta tâm lý nắm chắc. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền kết thúc trò chuyện. Xế chiều hôm đó, A Minh liền mang theo lần trước đi Miến Điện cái kia năm cái tiểu nhị đuổi tới điều thị. Cái này một số người cũng là quyền ca mang ra, hơn nữa phía trước cùng đại pháo, tiểu võ bọn hắn đều gặp, cho nên giới thiệu sơ lược một phen sau, rất nhanh liền dung nhập đội ngũ. Bệnh viện một gian tổ chức lớn trong văn phòng, ngoại trừ thụ thương Đoạn Bình Vũ cùng A Kiều mấy người, còn lại sức chiến đấu toàn bộ đều hội tụ ở đây. A Minh, về sau các ngươi sáu cái cùng Cao Mẫn tạo thành một tổ, chuyên môn phụ trách tức phụ ta cùng khuê nữ vấn đề an toàn. Cao Mẫn là tổ trưởng, ngươi là phó tổ trưởng, cụ thể làm sao chia công việc hai ngươi chính mình thương lượng. A Minh mấy người nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, trả lời, là, lão bản. Tề Vân ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí nghiêm túc lên, gần nhất là thời buổi rối loạn, có rất nhiều địch nhân đều giấu ở chỗ tối, đại gia muốn đánh lên tinh thần, muôn ngàn lần không thể phớt lờ. Phát hiện bất cứ uy hiếp gì, cho ta trực tiếp làm chết. Xảy ra bất kỳ chuyện gì có ta treo lên. Biết rõ. Tất cả mọi người lập tức hô to đáp lại. Hảo, cứ như vậy. Đơn giản nói hai câu, đám người ai đi đừng ấy. Tại Vương giáo sư đoàn thể chú tâm chăm sóc phía dưới, Triệu Tình cùng Đoạn Bình Vũ đều khôi phục rất tốt, đã có thể xuống đất đi lại, lại có một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Vương giáo sư đem Tề Vân mời đến phòng làm việc tạm thời, từ trong hòm sắt lấy ra một cái đút lấy cái nắp bình sứ nhỏ đưa cho hắn. Đây là ta giúp ngươi luyện chế đan dược, chủ dược chính là ngươi gốc kia ngàn năm nhân sâm, tăng thêm thiên sơn tuyết liên, thủ ô, địa tinh những thứ này. Ta cho nó lấy một tên, liền kêu Hoàn Dương đan, dược hiệu không chỉ có thể chữa trị đủ loại thương thế, còn có thể tẩm bổ tạp phủ, củng cố tâm thần. Tổng cộng 10 hạt, đã toàn bộ đều sắp phong tốt, thích đáng bảo quản mà nói, phong cái trên dưới trăm năm không có vấn đề gì. Tề Vân nghe xong vui mừng quá đỗi, hiếu kỳ hai tay tiếp nhận bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp liếc nhìn. Trong bình 10 hạt đan dược toàn thân hiện lên màu hổ phách, mượt mà sung mãn, xích lại gần người người, mơ hồ có một cỗ mát lạnh mùi thuốc chui thẳng xoang mũi, khiến người thần thanh khí sảng. Thời suy tư sau, Tề Vân từ trong bình đổ ra 2 hạt đan dược ở lòng bàn tay, tiếp lấy đưa tới Vương giáo sư trước mặt. Vương giáo sư, cảm ơn ngài hỗ trợ, cái này 2 hạt Hoàn Dương đan ngài nhất thiết phải nhận lấy. Hắn giọng thành khẩn, từ đáy lòng bên trong cảm kích đối phương. Không chỉ có cứu được Triệu tính mạng của bọn hắn, hơn nữa còn tự móc tiền túi giúp mình luyện chế cái này đan dược. Những cái kia phụ dược tên hắn đều nghe qua, tất cả đều là cùng người tham một cái cấp bậc dược liệu chân quý, hơn nữa năm cũng đều rất dài, trên thị trường cơ hồ mua không được. Vương giáo sư nhìn xem lòng bàn tay 2 hạt Hoàn Dương đan, cũng không đưa tay đón, mà là ánh mắt phức tạp lắc đầu, ngươi biết ta vì cái gì cho nó lấy tên gọi Hoàn Dương đan sao? Phía trước nói cho ngươi những thuốc kia công hiệu vẫn chỉ là gia lông, nó chân chính chỗ lợi hại là có thể tái tạo sinh cơ. Mặc kệ là tạng phủ trọng thương, hay là kinh mạch bị hao tổn, cho dù là sắp chết người, chỉ cần còn có một hơi thở, ăn vào một hạt liền có thể kéo lại tính mệnh, chậm rãi chữa trị căn cơ. Tề Vân con ngươi co rụt lại, triệt để ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cái này đan dược lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Vương giáo sư đi đến bên cửa sổ, phát ra một tiếng cảm khái, người gốc kia ngàn năm nhân sâm, là tụ tập thiên địa linh khí trưởng thành trí bảo, trước đó không có xuất hiện qua, về sau có thể cũng sẽ không lại có. Ta lớn tuổi, không mấy năm sống đầu, cũng sống đủ rồi, có thể tại sinh thời nhìn thấy trong loại trong truyền thuyết này dược liệu, ta đã rất thỏa mãn. Ngươi nhanh nhận lấy đi, ta không cần nó. Cái này Tề Vân hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, đang muốn khuyên nữa nói. Vương giáo sư lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, ta từ nhỏ tập ý đi, thường thấy sinh lão bệnh tử, đã sớm coi nhẹ, chỉ muốn an an ổn ổn đi đến cuối cùng mấy năm liền tốt, không cần đến quý giá như vậy đổ vỡ. Thuốc này ngàn bạn muốn giữ gìn kỹ, dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Tề Vân thấy hắn thái độ kiên định, biết khuyên nữa cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là đem đan dược cẩn thận thu hồi trong bình, sau đó hướng về Vương giáo sư thật sâu bái, cảm tạ Vương giáo sư, phần ân tình này, ta Tề Vân khắc trong tâm khảm. Về sau ngài mặc kệ có bất kỳ cần, xông pha khói lửa không chối từ. Vương giáo sư khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, ngươi để cho ta gặp được trên thế giới thật sự có ngàn năm nhân sâm tồn tại, cái này đối ta tới nói có rất ý nghĩa quan trọng, chúng ta hòa nhau. Nói đi, hắn lại chỉ hướng Tề Vân tay bên trong bình sứ, mang theo phức tạp nói, chuyện này ngươi tốt nhất đừng tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ mang đến cho ngươi tai nạn. Tề Vân tự nhiên có thể tin tưởng hắn nói là ý gì, trịnh trọng gật đầu một cái, là, ta biết rõ. Bình này Hoàn Dương đan, có lẽ là hắn lấy được qua tất cả bảo bối bên trong giá trị cao nhất. Cả kia bản thanh nang thư cũng không sánh nổi. Dù sao món đồ kia chỉ có cứu chữa phương pháp, rất nhiều dược liệu đã sớm tuyệt tích, mà cái này Hoàn Dương đan có thể trực tiếp cứu mạng. Nếu là đến chính mình đánh giáng ngày đó, bình này Hoàn Dương đan còn chưa dùng hết mà nói, có thể giao cho Đoán Đoán xem như bảo vật gia truyền cho truyền xuống trong lòng Tề Vân nghĩ đến như vậy. Từ bệnh viện sau khi rời đi, Tề Vân đi tới công ty. Trải qua hơn tháng kéo dài đầu nhập, đốt đi hơn 2 ước tài chính, Á Dở Dột bảo vệ chiến đã hoàn thành tất cả chính thức thượng tuyến phía trước chuẩn bị. Hướng Tiểu Nguyệt đem hắn gọi qua, chính là mời hắn chọn lựa cái ngày hoàng đạo. Trong văn phòng, Tề Vân tựa ở trên ghế ông chủ, liếc nhìn đối phương trình lên thượng tuyến bản kế hoạch, khỏe mắt không tự chủ co rúm. Hướng Tiểu Nguyệt đứng tại bên cạnh bàn làm việc, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, "Lão bản, mấy cái này cũng là để cho chuyên gia chọn lựa ngày hoàng đạo, hoặc là nghi khai trường nạp tài, hoặc là nghi động thổ khả thị, ngài xem càng khuynh hướng cái nào? Ngươi một cái Thanh Hoa đại học cao tài sinh, còn mê tín cái đồ chơi này?" Tề Vân để văn kiện xuống, thân sắc cổ quái nhìn qua nàng. Hướng Tiểu Nguyệt trên mặt hiện lên một chút xíu quấn bách, nhỏ giọng thầm thì, "Đây không phải sợ ngài?" Tề Vân tức giận lườm nàng một mắt, nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính lịch ngày, tiếp lấy rất tùy ý nói, "Liền ngày mai à, ngày mai vừa vặn cuối tuần, đi làm châu ngựa đều nghỉ ngơi. Các ngươi khổ cực thêm một cái ban, tiền lương tăng ca theo 3 lần tính toán." Hướng Tiểu Nguyệt tự nhiên không có dị nghị, lúc này gật đầu, "Hảo, ta bây giờ đi thông chi đại gia chuẩn bị sẵn sàng." "Ân, đi thôi, giúp ta đem Trung Thụy hô đi bảo." Hướng Tiểu Nguyệt ứng thanh rời đi, không có qua 2 phút, Trung Thụy cũng nhanh chạy bộ tiến văn phòng, "Lão bản, ngài tìm ta." "Ân, ngươi qua đây." Tề Vân hướng hắn vẫy tay, tiếp theo từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, phân phó nói, "Giao cho ngươi sự kiện, ngươi ngày mai đi một chuyến ạ là cả, cầm cái này đi đem khối này mà thủ tục làm tốt. Ta sẽ để cho vị ạ dạ dẫn người đồng hành bảo hộ ngươi an toàn, đi đến bên kia tìm thạo nghề luật sư hiệp trợ ngươi. Xong xuôi thủ tục cho ta biết, ta lại nói cho ngươi sau này an bài." Trung Thụy tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng lật 2 trang, lập tức ứng thanh, "Hiểu rồi lão bản, ta bây giờ liền thu thập đồ vật, sáng sớm ngày mai xuất phát." "Ân, chú ý an toàn, có vấn đề tùy thời gọi điện thoại về." Buổi tối, Tề Vân vừa bồi tiếp Tiểu Nha Đầu cùng Triệu Tỉnh tại trong phòng bệnh ăn xong cơm tối, liền nhận được Đại Xuyên gọi điện thoại tới, nói lần trước nắm hắn hỏi thăm sự tình có kết quả. "Tề ca, ta tìm dấu nguyên bằng hữu hỗ trợ hỏi một chút, ngươi nói vị trí kia, hướng về đông 60 km có một cái chú ép điểm, là đại khái 80 người. Bất quá chuyện này ta không lớn như vậy mặt mũi, ngươi muốn để cho bọn hắn qua bên kia đến tìm ta cha, hắn đêm nay vừa lúc ở nhà, nếu không thì ngươi tự mình tới cùng hắn đàm luận." Tề Vân nghe vậy lúc này gật đầu, "Đi, vậy ta bây giờ tới." "Hảo, ngươi đến gọi điện thoại cho ta, ta đi ra đón ngươi." Cúp điện thoại, Tề Vân cùng Triệu Tình lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Ngồi trên sau xe, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tiêu Hán Quang dây số. Đại Xuyên chủ động mời tự mình đi tới, hơn phân nửa là lao tử hắn Liễu Cường Quân tụ ý, vậy đã nói rõ chuyện này có hy vọng. Nhưng chính mình cùng Liễu Cường Quân cũng chưa từng thấy mặt, nhân ra thế nào liền có thể đồng ý giúp đỡ cho vận hành chuyện này đâu. Không hề nghi ngờ, trên người hắn Tiêu ra, cùng với Giàu Văn Đào nhãn hiệu ở đây bên cạnh chiếm rất lớn nhân tố. Giàu Văn Đào không có quan diện thượng thân phận, cũng không có lập trường, cơ bản không lẫn vào những chuyện kia, cho nên không cần phải để ý đến. Nhưng Tiêu gia không giống nhau, bây giờ ngoại giới đều chuyển cho hắn Tề Vân là Tiêu Hán Quang môn đồ, hắn một chút hành vi liền đại biểu cho Tiêu gia, cho nên Tề Vân nhất thiết phải trước tiên nói cho nhân gia một tiếng, hỏi một chút Tiêu Hán Quang thái độ. Vạn nhất chờ một lúc bên kia đưa ra điều kiện gì, trong lòng của hắn cũng tốt có cái đo đếm. Bao quát lần trước tìm Đại Xuyên mượn đám kia trang bị, Tề Vân cũng cùng Tiêu Hán Quang thông qua khí. Điện thoại vang lên 2 tiếng rất nhanh liền bị kết nối, Tề Vân lời nói đơn giản đem sự tình nói một lần. Tiêu Hán Quang nghe xong sững sờ, kinh ngạc nói, "Sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi làm gì muốn để bọn hắn đi chỗ kia chú ép?" Tề Vân gãi đầu một cái, lại tìm không ra cái lý do thích hợp, chỉ có thể nhắm mắt giảng giải, "Chuyện này ta tạm thời còn chưa thuận tiện cùng ngài lộ ra, nhưng ta bảo đảm không có tư tâm." "Còn chưa thuận tiện cùng ta lộ ra?" Tiêu Hán Quang cười nhạo một tiếng, lập tức ngự khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Đi, đã ngươi tiểu tử đều nói như vậy, vậy ta chỉ có thể tin tưởng ngươi thôi. Cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm." Tề Vân thử lấy răng nói lời cảm tạ. "Đi, đây cũng không phải là bao lớn vấn đề, hắn hẳn là sẽ bán ân tình của ngươi, ngươi đi đi." "Được rồi." Kết thúc trò chuyện, Tề Vân thở ra một hơi. Có cái này 80 người đặt tại cái kia cần phải trải qua giao lộ phụ cận, tin tưởng cách Ôn gia tộc cho dù lại có ý tưởng gì cũng không cơ hội. Hơn nửa canh giờ, một gian kiểu Trung Quốc trong thư phòng, Tề Vân gặp được Đại Xuyên phụ thân. Liễu Cường Quân ước chừng 50 tuổi, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, tướng mạo rất có uy nghiêm. Riêng là đơn giản đối mặt, liền cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn cực ít tại trên TV lộ diện, cho nên Tề Vân trước kia cũng chưa thấy qua hắn. "Liễu bá phụ ngài khỏe, ta là Tề Vân." Gặp mặt sau Tề Vân chủ động chào hỏi. Liễu Cường Quân cười ha ha một tiếng, từ trên ghế xả lỏn đứng lên. Hướng hắn vây vây tay, "Tiểu Tề à, tới ngồi, đã sớm muốn gặp ngươi một lần vị này thanh niên tài tuấn." "Ha ha, Liêu bá phụ quá khen, ta làm sao được tính là thanh niên tài tuấn, lớn xuyên mới là ta học tập tấm gương." Tề Vân lễ phép cười cười, đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống. "Tới ta chỗ này cũng không cần nói những lời khách sáo kia." Liêu Cường Quân một bên xem kỹ lấy hắn, một bên trên bàn để đồ uống trà. "Ta biết sự tích của ngươi, có thể từ người phương Tây hạm đội trong tay đem đám kia quốc bảo an toàn trở về, hơn nữa không ràng buộc hiến cho quốc gia, lòng dạ cùng năng lực của ngươi đều rất để cho người ta khâm phục." Tề Vân liên tục khoát tay, dùng đùa giỡn giọng điệu trả lời, "Liêu bá phụ ngài nhanh chớ khen ta, ta người này tối không chịu nổi khích lệ. Ngài mới thật sự là vì dân vì nước anh hùng, cùng ngài cống hiến so sánh, ta làm những cái kia chỉ là không đáng kể việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới." "Ha ha ha." Liêu Cường Quân đưa qua chén trà, đưa tay chỉ hắn, "Ngươi tiểu tử này biết nói chuyện." Tề Vân hơi hơi đứng dậy, tiếp nhận chén trà, liền nghe Liêu Cường Quân lại hỏi, "Nghe lớn xuyên nói ngươi 2 ngày trước trong nhà xảy ra chút bản sự, bây giờ thế nào?" Tề Vân biết hắn hỏi là Triệu Tình bọn hắn chuyện gặp tập kích, gật đầu một cái trả lời, đúng, cảm tạ Liêu bá phụ quan tâm, đã thoát khỏi nguy hiểm, sự tình cũng đều xử lý tốt.
Ân, vậy là tốt rồi.
Liêu Cường Quân khẽ gật đầu, thở dài, cây to đón gió, về sau vẫn là muốn nhiều chú ý. Sau này nói chuyện hai người cơ bản đều là lấy trưởng bối cùng giọng vãn bối tại dắt việc nhà, thẳng đến Tề Vân cách mở gian thư phòng kia, hai người đều không nói đến qua chú ép sự tình. Bất quá Tề Vân trong lòng rất rõ ràng, từ đối phương lộ ra thái độ đến xem, chuyện này trở thành.
Chương 440, không chắc chắn có thể động trước đũa, 2/1, chương 440, không chắc chắn có thể động trước đũa, 2/1, Thiên Sơn sân bay, Triệu Vĩ Lâm phong Trần phó máy bay hạ cánh. Trông thấy cách đó không xa mười bạn đứng bên cạnh đạo thân ảnh kia sau, liền nổi giận đùng đùng đi tới. Tiểu Tình thế nào? Người còn chưa tới, chất vấn âm thanh đã vang lên. Tề Vân hướng phía trước đón hai bước, lung tung tằng háng một cái, khục. Cái kết thúc, ngươi đừng nội, Tiểu Tình bây giờ đã không có việc gì. Hắn là hôm nay mới đem Triệu chuyện bị thương cáo chi Triệu Vĩ Lâm, thứ nhất là sợ vị này lão nhạc phụ lo lắng, thứ hai cũng là Triệu Tình không muốn gặp hắn. Bất quá xuất phát từ tôn trọng góc độ, thêm nữa Triệu Tình bây giờ trong bụng còn có con, tại Tề Vân khuyên bảo, Triệu Tình cuối cùng vẫn ngầm cho phép đem tình huống nói cho đối phương biết. Triệu Vĩ Lâm cũng tại biết được tin tức trước tiên liền thoái thác công việc trong tay, lập tức từ hô thị chạy tới. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Tề Vân một mắt, cứ việc rất muốn đem tiểu tử trước mắt này đánh một trận tơi bời, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, không có lại nổi giận. Quê nữ vốn là không chào đón hắn, còn không có cùng hắn hòa giải, đây nếu là lại đem tiểu tử này đắc tội, vậy hắn liền thật muốn biến thành người cô đơn. Còn có một chút, lấy ra hỏa này địa vị bây giờ, lên bàn hắn đều không chắc chắn có thể động trước đũa, chớ nói chi là đánh chửi. Mang biệt khuất tâm tình, Triệu Vĩ Lâm sâu hít một hơi, nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Vân nhìn ra tiểu lão đầu nộ khí rất lớn, cũng không chấp nhận với hắn, xem thường thì thầm đáp, thúc, là lỗi của ta, không có bảo vệ tốt Tiểu Tình. Chúng ta lên xe trước, ngươi nghe ta cùng ngươi chậm rãi giảng giải. Hơn nửa canh giờ, xe dừng ở bệnh viện bãi đỗ xe. Đi xuống xe, Triệu Vĩ Lâm trên mặt đã không có gì tức giận. Nam nhân ở trong xã hội sờ soạn lần mò, đắc tội mấy người là không thể tránh khỏi, huống chi nhân ra vì báo thù, đem thiên vàng cũng làm chết, hắn cái này làm cha còn có thể nói gì thế? Thúc, bên này. Tề Vân giơ tay lên một cái tại phía trước dẫn đường. Triệu Vĩ Lâm khẽ gật đầu, đuổi kịp bước tiến của hắn. Hai người tới cửa phòng bệnh, Tề Vân đang muốn đẩy môn đi vào, lại bị Triệu Vĩ Lâm cho kéo lại. Thế nào thúc? Tề Vân hồ nghi nhìn về phía hắn. Triệu Vĩ Lâm mím môi một cái, tựa hồ nội tâm có chút dãy rủa. Tề Vân nhìn hắn bộ dáng này, đoán được hắn hẳn là lo lắng một hồi nhìn thấy Triệu Tình khẩn trương, thế là đưa tay vô vô cánh tay của hắn, trấn an nói, đi vào đi, nàng biết ngươi muốn tới. Triệu Vĩ Lâm ân một tiếng, hít sâu một hơi, đi theo Tề Vân đi vào phòng bệnh. Trong phòng, Triệu Tình đang tựa vào đầu giường nhìn môi trẻ sổ tay. Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đi vào, trong tay sổ tay dừng một chút. Tiểu Tình, thúc tới thăm ngươi. Tề Vân hướng nàng chớp chớp mắt, tiếp lấy lại đối Triệu Vĩ Lâm nói, cái kia, thúc, ngươi nhanh ngồi đi. Triệu Vĩ Lâm dịch chuyển về phía trước hai bước, con mắt chăm chú dính tại Triệu Tình trên thân, từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần, hầu kết lăn hai cái, cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh. Dường như là nhìn ra hắn quấn bách, nằm ở trên giường bệnh Triệu Tình mở miệng trước, giọng bình thản hỏi ra hai chữ tới. Triệu Vĩ Lâm lúc này mới nhiều chút dũng khí, cất bước đi tới bên giường, ải, tới. Tiểu Tình, ngươi cảm giác thế nào? Trên thân còn đau không? Rất tốt, bác sĩ nói khôi phục không tệ. Triệu Tình cúi đầu xuống, tiếp tục lật xem sổ tay, không chút ngẩng đầu nhìn hắn. Tề Vân thấy thế, vội ho một tiếng nói, cái kia hai ngươi trước tiên trò chuyện a, ta ra ngoài gọi điện thoại. Nói đi, hắn quay người ra khỏi phòng bệnh, thuận tay nhẹ nhàng kéo cửa lên, đem trong phòng bệnh không gian lưu cho hai cha con. Trong hành lang đèn sáng, A Minh cùng mặt khác ba cái tiểu nhị phân biệt canh giữ ở hành lang hai đầu, thấy hắn đi ra, mấy người cũng không có lên phía trước quấy rầy. Tề Vân đi tới trong thang lầu, đốt một điếu thuốc sau, lấy điện thoại cầm tay ra cùng Y Nạ Si ổ câu thông lấy tình huống mới nhất. Cái sau điều tra viên kia tầm đùi ánh mắt cũng có chút thời gian, trong lúc đó là xem số lớn cổ lao văn hiến, cũng chỉ tìm được một chút lẻ tẻ đi chép. Dù sao cổ thuộc quốc cách nay đã mấy ngàn năm, sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Hơn nữa nó chỉ là một cái tiểu quốc, không hề giống Thương Chu như vậy tồn tại phía dưới số lớn ghi chép, phần lớn chỉ là tại Hoa Dương quốc chí cái này trong sách cổ đề cập qua giải rác mấy bút. Muốn nắm giữ càng nhiều manh mối, chỉ sợ vẫn là chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hệ thống tình báo. Hồ Tề Vân thở ra một điếu thuốc sương ngủ, biết chuyện này gấp không được. Một điếu thuốc hút xong, hắn vừa trở lại hành lang, chỉ thấy Triệu Vĩ Lâm cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Mặc dù cái sau trên mặt thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, nhưng dấu ở sau lưng tay lại siết thành nắm đấm, đáy mắt cũng cất dấu hưng phấn kích động. Đây là Triệu Vĩ Lâm lần thứ nhất cùng khuê nữ tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, không có tranh cãi, thậm chí Triệu Tình còn chủ động hỏi hắn tại hô thị tình huống. Tề Vân bén nhạy phát giác được biến hóa này, trên mặt lộ ra một nụ cười, chủ động nên đón, thúc, nói chuyện phiếm xong. Triệu Vĩ Lâm thu hồi suy nghĩ, tay ở sau lưng lặng lẽ bung ra, háng giọng một cái, tính toán nghĩ duy trì trưởng bối uy nghiêm, "Ân, Tiểu Tình nói hơi mệt, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt a." Tề Vân gật gật đầu, "Khách sạn ta sắp xếp xong xuôi, để cho người ta đưa người đi nghỉ ngơi." "Ân." Triệu Vĩ Lâm lên tiếng, đi về phía thang máy, "Đúng, ngươi tại hô thị hạng mục thế nào?" "Chuyện bên kia có thiên hành người của tập đoàn nhìn chằm chằm, không cần ta quan tâm, bất quá ta hậu thiên muốn đi một chuyến hô thị, nếu không thì ngươi lưu thêm một ngày, bồi bồi Tiểu Tình, hậu thiên chúng ta cùng lúc xuất phát." Tề Vân hỏi thăm nhìn về phía Triệu Vĩ Lâm. Cái sau nghe xong, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh lại thu hồi nụ cười, một lần nữa bưng lên trưởng bối giá đỡ,
rất bình thản gật đầu, tốt à. Trong lòng Tề Vân âm thầm bật cười, cũng không ngừng phá hắn, một mực đem tiểu lão đầu đưa lên xe, dặn dò Diều Hâu tiễn đưa lúc nào đi khách sạn. Trở lại phòng bệnh, Triệu Tình đã từ trên giường bệnh dậy rồi, đang nhón chân xuyên thấu qua cửa sổ hướng về dưới lầu nhìn quanh. Hắn đi. Ân, đi, ta để cho hắn đợi lâu ở chỗ này hai ngày, hậu thiên cùng ta cùng đi hô thị. A Triệu Tình kéo dài ngữ điệu, một bộ dáng vẻ đứa bé lanh lợi. Ngươi nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, nơi này có hộ công, không cần lo lắng cho ta.
Không cần.
Tề Vân lắc đầu, ta liền cùng cái này cùng các ngươi, để cho bệnh viện lại thêm một cái giường. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh diện tích rất lớn, thêm một cái giường hoàn toàn không chen chúc. Tề Vân gọi tới y tá giao phó xong, quay người trở lại bên giường, thuận tay cầm lên bên cạnh nuôi trẻ sổ tay, ngồi ở trên ghế lật xem, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Triệu Tình trên thân. Triệu Tình bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, đưa tay đẩy hắn, nhìn ta làm gì, đọc sách. Nhìn ta nhi tử không được a. Tề Vân thả tay xuống sách, cười tiến tới, đưa tay sờ nàng sờ bụng dưới, bác sĩ nói ngươi bây giờ phải gìn giữ tâm tình vui vẻ, nhiều nghe một chút âm nhạc, đối với hải tử hảo. Ba hoa. Triệu Tình lườm hắn một cái, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Từ lần trước tổ chức họp báo đi qua, mượn giả lập tệ bảng số gió xuân, Quảng Huy tập đoàn giá cổ phiếu nên đón một đợt kéo dài tăng trưởng, ngoại giới phổ biến đối với Quảng Huy tập đoàn tương lai tương đương xem trọng. Bất quá dưới cờ công ty con chất chứa gần tới 2 vạn chiếc linh kỳ lô mẹ xe xỉ của hẹn, thủy chung là lưu nghiễm mới một cái tâm bệnh, để cho hắn đau đầu không thôi. Vốn chỉ muốn chậm rãi bán cho hai đạo con buôn cùng tiểu thuê xe đi, nhưng năm nay xe giá thị trường cách chiến đánh hùng, cùng tiểu xe mới hạ giá không nói, giám thị còn bắt đầu sửa trị linh kỳ lô mẹ xe xỉ của hẹn màu xám giao dịch. Cái này 2 vạn đài xa trồng chất tại bãi đỗ xe, mỗi ngày quản lý phí cùng trừ hao mòn phí cũng giống như nước chảy tựa như ra bên ngoài trôi. Trong văn phòng, Lưu Nghiễm mới mong đợi nhìn về phía Tề Vân, người liên hệ người kia thật có thể ăn nhóm này xe. Tề Vân tiếp nhận hắn đưa ly trà tới, không nhanh không chậm nói, một lần ăn 2 vạn chiếc đoán chừng không quá thực tế, hắn không có thực lực kia. Cho dù linh kỷ lộ mẹ xe xỉ cột hẹn tiện nghi, bình quân xuống một chiếc xe giá bán cũng sẽ không thấp hơn 10 vạn, 2 vạn đài chính là ít nhất 20 ức, thật xin hẳn là không lấy được nhiều tài chính như vậy. Bất quá có thể để hắn trước tiên lộng một nhóm trở về thử xem, nếu như có thể đạt thông Nam Á bên kia con đường, sau này hàng liền có thể theo đường dây này liên tục không ngừng chuyên trở ra ngoài. Hai người đang nói, thư ký gõ cửa đi vào hồi báo, chủ tịch, Tề tiên sinh bằng hữu tới. Mời hắn vào.
Tốt.
Thư ký quay người rời đi, không bao lâu liền đem tên kia Pakistan thương nhân nhận đi vào. Nhìn ra được hợp xỉn đối với gặp mặt hôm nay phi thường trọng thị, dày da sáng bóng bóng lưỡng, phối hợp hắn cái kia con ngươi màu xanh lam, nhìn xem còn có chút tiểu soái. Hắn là tạp lạp cái tộc, thuộc về Pakistan cảnh nội số ít người da trắng, bọn hắn cái tộc quần này đều tự nhận là Á Lịch Sơn đại đế hậu duệ, cảm giác rất có bài diện.
Hợp xỉn, tới ngồi.
Tề Vân lên đường hướng hắn vây vây tay. Hợp xỉn bước nhanh về phía trước, thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Trung, Tề tiên sinh, ngài khỏe, chúng ta lại gặp mặt.
Người tốt.
Tề Vân hướng hắn cười cười, đưa tay giới thiệu nói, vị này là Quảng Huy tập đoàn lão bản, Lưu chủ tịch, ta nói với ngươi những cái kia xe xỉ cột hẹn chính là Lưu Đồng công ty.
Lưu chủ tịch, ngài khỏe, cửu ngưỡng đại danh.
Hợp xỉn hơi hơi không người, thái độ khiêm tốn, cảm tạ hai vị tín nhiệm, có thể cho ta lần này cơ hội hợp tác.
Lưu Nghiễm mới khẽ gật đầu, ánh mắt ở trên người hắn dò xét một vòng, đều nói người ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, cái này Hợp xỉn liền cho hắn một loại rất khôn khéo già dặn cảm giác.
Hợp xỉn tiên sinh mời ngồi.
Lưu Nghiễm mới đưa tay ra hiệu, chỉ ghế salon đối diện, Tề tổng đề cập với ta, nói ngươi tại Nam Á bên kia có ô tô đường dây tiêu thụ, không biết ngươi đối với chúng ta nhóm này xe, cụ thể có ý kiến gì không?
Hợp xỉn gật đầu đáp lại, đúng vậy Lưu chủ tịch, ta tại Pakistan cùng Bangladesh xác nhận biết một chút làm ô tô tiêu thụ bằng hữu, hơn nữa trước khi tới ta đã cùng bọn hắn liên lạc xong. Nếu như nhóm này xe giá cả cùng tình trạng xe phù hợp mong muốn, ta có thể cầm 1000 đài trở về.
Sau khi nói xong, hắn tựa hồ lo lắng Tề Vân cùng Lưu Nghiễm mới cảm thấy 1000 đài cái số này quá nhỏ, thế là lại vội vàng bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Nếu là nhóm này xe ngay tại chỗ bán được hảo, ta sẽ lập tức đi liên hệ Ấn Độ bên kia bằng hữu, thị trường của bọn hắn muốn lớn hơn một chút.
Lưu Nghiễm mới nghe xong nhìn một chút Tề Vân, muốn hỏi ý kiến của hắn. Bất quá Tề Vân chỉ là cười lắc đầu, biểu thị hết thệ từ Lưu Nghiễm mới tự quyết định. Hắn đối với ô tô thị trường giải cũng không nhiều, chỉ là nghe nói Ấn Độ người bên kia đều khoa điện công, dùng điện không tốn tiền, đều không cần đi xếp hàng hướng hợp lại tốt điện. Lưu Nghiễm mới tính toán rất nhanh một phen, 1000 đài mặc dù thiếu, nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so đem xe làm đầu ở chỗ đó mạnh. Hơn nữa hợp xin nâng lên Ấn Độ thị trường, đúng là tảng mỡ dày, nếu là thật có thể đánh thông, hai vạn đài xa nói không chừng thật có thể nhanh chóng thanh xong. Hắn vô đuổi, quay đầu nhìn về phía hợp xin, hợp xin tiên sinh, số lượng phương diện có thể theo lời ngươi nói tới, ta trước hết để cho người dẫn ngươi đi xem xe a.
Hợp xin liền vội vàng đứng lên gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hứng phấn, tốt Lưu chủ tịch, cảm tạ.
Làm ăn đi, đại gia đôi bên cùng có lợi, không cần khách khí như thế.
Lưu Nghiễm mới khoát tay áo, lập tức gọi tới nghiệp vụ chủ quản, để cho đối phương mang theo Hợp xin đi xem xe.
Chờ hai người này sau khi đi, hắn lại cho Tề Vân nối liền một ly trà, cảm ơn ngươi a tiểu tề, còn có thể suy nghĩ giúp ta giải quyết cái này cục diện rồi dám.
Ha ha.
Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, cười nhạt trả lời, kỳ thực cũng không riêng gì vì giúp ngài, ta đối với đường dây này cũng thật cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút tiềm lực của hắn.
Lưu Nghiễm mới kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi cũng muốn bán xe?
Bây giờ còn nói không chính xác.
11 giờ đêm, Vân Tinh khoa học kỹ thuật chỗ tầng lầu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay là ạ giờ rột bảo vệ chiến chính thức thượng tuyến thời gian,
tất cả mọi người đang chờ sau cùng doanh thu thống kê kết quả. Phòng họp lớn bên trong tràn ngập cả phiền khí tức, mấy chục người vây quanh ở số liệu màn ảnh lớn phía trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khiêu động con số. Nhất là thân là sản phẩm giám đốc vận hành Hướng Tiểu Nguyệt. Nàng thế nhưng là cho Tề Vân vẽ xuống quá lớn bánh, đốt đi gần 2 ước đi vào, nếu là không bỏ ra nổi cái tốt kết quả, nàng không chút nghi ngờ nhà mình lão bản sẽ đem nàng ra lột. Tề Vân mắt liếc nàng cái kia khẩn trương bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, vội cái gì? Thật không được, cùng lắm thì đem ngươi xung quân đến Cyber gì ạ, cùng Tạ Manh Manh cùng một chỗ bán máy tính đi. Đừng đừng đừng. Tề tổng. Hướng Tiểu Nguyệt dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng khoát tay, ta 3 tháng này tóc đều chịu chọc, ngài cũng không thể đối với ta như vậy. Lại nói, chúng ta hôm nay số liệu chắc chắn không kém được, vừa rồi đăng ký lượng đã phá 800 vạn. 3 2 1 0.1 qua, Viên Hoa lập tức ở trên bàn phím đánh mấy lần, màn ảnh lớn bên trên bắn ra đáng nhìn hóa giới diện. Ngày đầu đăng ký nhân số 829 vạn. Ngày đầu nạp tiền kim ngạch 940 vạn. Cao nhất cùng online nhân số 220 vạn. Theo tươi mới số liệu ra lò, trong phòng họp trong nháy mắt sôi trào. Cơ mờ nở. Ngư bức. Đại học đều không đọc xong Viên Hoa hô lên bẹn bẹn có từ ngữ lượng. Quỷ khóc sói gào gầm rú tràn ngập bên thai bên cạnh, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay chồng sen một đoàn. 940 vạn. Hướng Tiểu Nguyệt triệt để phong thích, nước mắt đều rớt xuống. Nàng lôi Tề Vân cánh tay, âm thanh nghẹn ngào, lão bản. Ta không cần đi xài bờ gì ạ đúng hay không? Tề Vân cũng không nghĩ đến trò chơi thương thành thế mà kiếm tiền như vậy, vẹn vẹn bán mấy cái bối cảnh làn ra mà thôi, một ngày doanh thu thì làm đến nhanh 1.000 vạn. Nếu có thể một mực ổn định tại trình độ này, chỉ cần một tháng quăng vào trong tiền liền có thể hồi vốn, sau này thậm chí có thể trở thành liên tục không ngừng tiền mặt bỏ sữa. Ân, đặc xá ngươi. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, vung tay lên, đại gia nghe cho kỹ. Tháng này tiền thưởng phát thêm 20 vạn, mỗi người 20 vạn.